Chương 142, Đông Hoa Châu Thế Gia cùng Tô Gia Báo Đoàn. Chương 142, Đông Hoa Châu Thế Gia cùng Tô Gia Báo Đoàn. Chương 142, Đông Hoa Châu Thế Gia cùng Tô Gia Báo Đoàn. Giống vừa dứt lời, Lâm Hải An phía sau hiện hóa ra một đạo thân cao trăm trượng cùng loại viên hầu quái vật, sau đó hướng phía đám người gầm thét một tiếng. A, là Tôn Giai Võ Hồn, Thông Thiên Cự Viên. Phía dưới có một người tu sĩ nhận ra quái vật lai lịch, dọa đến kinh hô một tiếng, lập tức tránh né tới đám người phía sau. Mà theo tiếng kêu sợ hãi của hắn, còn lại Đông Hoa Châu tu sĩ cũng đều kịp phản ứng, nguyên một đám kinh hại muốn chết nhìn chằm chằm phi thuyền bên trên Lâm Thái An. Ha ha, nhìn thấy trên mặt mọi người biểu lộ, Lâm Thái An khỏe miệng hơi bệnh, toát ra một vệt vẻ bực bội. Giống. Ngay sau đó, Thông Thiên Cự Viên mở ra huyết bùn đại khẩu, phát ra linh thái nhức góc tiếng hét phẫn nộ, đột nhiên đập lồng ngực, bộc phát ra tiếng sấm rền vang giống như nổ vang. Nó sóng âm uy lực cực kỳ đáng sợ, những nơi đi qua, không khí kịch liệt chấn động, hình thành từng tầng mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét tán ra đến. Tại đạo này sóng xung kích tứ ngược hạ, rất nhiều tu vi thấp tu sĩ đều trực tiếp bị tung bay. Ai u, Lâm gia chủ, cái này cấp nhãn. Thấy thế, Tần Hâm Nhiên buồn cười, lay động ngón tay ngọc, trầm trọng nói, dù sao cũng là một đại gia tộc gia chủ, thế nào như thế bụng dạ hẹp hòi đâu. Tô gia chủ mẫu, hôm nay ngươi nhất định phải xuất lĩnh toàn bộ Tô gia hướng ta Lâm gia đầu hàng, nếu không ta đừng trách lao phu tâm ngoan thủ lạn, đưa ngươi Tô gia diệt môn. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Nghe vậy, Tần Hâm Nhiên nhàn nhạt lườm Lâm Thái An một cái, khóe môi nhếch lên khinh thường cùng đùa cợt, Lâm gia chủ, mặc dù các ngươi Lâm gia rất mạnh, nhưng ta Tô gia là Đông Hoa Châu siêu cấp gia tộc, thực lực không chút nào thua ở ngươi Lâm gia, ngươi lại có tư cách gì tại áp chế ta? Ngữ khí của nàng bình tĩnh vô cùng, hoàn toàn không đem Lâm gia để vào mắt. Ha ha ha, đừng tưởng rằng lão phu không biết rõ, ngươi Tô gia hiện tại ở vào chống rông trạng thái, tất cả lực lượng đều bị con của ngươi Tô thần mang đi. Lâm Thái An ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tiếp tục nói, cho nên, ngươi Tô gia hiện tại là nọ mạnh hết à, sao lại cần lại tại vùng vây dây chết? Trong con ngươi của hắn lóe ra rét lạnh sắc ý, ngươi bây giờ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể giữ lại thể diện, không đến mức quá khó nhìn. Ha ha, Lâm gia chủ, ngươi cảm thấy ta Tô gia thật sẽ giống như ngươi nói vậy không có đầu óc? Tần Hâm Nhiên bỗng nhiên sủi cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp lóe ra băng lãnh hàn mang, trầm trọng nói, nếu như ta cho ngươi biết, ta Tô gia đang bày ra thiên la địa vong chờ ngươi chui vào bên trong, ngươi còn dám đi a? Thấy thế, Lâm Thái An con ngươi đột nhiên co lại, không dám tin nói, cái này sao có thể, nhất định là ngươi đang hư trương thành thế. Tần Hâm Nhiên lắc đầu, thất vọng nói, Lâm gia chủ, uổng phí ngươi tại Trùng Châu chìm nổi hơn 10 năm, cư nhiên như thế ngu dốt, khó trách các ngươi Lâm gia sẽ trong tay ngươi những năm này, vẫn như cũ dừng bước không tiến. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ngươi như không tin, liền cùng ta tiến vào Tô gia nhìn một cái thôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng ai ở chỗ này cố làm ra vẻ. Dứt lời, hắn mang theo Nam Bá Thiên chờ một đám Đông Hoa Châu tu sĩ hướng Tô gia tiến đến. Hừ, Tô gia, lão phu cũng là muốn nhìn, các ngươi Tô gia đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Nhìn xem Tần Hâm Nhiên đi xa bóng hình xinh đẹp, Lâm Thái An cười lạnh một tiếng, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia ngưng trọng. Bất quá, hắn không cùng bên trên Tần Hâm Nhiên. Phụ thân, chúng ta mau đuổi theo đi a, trực tiếp diệt bọn hắn. Dạng này toàn bộ Đông Hoa Châu thế gia đều là chúng ta Lâm gia. Thấy Lâm Thái An chần chờ không quyết, Lâm Phong đội vàng thúc giục nói. Lâm Thái An lắc đầu, thần tình nghiêm túc nói, Phong Nhi, dục tốc bất đạt, chúng ta Lâm gia lần này cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, nhất định phải làm gì chắc đó, dùng không được nửa điểm sai lầm, hiểu chưa? Hắn tâm tư kỳ não, cân nhắc vô cùng toàn diện, tăng thêm trời sinh tính đa nghi, lo lắng Tô gia thật thiết hạ bấy giờ, cho nên lựa chọn ổn chắc ổn đã sách lược, trước thăm dò rõ ràng Tô gia tình huống cụ thể lại độc thủ. Vừa rồi hắn cẩn thận quan sát Tần Hâm Nhiên lúc nói chuyện trên mặt biểu lộ, phát hiện đối phương trên mặt không có một vẻ bối rối thần sắc, bởi vậy trong lòng của hắn càng thêm cẩn thận. Dù sao, Tô gia tại Đông Hoa Châu sừng sững mấy trăm vạn năm, truyền thừa lâu như thế, tuyệt không phải là hư danh, không thể không phòng. Hải Nhi biết. Lâm Phong không cam lòng nhẹ gật đầu, bất quá phụ thân, ngài nhất định phải sớm một chút bắt lấy Tần Hâm Nhiên, nữ nhân này quả thực khinh người quá đáng, Hải Nhi nhất định khiến nàng nếm thử ta đại bảo kiếm lợi hại. Ân. Nghe vậy, Lâm Thái An trong mắt tinh quang lóe lên, trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Nam Bá Thiên cùng một đám Đông Hoa Châu tu sĩ đi theo Tần Hâm Nhiên sau lưng đuổi tới Tô gia. Khi thấy Tô gia nội bộ nhân viên thưa thớt, trên mặt tất cả mọi người đều hiện ra nồng đậm vẻ ngạc nhiên. Tô gia chủ mẫu, lớn như vậy Tô gia chỉ còn lại chỉ là mấy trăm người, đây là có chuyện gì? Nam Bá Thiên mở người, chợt nhíu mày, hỏi. Hắn vốn cho rằng Tô gia là làm đủ đầy đủ chuẩn bị, cố ý ở đây nên chiến Lâm gia, kết quả hiện tại xem ra, hoàn toàn cùng mình theo dự liệu không giống. Ai nghe nói như thế, Tần Hâm Nhiên khẽ thở dài một cái, giải thích nói, nhà ta thần nhi mang theo Tô gia đa số người đi bên ngoài. Bất quá bây giờ tại trở về trên đường, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ gấp trở về, chỉ cần chúng ta những người này kiên trì tới hắn trở về, đó chính là Lâm gia hủy diệt này. Sắc mặt nàng kiên nghị, ánh mắt sáng rực, tràn đầy đấu trí. Thấy thế, Nam Bá Thiên bọn người âm thầm gật đầu, cảm nhận được Tần Hâm Nhiên trên người tán phát ra tự tin. Tô gia chủ mẫu, ta Nam Bá Thiên cái mạng này là ngươi cứu, tăng thêm Lâm gia cùng ta không đội trời chung, ta bằng lòng xuất lĩnh tất cả châu phủ quân, đến đây trợ Tô gia một chút sức lực. Nam Bá Thiên trịnh trọng việc chắp tay nói, Tô gia đến tận đây nguy nan đến cực điểm, hắn muốn mượn này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đến báo Tần Hâm Nhiên ân cứu mạng. Nghe vậy, Tần Hâm Nhiên hớn hở ra mặt, không bình hành lễ nói, ta thay thế Tô gia, đa tạ Châu Mục đại nhân viện thủ tri ân. Nam Bá Thiên bay người đối với chúng nhân nói, các vị, Trung Châu Lâm gia làm việc luôn luôn ngang ngược càng rỡ, lần này mang đến 10 vạn đại quân xâm phạm ta Đông Hoa Châu, hắn diệt Tô gia về sau, sẽ bỏ qua các ngươi sao? Lời vừa nói ra, Ở đây Đông Hoa Châu tu sĩ nhao nhao đổi sắc mặt, lộ ra thần sắc kinh khủng. Châu Mục đại nhân nói không sai, Lâm gia khẳng định sẽ mượn gió bẻ măng, thừa cơ đem chúng ta những gia tộc này bỏ vào trong túi. Một người tu sĩ phụ hòa nói, nếu là không đoàn kết lại cộng đồng kháng địch, chúng ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đúng, chỉ có đoàn kết cùng một chỗ, chúng ta mới có cơ hội chiến thắng, mới có thể chờ đợi tới Tô gia thiếu chủ mang theo đại quân trở về. Giờ phút này, không ít người rốt cục tỉnh ngộ lại. Đúng vậy à, nếu như bọn hắn là Lâm Thái An, tại dễ như trở bàn tay diệt Tô gia sau, nhất định sẽ đem Đông Hoa Châu Châu phủ bên trong gia tộc bỏ vào trong túi. Dù sao ai sẽ ngại nắm trong tay của mình thế lực nhiều đây? Ở đây đều là mỗi cái gia tộc gia chủ hoặc là cao tầng, đều là nhân tinh, cái này đạo lý trong đó, bọn hắn ngẫm lại liền sẽ rõ ràng. Lão phu đã sớm nhìn kia Lâm Thái An hai cha con khó chịu, ta Khương gia bằng lòng là Tô gia, là ta Đông Hoa Châu tận một chút sức mọn. Khương Hoài bước về phía trước một bước, cái thứ nhất đứng dậy tỏ thái độ duy trì Tô gia. Tấu chương xong, chương 143, công tử, ngươi qua đây nhà chương 143, công tử, ngươi qua đây nhà chương 143 công tử, ngươi qua đây nhà thấy Khương Hoài cái thứ nhất đứng ra, duy trì Tô gia, đám người một hồi ngạc nhiên. Lúc trước Khương Hoài mang theo nữ nhi Khương Nhược Quân đến Tô gia trước cùng Tô Dung từ hôn, sau mong muốn đem Khương Nhược Quân gả cho Tô gia thiếu chủ Tô Thần. Nhưng làm sao Tô Thần là chiếm hết Khương Nhược Quân tiện nghi, vẫn không có bằng lòng nạp Khương Nhược Quân làm tiếp. Thấy Tô Thần mong muốn ăn xong lau sạch, Khương Hoài lập tức thẹn quá hóa giận, mong muốn tìm Tô Thần lý luận, nhưng lại bị nữ nhi Khương Nhược Quân gắt gao giữ chặt. Đến tận đây, Khương Hoài đối Tô Thần có rất nhiều bất mãn. Hiện tại hắn vậy mà cái thứ nhất đứng ra, mong muốn bảo đảm Tô gia, cái này mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Tất cả mọi người đừng như vậy nhìn xem lão phu, mặc dù lão phu đối Tô gia có lời oán thán, hắn không thể đem Tô Thần kia hôn tiểu tử mập đánh một trận, nhưng lúc này lão phu biết, chỉ có đại gia cùng Tô gia báo đoàn cùng một chỗ, khả năng ngăn cản ngang ngược cản rỡ Lâm gia. Cảm nhận được đám người ánh mắt nghi hoặc, Khương Hoài nghĩa chính luôn từ nói, nếu như Tô gia bại vòng, ta Đông Hoa Châu tài nguyên tu luyện liền sẽ đều bị Lâm gia cướp đoạt. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể biến thành Lâm gia trong tay đồ chơi, còn lấy cái gì đem gia tộc kéo dài tiếp. Lời vừa nói ra, ở đây tu sĩ nhao nhao gật đầu, đồng ý Khương Hoài lời nói. Ta Vương gia cũng giống như vậy, bằng lòng là Đông Hoa Châu tận sức mọn. Ta Lý gia bằng lòng cùng Tô gia cùng tồn vong. Ta Tôn gia nguyện ý cùng chư vị cùng một chỗ, làm chết Lâm Thái An lão thất phu kia. Theo sát phía sau, một đám châu phủ thế gia nhao nhao biểu thị, bằng lòng trợ giúp Tô gia chống lại Lâm gia. Cảm tạ các vị, ta Tô gia chắc chắn nhớ kỹ các vị ân tình. Thấy một màn này, Tần Hâm Nhiên có chút không lời, gương mặt xinh đẹp lộ ra một vẻ vui mừng ý cười, lần này nguy cơ kết thúc sau, Trung Châu Lâm gia tất cả tài nguyên, ta Tô gia bằng lòng cùng chư vị chia sẻ. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng đều là vui mừng như điên, đây chính là trên trời rơi xuống địa bánh, đập bọn hắn chóng mặt. Tần Hâm Nhiên cử động lần này chính là vì lung lạc lòng người. Từ đó kích phát đám người sĩ khí, dù sao chỉ bằng vào lấy Tô gia hiện tại lưu thủ thế lực, căn bản là không có cách chống lại Lâm gia. Tô gia chủ mẫu thật sự là khẳng khái. Đã Tô gia bằng lòng chia sẻ Lâm gia tất cả tài nguyên, vậy bọn ta cũng không cần khách sáo, thề cùng Tô gia cùng tiến thối. Đối, chúng ta cái này liền về nhà, điều động gia tộc tất cả lực lượng, cùng cử hành hội lớn. Đám người vội vàng phụ họa, trong lúc nhất thời quần tình sục sôi. Đông Hoa Châu Châu phủ ngoài thành. Phụ thân, chúng ta khi nào tiến công Tô gia? Nhìn qua nơi xa đứng vững Đông Hoa Châu Châu phủ, Lâm Phong có chút lo lắng hỏi. Hắn là lo lắng Tô gia những cái kia nữ quyến thừa cơ chạy đi, vậy hắn có thể sẽ thua lô lớn. Phong Nhi, chớ nóng nội, chờ thám tử của chúng ta đem Tô gia tình huống thăm dò rõ ràng sau, lại hành động không muộn. Hiện tại chúng ta đem Đông Hoa Châu Châu phủ vây chật như nêm tối, coi như một con ruồi cũng không bay ra được. Dường như đoán ra con trai mình suy nghĩ, Lâm Hải An vô vô bờ vai của hắn, cười ha hả nói rằng: Phụ thân anh minh, Hải Nhi cẩn tuân phụ thân phân phó. Lâm Phong cung kính một giọng nói, trong lòng đối phụ thân của mình bội phục không thôi, trong mắt lóe ra hưng phấn tinh mang. Hắn sớm đã không kịp chờ đợi muốn đồ diệt Tô gia, đem những cái kia nữ quyến hết thảy thu vào trong phòng, tùy ý thưởng thức. Phong Nhi, vi phụ để cho người ta theo cái này châu phủ bên trong trộm tới hai vị mỹ tiểu nương, trong phòng chờ ngươi, ngươi mau mau đi thôi. Lâm Thái An cười híp mắt thúc giục nói, ngữ khí mờ mờ, làm cho người suy tư. Nghe được Lâm Thái An lời nói, Lâm Phong nét miệng lên, lộ ra tà ác đủ cười. Ha ha, vẫn là phụ thân hiểu ta. Dứt lời, Lâm Phong cười lớn một tiếng, trong mắt hiện ra dâm quang, cất bước hướng phía phi thuyền bên trên gian phòng đi đến. Vừa đẩy cửa ra, một cỗ nồng đậm mùi thơm đập vào mặt, chỉ thấy trên giường nằm hai tên dáng vẻ thướt tha mềm mại tuổi trẻ nữ tử. Các nàng y phục được cởi, da thịt tuyết trắng, bộ ngực cao ngất, tròn trịa thẳng tắp, thân thể mềm mại tản ra mê người con trạch. Giờ phút này, các nàng đang hai con ngươi khép hở, dường như ngủ không phải ngủ, hai đầu lông mày mơ hồ lộ ra mấy phần quyến rũ, dường như chín mọng mật đào giống như, mặc cho quân ngắt lấy. Ân. Khi thấy hai người này trong nháy mắt, Lâm Phong sững sờ tại nguyên chỗ, con ngươi bỗng nhiên thít chặt. Bởi vì cái này hai tên tuổi trẻ nữ tử, cũng không phải là thị nữ tỷ nữ, phản giống như là thế gia thiên kim. Cái này Lâm Phong nuốt ngụm nước bọt, tiết hầu nhấp nhô mấy lần, trong đầu trống rỗng. Cha mình chuẩn bị cho hắn hai vị nữ tử, thế mà dáng dấp giống nhau như lúc, nhất là loại kia khí chất, thần thái, quả thực như ra vừa rút lui. Đây là gấp đôi khoái hoạt ta. Giờ phút này, Lâm Phong chỗ nào còn nhớ được lý trí, trực tiếp nhào về phía hai tên nũng nịu mỹ tiểu nương. Hắn nghĩ đến đợi lát nữa nhất định phải tại hai tỷ bội phì nhiều thổ nhượng bên trong đều gieo rắc đầy hạt giống. A, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên, một nữ tử bừng tỉnh, mở ra mê ly đôi mắt đẹp, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngươi là ai? Thế nào tiến vào trong phòng? Khác một nữ tử cũng là bị giật nảy mình, đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, cảnh giác chằm chằm lên trước mắt nam tử xa lạ. "Hắc hắc, ta là ai?" Nghe vậy, Lâm Phong khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra tà mị nụ cười, "Ta là nam nhân của các ngươi." "Làm càn." "Đăng Đồ Lãng tử, nhanh cho chúng ta lăn ra ngoài." "Hừ, còn muốn làm bẩn tỉ muội của ta Thanh Bạch chi thân, tin hay không bản cô nại nại phế bỏ ngươi." Hai người nổi giận đan sen, cùng kêu lên quát mắng. "Hắc hắc, phế bỏ ta sao? Các ngươi chỉ sợ không có bản sự kia a." Nghe được hai nữ vẫn là Thanh Bạch thân, Lâm Phong nhếch miệng cười lạnh một tiếng, đáy lòng càng thêm kích động không thôi. Chính mình vận khí thật tốt, Hoa tỷ muội lại còn là Hoàn Bích chi thân. Hai cái bàn tay heo ăn mặn bắt đầu tác quái lên. "Đăng Đồ tử, buông tay." Bởi vì tay chân đều bị Khốn Tiên Thẳng cho trói lại, hai nữ vừa thẹn vừa giận, dãy rủa lấy thét lên, đáng tiếc căn bản không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, hai cỗ hoàn mỹ thân thể mềm mại liền hiện tại Lâm Phong trước mặt, trêu đến hắn càng thêm nhiệt huyết bành trướng. "Hắc hắc, hai vị tiểu mỹ nhân, bản công tử đến đi." Lâm Phong cười hắc hắc nói, đưa tay phải ra hướng phía gần nhất một vị tuổi trẻ thiếu nữ bắt tới. "Ưng." Thiếu nữ lập tức phát ra âm thanh thẹn thùng, hai con ngươi trừng lớn, lộ ra cực kỳ khó chịu. Nhưng Lâm Phong căn bản không có ý định đình chỉ, bàn tay tiếp tục tắc quái lên. Hiển nhiên hôm nay hắn không cầm xuống cái này một đôi hoa tỉ muội, thế không bỏ qua. Thấy cảnh này, một vị nữ tử khác trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Nàng mặc dù tuổi tác còn nhẹ, nhưng cũng biết nữ nhân trong trắng so tính mệnh trọng yếu. Nếu như thất thủ thân thể, ngày sau sinh hoạt nên làm cái gì, nàng không còn dám nghĩ sâu vào xuống dưới. Nhìn thấy một bên nam nhân xa lạ bàn tay heo ăn mặn, ngay tại muội muội mình trên thân chạy, nữ tử xấu hổ giận dữ đan sen, đột nhiên nàng cắn chặt môi đỏ, dường như quyết định đồng dạng. Chậc chậc, thật sự là cực phẩm. Lâm Phong cảm thán nói, cảm giác trong tay mềm mại ướt át, không khỏi yêu thích không buông tay. Đột nhiên, hắn bên tai truyền đến một nữ tử dễ nghe thanh âm, "Công tử, ngươi qua đây nhà, nô gia là tỷ tỷ, so muội muội sẽ hầu hạ người quỷ cầu các huynh đệ duy trì một đợt sách mới, tạ ơn." Tấu chương xong, chương 144, Lâm Phong đã mất đi nam nhân vốn liếng chương 144. Lâm Phong đã mất đi nam nhân vốn liếng chương 144 Lâm Phong đã mất đi nam nhân vốn liếng ân. Lâm Phong mày nhăn lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khác một nữ tử mặt mang mị thiếu, liếm liếm mê người môi đỏ, một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào biểu lộ. Thấy cảnh này, Lâm Phong nội tâm một hồi lửa nóng, hắn không thể lập tức cùng nàng phiên vân phúc vũ một phen. Có thể hắn vẫn như cũ khắc chế xúc động, bởi vì cái này nữ nhân quá khắc thường, nhất định phải làm rõ ràng mới có thể tiếp tục xuống dưới. Nếu không bạn nhất chúng chiêu làm sao bây giờ? Từ lần trước bị Tô Thần ám toán sau, hắn hiện tại bắt đầu cẩn thận rất nhiều. Nếu là lật thuyền trong mương, vậy coi như mất mặt quá mức rồi. Một khi bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ngươi là tỷ tỷ, vậy nàng là muội muội. Lâm Phong hồ nghi vẫn hỏi, ánh mắt liếc nhìn hai nữ. Công tử, thiếp thân là muội muội. Trong ngực tuổi trẻ nữ tử, ngượng ngùng xuống tới chán, thấp giọng nói. A, thì ra ngươi là tỷ tỷ, chắc không được xinh đẹp như vậy chủ động. Lâm Phong nhẹ gật đầu, lập tức hướng phía tỷ tỷ tới gần, dùng tay phải kềm ở nàng tinh xảo tiểu xảo hàm dưới, khiến cho đem một hạt màu đen đan nuốt vào thuốc trong bụng. Công tử, ngươi đây là? Thấy thế, Song Bảo Thai tỷ tỷ đôi mi thanh tú nhíu lên, không rõ ràng cho lắm. Hắc hắc, bản công tử cho ngươi ăn một loại độc dược mà tính, giải dược chỉ có bản công tử có, ngươi chỉ cần nhường bản công tử vui vẻ, bản công tử sẽ định thời gian cho ngươi giải dược, dạng này ngươi cũng sẽ không đi chết. Thấy thế, Lâm Phong khẽ miệng một phát, cười ta nói, gặp ngươi như thế thức thời, vậy bản công tử cũng cô mà làm, xem trước một chút ngươi có thể hay không để cho bản công tử vui vẻ. Đang khi nói chuyện, hắn cúi đầu xuống, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thiếu nữ, tựa như một cái ngạ lang tiếp cận con mồi của mình đồng dạng. Ân thiếu nữ, trong đôi mắt đẹp tràn ngập nước mắt, nhưng không có chút nào e ngại. Thấy thế, Lâm Phong khẽ miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Hắc hắc, ăn vào hắn siêu cường độc dược mà tính, nữ tử trước mắt đang muốn chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân, như vậy nàng mình cũng phải đi cùng chết. Giờ này phút này, trong mắt hắn, hai nữ đã thành đợi làm thịt cừu non, không có chút nào uy hiếp, không đáng giá nhắc tới. Tính ngươi đủ thất thời. Lâm Phong tay trái chậm rãi vươn hướng đối phương, vuốt ve tiêm một đầu tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cổ trắng. Ô ô, công tử cầu ngươi thương tiếc thiếu nữ nghẹn nào, nước mắt không ngừng trượt xuống, lê hoa đai vũ, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Thấy tình cảnh này, Lâm Phong càng thêm hưng phấn không thôi, lập tức buông lỏng ra nàng tình tế tỉ mỉ cổ trắng, âm lệ nói, đến cho bổn thiếu chủ lau một chút. Ân. Thiếu nữ lên tiếng, nhu thuận túi người cho Lâm Phong lau, bộ dáng vô cùng chăm chú. Thấy thiếu nữ khéo léo như thế phối hợp, Lâm Phong lập tức lộ ra vẻ say mê. Ân. Không tệ. Nói, hắn ngước cổ lên, nửa híp hai mắt, trên mặt tràn ngập vẻ hưởng thụ. Thấy thế, thiếu nữ ánh mắt hiện sáng, hàm hồ lấy lòng nói rằng, công tử, người ưa thích liền tốt. Nghe vậy, Lâm Phong trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị, luôn cảm giác cô gái này tựa hồ có chút quái dị, nhưng lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào nhi. Hắn dứt khoát ném sau, chuyên chú thưởng thức cái này cực kỳ xinh đẹp bức tranh, đồng thời hưởng thụ lấy đại chiến trước, cái này khó được khoái hoạt thời gian. Đang lúc Lâm Phong trầm mê hưởng thụ thời điểm, đột nhiên thiếu nữ nhếch miệng lên nụ cười quái dị, ngay sau đó nàng vừa dùng lực. A, một giây sau, Lâm Phong miệng bên trong bộc phát ra thê thảm tiếng thét chói tai. Sú nương môn, ngươi muốn chết. Lâm Phong thống khổ che hạ bộ, thân thể không ngừng co quắp. Giờ phút này, hắn mới ý thức tới chính mình hạ bộ đã trống trơn. Ha ha, công tử, ngươi không phải là muốn ta phụng dưỡng ngươi sao? Đây chính là lễ vật tốt nhất à? Thiếu nữ cười lạnh nói. A, ngươi đáng chết. Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong tê tâm liệt phế chú lên, đau đến không muốn sống, đưa tay liền cho Song Bảo Thai tỉ tỉ một cái bạt hai. Hắn không nghĩ tới, thiếu nữ này vậy mà như thế âm lệ. Cái này khiến hắn hoàn toàn hỏng mất, kém chút tức giận thổ huyết bỏ mình. Ba song bảo thai tỷ tỷ trực tiếp bị Lâm Phong một tát này quất bay cách giường lớn, trực tiếp đụng phải trên vách tường, mới ngã rơi xuống mặt đất. Ha ha ha, công tử, ngươi yên tâm đi, chờ ta đem nó tiêu hóa hết, công tử đời này liền không thể thai họa nữ nhân chúng ta thiếu nữ. Phun ra khỏe miệng tràn ra máu tươi, khỏe miệng phát họa một vệt tàn khốc đủ cười, ánh mắt trêu tức nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nghe xong lời này, Lâm Phong khí sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều tại run. A, Lâm Phong một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt nàng, thô bạo nắm lên nữ tử tóc, trừng lớn hai mắt, điềm nhiên nói, bản công tử giết ngươi. Không, bản công tử muốn tìm một bạn gái nam nhân, chơi các ngươi tỉ muội. Thằng đến tươi sống chơi chết các ngươi hai tỉ muội. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn có chút hóa giải một chút, đáy lòng của hắn cừu hận. Ha ha, công tử, các ngươi tại tàn sát ta hoàng gia từ trên xuống dưới mấy trăm những lúc, nên đoán được chính mình sẽ có kết cục như vậy. Nói đến đây, song bào thai tỉ tỉ, dừng một chút, mắt lộ ra hàn quang tiếp tục nói, muốn trách chỉ có thể trách, ngươi lòng quá tham, lúc này còn nghĩ đạt được tỉ muội chúng ta hai thanh bạch chi thân, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Nói xong, nữ tử mạnh mẽ cắn đứt đầu lưỡi của mình, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm quyết tuyệt. Máu tươi cuồn bắn ra, rơi xuống nước tại Lâm Phong giữ tợn trên gương mặt. A tiện hóa. Thấy thế, Lâm Phong như điên gào thét một tiếng, tiện tay đưa nàng ném tới một bên, quay người nhìn về phía trốn ở góc giường, run lẩy bẩy song bảo thai muội muội. Hồng hộc. Hồng hộc Lâm Phong thở hổn hển, phẫn nộ trong lòng không cách nào phát tiết, chỉ có thể đem phần này khuất nhục tái giá tại song bảo thai muội muội trên thân cùng Tô gia trên thân, trong lòng âm thầm thề, Tô thần, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, ta nhất định phải làm cho nữ nhân của ngươi toàn bộ ở ngay trước mặt ngươi, bị ngươi sống đùa chơi chết. Bất quá, hắn vẫn là chậm một bước. Song bảo muội muội khẽ miệng tràn ra không ít máu tươi, lộ ra nhưng đã cùng tỷ tỷ nàng như thế, mong muốn cắn lưỡi tự vận. Lâm Phong con ngươi đột nhiên rụt lại, vội vàng xông đi lên, muốn ngăn lại ở nàng. Khụ khụ. Đồ lưu manh, ta cùng tỷ tỷ xuống dưới làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Song bảo thai muội muội, hai mắt phun rào rạt lửa giận, chật vật đọc nhấn rõ từng chữ nói rằng. Giọng nói của nàng suy yếu, hơi thở mong manh, ánh mắt dần dần ảm đạm, tiếp lấy cổ nghiêng một cái, hoàn toàn không có khí tức. A. Thấy thế, Lâm Phong cắn răng nghiến lợi ngửa mặt lên trời gào thét nói. Trong lòng của hắn đối với Tô thần oán niệm rất nặng. Dù sao hắn hiện tại đã mất đi làm nam nhân tư cách, đây hết thảy kẻ đầu sỏ chính là Tô Thần. Không phải Tô Thần, hắn sẽ không lại tới đây, càng sẽ không bởi vậy đã mất đi đại bảo kiếm, cho nên món nợ này tính tại Tô Thần trên đầu. Hắn nhất định phải mạnh mẽ trả thù Tô Thần cùng Tô gia. Tấu chương xong, chương 145, Dừng Tô hai nhà đại chiến bắt đầu chương 145, Dừng Tô hai nhà đại chiến bắt đầu chương 145, Dừng Tô hai nhà đại chiến bắt đầu mà liền tại Lâm Phong suy nghĩ như thế nào trả thù Tô Thần cùng Tô gia thời điểm, Lâm Thái An đẩy cửa vào, vội vàng hỏi, "Phong Nhi, thế nào?" Lâm Phong đầy ngập án hận không chỗ phát tiết, thế là liền nói với mình phụ thân, trong phòng vừa rồi phát sinh tất cả. Nghe được nhi tử tao ngộ, lại nhìn thấy nhi tử dưới hông một đám vết máu lúc, Lâm Thái An sắc mặt tái xanh vô cùng, tâm tình hỏng bét cực độ. Lâm Phong là con trai duy nhất của hắn, bây giờ lại đã mất đi làm nam nhân một liếng, đây không phải muốn để hắn Lâm gia tuyệt hậu đi. Mặc dù trong lòng bi vẫn không thôi, nhưng Dừng Thái cũng không có quên hiện thực, hắn biết đây hết thảy đều là Tô Thần cùng Tô gia đưa đến. "Phụ thân, ta muốn giết Tô Thần, hủy toàn bộ Tô gia." Lâm Phong đôi mắt tinh hồng, đang đằng sát khí nói. Hắn hiện tại đã mất đi đại bảo kiếm, cũng đã không thể cùng những nữ nhân khác giao hợp, cho nên hắn đem lửa giận tái giá tới Tô Thần cùng Tô gia trên thân. Cái này không đủ, vi phụ muốn tiêu diệt Đông Hoa Châu Châu phủ bên trong tất cả thế gia. Lâm Thái An ánh mắt u lãnh, ngữ khí băng hàn nói: "Phụ thân, ngài nói cái gì? Diệt Đông Hoa Châu Châu phủ bên trong tất cả thế gia?" Lâm Phong nghe vậy, giật nảy mình, không thể tin được nhìn xem Lâm Thái An. "Không sai." Lâm Thái An trầm giọng nói. Nói xong, hắn liền bắt đầu bố trí kế tiếp tiến công Đông Hoa Châu Châu phủ công việc. Lâm Thái An phụ tử không biết là, bọn hắn đem hoàng gia cả nhà diệt khẩu, cũng đem hoàng gia hai vị song bảo thai tiên kim buộc sau khi đi, chuyện này truyền khắp Đông Hoa Châu Châu phủ sau, một chút nguyên bản nắm nhìn tiểu thế gia, giờ phút này không ít nhao nhao gia nhập cùng Tô gia báo đoàn trong đội ngũ. Bọn hắn đem tài nguyên cùng nhân viên toàn bộ rời tiến vào Tô gia. Lâm Thái An không biết rõ, đang là do ở hắn trời sinh tính đa nghi, bỏ lỡ tiến công Tô gia thời cơ tốt nhất. Khi thấy bốn phương tám hướng đang liên tục không ngừng tụ tập trợ giúp Tô gia nhân viên sau, Thần Hâm Nhiên đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Cái này khiến nàng đối bảo vệ Tô gia, đợi đến Tô thần xuất lĩnh đại quân trở về trợ giúp, càng nhiều hơn mấy phần lòng tin. Nhưng theo nhân viên không ngừng tăng nhiều, nàng một người bận không qua nổi, đem rất nhiều chuyện để cho mình mấy cái con dâu phụ trách an bài xong xuôi. Nhìn xem chính mình mấy cái con dâu, đem chuyện an bài ngay ngắn rõ ràng, Thần Hâm Nhiên trong lòng tràn ngập nồng đậm vui mừng cảm giác, vẫn là con của mình sẽ tìm cho mình nhiều như vậy ưu tú con dâu. "Mẫu thân, chuyện tất cả an bài xong, nhân viên toàn bộ đến nơi, coi như lúc này Lâm gia đánh tới, chúng ta Tô gia cũng không sợ." Lạc Thần đi đến Thần Hâm Nhiên bên người, nhu nhu nói rằng, mặc dù nàng sống mấy trăm vạn năm, vẫn còn tấm thân xử nữ, nhưng đã bằng lòng Tô thần, xưng hô Thần Hâm Nhiên vì mẫu thân. Không có chút nào đột ngột. "Lạc Thần, vất vả." Nghe vậy, Thần Hâm Nhiên cười mỉm nhẹ gật đầu, tán thán nói: "Lạc Thần sự tình, Thần Hâm Nhiên nghe qua Tô Thần nói qua, nhưng cảm giác trước mắt thượng cổ đệ nhất mỹ nữ, vậy mà thành chính mình con dâu, luôn cảm giác có chút mộng ảo, cảm thán nhi tử sát thực quá mạnh, vậy mà đem cái loại này khả nhân nhi thu vào trong phòng." "Không khổ cực, mẫu thân, đây đều là tỷ bội chúng ta nhóm phải làm, dù sao chúng ta cũng là Tô gia một phần tử." Lạc Thần cười khẽ lắc đầu nói, thanh âm huyền chuyển hàm xúc dễ nghe. "Đông đông đông." Đột nhiên, trong hư không vang lên lần nữa tiếng trống trận, đinh hai nhức óc, làm người sợ hãi. Ngay sau đó, trong hư không 20 chiếc cự hình phi thuyền phá không mà tới, lơ lửng tại Tô gia bên ngoài. là Lâm gia. Mọi người thấy đứng tại phi thuyền bên trên Lâm Thái An, lập tức nhận ra được, lập tức sắc mặt biến ngưng trọng không thôi, trong lòng tràn ngập khủng hoảng. Dù sao đối diện thật là 10 vạn sức chiến đấu cường hãn tu sĩ đại quân. Phi thuyền bên trên Lâm Thái An nhìn thấy Tô gia nội bộ đứng đấy rất nhiều tu sĩ, không khỏi nhíu lông mày, hắn không nghĩ tới Tô gia vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong, tìm tới nhiều như vậy giúp đỡ. Chư vị, ta Lâm gia cùng Tô gia có thủ không đội trời chung, cùng ở đây chư vị không quan hệ, hy vọng chư vị mau mau rời đi Tô gia, lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Thái An ánh mắt lấp lóe một lát sau, nhìn quanh phía dưới đám người một quyển, cao giọng mở đầu nói. Nhưng mà, không có người nào lui bước hoặc là rời đi, ngược lại hướng về phía trước bước ra một bước. Bọn hắn đều đã đầu nhập vào Tô gia, khi biết hoàng gia bị Lâm gia diệt môn sự tình sau, đối Lâm gia sớm đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Lâm Thái An thấy thế, chân mày nhíu càng sâu, nhưng vẫn như cũ giữ lại mấy phần kiên nhẫn. Dù sao chỉ cần những người này rời đi, Tô gia trong mắt hắn căn bản không sợ hãi chút nào. Nếu là chư vị chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách lão phu lạt thủ tồi hoa. Lâm Thái An ánh mắt điềm nhiên nói, trong lời nói ẩn hàm uy hiếp. Ha ha, Lâm lão chó, ngươi rốt cục dám đến. Nam Bá Thiên thanh âm, đột nhiên vang vọng đất trời ở giữa, mang theo trêu tức chi ý Lâm Thái An túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Nam Bá Thiên người mặc kim sắt chiến giáp, đang đứng tại một đám binh sĩ bên trong, dùng kiếm chỉ mình, ánh mắt âm tàn mà trêu tức. Nam Bá Thiên. Lâm Thái An con ngươi hơi co lại, trong lòng dâng lên sát ý ngút trời, cái này Nam Bá Thiên bị chính mình kém chút đánh chết, hiện tại còn dám công nhiên khiêu khích hắn. Không chỉ có là hắn, phía dưới trên mặt tất cả mọi người đều là mắt lộ ra hàn mang. Bọn hắn đối Lâm gia hận thấu xương, hiện tại gặp hắn vậy mà đường hoàng uy hiếp đám người, khí hận không thể đem Lâm Thái An ngàn đao bầm thây. Tốt, các ngươi đều rất tốt ta. Thấy mọi người một bộ không hề lay động, Lâm Thái An khuôn mặt dữ tợn, giận quá thành cười nói, đã các ngươi không biết điều, vậy liền để các ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Và anh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ hủy thiên diệt địa giống như linh lực ba động đống nhiên theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, giống như là biển gầm hướng phía dưới quét sạch mà đi. Tay phải của hắn đột nhiên hướng phía dưới vung đi, rét lạnh nói, giết. Trong chốc lát, hơn 2 vạn tên tu sĩ nhao nhao theo phi thuyền bên trên bay hướng phía dưới đám người, xông tới giết. Ầm ầm. Một sát na, lớn xuất hiện kịch liệt đung đưa, dường như sắp vỡ nát rơi dường như, giống muốn chết. Thấy thế, Cửu U Minh tức xuất hiện, nó ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng. Trong khoảnh khắc, quần quần lục sắc quang mang trống rỗng hiện hiện, hóa thành một cái đủ mấy trăm mét khổng lồ đen nhánh cự điểu, che khuất bầu trời, đem trọn tòa Tô gia bao phủ, thân bên trên tán phát lấy một cỗ tà ác băng lãnh khí tức. Thu Cửu U Minh tức phát ra một đạo chói tai kêu to, chợt vô nó kia dài trăm trượng cánh lớn, lập tức tạo thành một đạo khí lãng, nhanh như lưu tinh quấn về phía trùng sát mà đến Lâm gia tu sĩ đại quân. Toàn quân xuất kích, đánh giết đại điểu. Thấy thế, Lâm Thái An cũng không có bối rối, một đôi mắt hổ bên trong bắn ra lạnh thấu xương sắc cơ, hét to ra lệnh. Hiu hiu hiu. Phi kiếm, pháp khí, linh bảo cùng mũi tên phá không bay lượn, mang theo sắc bén vô song kình phong, bắn về phía Cửu U Minh Tước. Phanh, 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 phanh. Nhưng Cửu U Minh Tước lông vũ cứng rắn vô cùng, cho dù là huyền thiết tinh thiết chế tạo mũi tên, đều khó mà đâm xuyên thân thể. Tương phản, những cái kia mũi tên cùng trường thương đụng vào Cửu U Minh Tước sau, trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Thu Cửu U Minh Tước dương cánh bay lượn, như là chân chính phượng hoàng đồng dạng, toàn thân trên dưới nở rộ sáng chói lục quang, đáp xuống, hướng trong hư không lít nha lít nhít Lâm gia tu sĩ phóng đi. Đấu chương xong, chương 146, Dương Thái An vô sỉ điều kiện chương 146, Dương Thái An vô sỉ điều kiện chương 146 Lâm Thái An vô sỉ điều kiện phốc phốc phốc. Cửu U Minh Tức phong nhận dị thường sắc bén, huyền như đao kiếm giống như, cắt chém qua đông đảo Lâm gia tu sĩ thân thể, thậm chí đem nó chặn ngang chặt đứt. Thời gian mấy mắt, gần như 2000 tên Lâm gia tu sĩ chết thảm, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Tô gia, cái này hộ tộc linh thú quá lợi hại. Cái này con chim lớn quá nguy tiền, quả thực là tu sĩ chúng ta khắc tinh, chắc không được Tô gia có thể sừng sững tại Đông Hoa Châu trăm vạn năm không suy. Có này hung thú bảo hộ, Tô gia lần này có thể gối cao không lo phía dưới đám người sợ ngây người, nhịn không được ngửa hút miệng khí lạnh, đôi mắt bên trong đều là vẻ kinh hãi. Cửu U Minh tức hung tàn trình độ, viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, Lâm gia tu sĩ căn bản không chịu nổi một kích. Nghiên xúc, ngươi dám? Nhìn thấy Cửu U Minh tức tàn sát nhà mình tộc nhân, Lâm Thái An phẫn nộ tới cực hạn, gào thét liên tục. Tay hắn nắm trường kiếm, chân đạp hư không, hóa thành một vệt lôi đình địa quang, thẳng đến Cửu U Minh tức mà đi. Siêu. Lâm Thái An cánh tay nhẹ nhàng hất lên, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kinh thế hai tụ kiếm cầu vồng, mang theo xé rách thương khung kinh khủng năng lượng, hướng phía Cửu U Minh tức đánh tới. Thu đối mặt Lâm Thái An công kích, Cửu U Minh tức trong lỗ mũi phun ra hai đạo nhiệt lưu, đôi mắt bên trong lấp lóe nồng đậm hung tàn khát máu chi sắc, há miệng phát ra bén nhọn kêu to, chợt vỗ cánh sông ngang mà đi. Vang một tiếng kịch liệt oanh minh vang tận mây xanh, một đoàn hừng hực bạch quang chói mắt đột nhiên bạo dũng mà ra, chiếu sáng nửa màn trời, dường như mặt trời giáng lâm đồng dạng. Tại bạch quang làm nổi bật hạ, một thanh dài chừng 10 trượng kinh thế kiếm mang xuất hiện, mang theo phá núi đoạn sông kinh khủng năng lượng, mạnh mẽ chém vào tại Cửu U Minh Tức vỗ cánh lớn hình thành phong nhận, muốn tiêu diệt Cửu U Minh Tức uy thế. Thử, điêu trùng tiểu kỹ, cũng như toàn chống lại lão phu. Lâm Hải An cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay tiếp tục chém vào, một đạo lại một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang bổ về phía phong nhận. Vành bành bành. Rất nhiều phong nhận vỡ vụn thành từng mảnh, thoáng qua biến mất không thấy hình bóng. Bất quá, Lâm Hải An trên trán chảy ra không ít mồ hôi, hiển nhiên nàng vung vậy trong tay cự kiếm, đối trong cơ thể hắn linh khí tiêu hao rất nhiều. Thu. Thế thế, Cửu U Minh Tức đống nhiên phát khởi tiến công, tốc độ nhanh vô cùng, còn như quỷ mị, cơ hồ là trong chớp mắt liền tới gần Lâm Thái An. Bá. Theo nó một cái chảo dò ra, sắc bén răng nhọn hiện ra ung tùm hàn quang, vạch ra từng đạo thê mỹ đường vòng cung, hướng phía Lâm Thái An đánh tới. Đúng lúc này, Lâm Thái An khỏe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười, quắc, thu lưới. Hắn vừa dứt lời, phi thuyền bên trên mấy vạn Lâm gia tu sĩ, nhao nhao dắt một cây màu trắng sợi tơ, không ngừng trở về xé. Ngay tại Tần Hâm Nhiên bọn người không rõ ràng cho lắm lúc, đột nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào, trong hư không xuất hiện một cái kinh thiên lưới lớn. Hơn nữa lưới lớn đã đem Cửu U Minh Tức cùng Lâm Thái An bao phủ ở bên trong. Không tốt, sư thúc tổ gặp nguy hiểm. Thấy thế, Tần Hâm Nhiên cảm thấy không ổn nói, đáng chết, cái này Lâm Thái An vậy mà như thế âm hiểm. Bất quá, Cửu U Minh Tức không chút nào hoảng, hắn biết Lâm Thái An là Lâm gia người chủ tâm cốt, một khi hắn chết, Lâm gia liền sẽ thú làm chim tán. Đi chết đi. Nó lợi chào tại chạm đến Lâm Thái An một sát na, tựa như là bắt được đậu hũ đồng dạng, rất dễ dàng xuyên thấu hộ thể linh cương, đâm vào Lâm Thái An trong lồng ngực. Hắc hắc, ngươi thật coi là giết ta sao? Xoa điểu. Lâm Thái An khỏe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, nhưng vẫn là lộ ra một vẻ tâm nhu được như ý cười lạnh. Ngươi có ý tứ gì? Nghe nói như thế, Cửu U Minh tức lập tức cảm giác được một tia không ổn. Cái này Lâm Thái An tốt xấu là chuẩn đế điên phong tu vi cao thủ, tại sao có thể như vậy dễ như trở bàn tay bị chính mình giết chết? Hắn nhìn về phía phi thuyền bên trên Lâm gia đám người, quả nhiên phát hiện mánh khóe. Trên mặt tất cả mọi người đều không có lộ ra bi thương hoặc là e ngại chi sắc, mà là vẫn tại thu lưới. Ngay sau đó, Lâm Thái An thanh âm lần nữa vang vọng trong hư không. Xoa điểu. Bản gia chủ liền dễ giết như vậy sao? Đột nhiên phi thuyền bên trên xuất hiện một cái khác Lâm Thái An, nhìn sang trong tay Lâm Thái An thi thể, Cửu U Minh tức dường như có lẽ đã rõ ràng chính mình bị lừa rồi. Lâm Thái An dùng một bộ chuẩn đế cảnh hậu kỳ phân thân lừa nó, vì chính là đưa nó dẫn dụ tới lưới lớn bên trong. Cửu U Minh tức ánh mắt biến ảo khó lường, ánh mắt liếc nhìn một phía, muốn tìm thoát khốn phương pháp xử lý. Thu hắn hét giận dữ một tiếng, hai con ngươi xích hồng, đột nhiên vô cánh lớn, trong nháy mắt vô số đạo phong nhận hướng lưới lớn đánh tới, muốn đem vây cuốn nó lưới lớn cắt vỡ. Phanh 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 phong nhận tại ở gần lưới lớn lúc, liền phảng phất hoạch tại cứng rắn vô cùng trên tường sắt, bị từng tầng mềm mại màu trắng bật chất chặn. Đây là Lâm gia nhà truyền thừa mấy trăm vạn năm bí bảo, từ ba loại đặc thù vật liệu chế tác mà thành, không chỉ có thể phong cấm đại đế phía dưới hung thú, càng là có thể phong cấm trong đó thiên đế linh khí. Trừ phi thực lực đạt tới đại đế cảnh giới đại năng, khả năng cưỡng ép đánh vỡ cấm linh võng. Cho nên, Cửu U Minh tức tại vỗ cánh lớn lúc, cũng cảm giác quanh mình thiên địa linh khí biến mỏng manh một chút. Ha ha ha, đừng làm chó cùng rứt dậu, vô dụng. Cho ta phong. Lâm Hải An ngửa đầu cười to, bàn tay đột nhiên nắm chặt dây lưới, lưới lớn buộc phát ra càng thêm sán lạ bạch mang, nhanh chóng co vào, đem Cửu U Minh tức giam cầm tại lưới lớn bên trong. Giang giác, giang giác, giang giác. Ngay sau đó, Cửu U Minh tức khổng lồ cánh chim truyền đến từng đợt sụp đổ thanh âm, lít nha lít nhít khe hở hiện đầy toàn bộ cánh chim, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Thu thống khổ kêu rên vang vọng trong hư không, đinh hai nhức óc, Cửu U Minh tức thảm thiết tiếng kêu, nhường đám người thân thể run rẩy, gương mặt xinh đẹp tái nhợt vô cùng. Đây chính là Cửu U Minh tức à, có được chuẩn đế điên phong thực lực kinh khủng tồn tại, thế mà bị Lâm Thái An dùng một loại đặc thù lưới lớn mây khốn, khó mà thoát đi, đồng thời còn tra tấn đều thê lương thảm thiết. Không thể không nói, cái này Lâm Thái An cũng là loại người hung ác, không tiếc lấy chính mình chuẩn đế hậu kỳ phân thân làm mồi nhử, thủ đoạn này quá mức ngoan độc. Lâm gia chủ, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Vương tha nhà ta sư thúc tổ. Giờ phút này, Tần Hâm Nhiên cũng không lo được cái gì mặt mũi, vội vàng chắp tay hướng Lâm Thái An lên tiếng xin xỏ cho. Ha ha, vương tha nó. Lâm Thái An khỏe miệng một phát, lộ ra âm tàn nụ cười nói, nếu như không phải con của ngươi Tô Thần, nhà ta Phong Nhi cũng sẽ không lại tới đây, càng sẽ không đã mất đi chính mình đại bảo kiếm, ta Lâm Thái An thật là chỉ có như thế một đứa con trai à. Dứt lời, hắn nhìn qua phía dưới Tần Hâm Nhiên cùng bên người nàng chúng nữ, ánh mắt đỏ bừng vô cùng, hận ý ngập trời. Còn mời Lâm gia chủ giơ cao đánh khẽ, vương tha nhà ta sư thúc tổ, điều kiện tùy tiện ngài mở, chỉ có ta Tô gia làm được, nhất định sẽ hài lòng ngài. Nghe vậy, Tần Hâm Nhiên vẫn đứng tại chỗ, chắp tay hướng Lâm Thái An thần cầu. Ha ha, Tô gia chủ mẫu mong muốn lão phu thả cái này xòa điệu, cũng không phải là không thể được. Thấy Tần Hâm Nhiên một lòng mong muốn cứu ra Cửu U Minh Tước, Lâm Thái An mặt lộ vẻ dâm quan nói, điều kiện chính là, ngươi lập tức xuất lĩnh toàn bộ Tô gia hướng ta Lâm gia đầu hàng, đồng thời ngươi cùng ngươi những cái kia con dâu nhóm, nhất định phải làm lão phu thị thiếp, giúp ta Lâm gia kéo dài hương hỏa. Tấu chương xong, chương 147, Lục La đáp ứng dừng Thái An vô sỉ yêu cầu chương 147. Lục La đáp ứng dừng Thái An vô sỉ yêu cầu chương 147 Lục La đáp ứng Lâm Thái An vô sỉ yêu cầu nói xong lời này, hắn liền không nhịn được liếm liếm tinh hồng bờ môi, dùng nóng rực ánh mắt, đánh giá phía dưới Tần Hâm Nhiên cùng bên người nàng chủ nữ, nước bọt đều muốn chảy xuống. Hiện tại con trai duy nhất của hắn chân quý đại bảo kiếm gây mất, không thể cho hắn Lâm gia lưu lại dòng dõi, như vậy kéo dài Lâm gia hương hỏa trách nhiệm, tự nhiên lại lần nữa rơi xuống trên người hắn. Nhìn xem Tần Hâm Nhiên cùng chúng nữ tư sắc, hắn vừa lòng phi thường. Từng cái đều là mông lớn, xem xét đều là sinh nhi tử liệu. Nghe được Lâm Thái An vô sỉ yêu cầu, không chỉ Tần Hâm Nhiên cùng chúng nữ sắc mặt oán giận, mọi người khác cũng là lòng đầy căm phẫn. Súc sinh, ngươi dám nhục nhã phu nhân cùng mấy vị thiếu phu nhân. Dâm tặc, ngươi mơ tưởng. Tam thúc công khí thân thể không ngừng run rẩy, quát lên một tiếng lớn, tiểu nhân vô sỉ, ngươi Lâm gia nếu là dám động phu nhân cùng mấy vị thiếu phu nhân, hôm nay lão phu liền cùng ngươi Lâm gia ngọc thạch câu phần. Nói như vậy, các ngươi là không đáp ứng. Lâm Hải An nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, ánh mắt rét lạnh vô cùng, lời nói mang theo uy hiếp nói, vậy thì đừng trách bạn gia chủ tâm ngoan thủ lạn. Dứt lời, hắn lần nữa thúc giục cấm linh võng. Giang giác, xoạt xoạt, giang giác, cấm linh võng lần nữa bắt đầu chậm rãi co vào, Cửu U Minh tức thân thể cao lớn lập tức truyền đến từng đợt xương cốt tiếng vỡ vụn, nó toàn thân máu me đầm địa, đau đến nó kêu thảm không ngừng, điên cuồng bay nhảy cánh, nhưng thủy chung sông không ra lưới lớn. Thấy thế, Lâm Thái An trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, loại này đem tính mạng người khác thưởng thức tại chính mình cảm giác trong tay vô cùng thoải mái, giờ phút này nhìn thấy Tần Hâm Nhiên cùng chúng nữ vẻ mặt thất kinh, hoa dung thất sắc bộ dáng, hắn trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm chinh phục khoái cảm. Không cần. Tần Hâm Nhiên cùng chúng nữ trong miệng một lời hô lên, Lâm gia chủ, van cầu ngươi, buông tha nhà ta sư thúc tổ. Ha 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 ha, các ngươi cũng biết cầu ta. Thấy một màn này, Lâm Thái An càn rỡ cười to, ánh mắt cực nóng vô cùng, dường như đối đãi con mồi giống như, nhìn phía Tần Hâm Nhiên bên cạnh chúng nữ, lạnh lùng nói, Tô gia chủ mẫu, trước hết để cho ngươi một cái con dâu tới, nhường lão phu trước vui à, không phải, lão phu hiện tại liền giết cái này xóa điều. Cái này khiến Thái An lời nói, nhường Tần Hâm Nhiên lâm vào thế khó xử bên trong. Một bên là bảo hộ gia tộc trăm vạn năm hộ tộc linh thú Cửu U Minh tức An Uy, một bên là con dâu trong trắng. Trong lúc nhất thời, Tần Hâm Nhiên do dự lên. Thấy Tần Hâm Nhiên chần chờ không quyết, Lâm Thái An sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nổi giận nói: "Tô gia chủ mẫu, đã ngươi không chịu hy sinh một cái con dâu, vậy ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ nhìn thấy cái này đáng chết xòa điểu." "Không cần, ta đồng ý." Lúc này, Lục La đứng dậy. Mặc dù nàng là thụ linh, nhưng chỉ có Tô Thần, Lạc Thần cùng Na Tháp ba biết, nàng vẫn đứng tại Tần Hâm Nhiên bên người, tất cả mọi người ngộ nhận là nàng là Tô Thần nữ nhân. Liên Tần Hâm Nhiên đều cho rằng hắn là con trai mình nữ nhân. Nhìn thấy một màn này, Tần Hân không sai trong đôi mắt đẹp tràn ngập áy náy cùng hối hận. Lục La không cần. Tần Hâm Nhiên mong muốn tiến lên đem Lục La kéo về, nhưng Lạc Thần lại là bắt lấy nàng cánh tay, đối nàng khe khẽ lắc đầu. Cuối cùng, tại Tần Hân không sai ánh mắt tuyệt vọng hạ, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt tràn mi mà ra. Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thấy Lục La chủ động đứng ra hiến thân, Lâm Thái An nhẹ gật đầu, ánh mắt tại Lục La trên thân tùy ý liếc nhìn. Đã như vậy, lão phu liền cố mà làm một lần tân lang, tiểu mỹ nhân còn không mau đến lão phu bên này. Mẫu thân, Lục La đi. Vì để cho Lâm Thái An buông lỏng tính cảnh giác, Lục La chậm rãi đi lên trước, đối với Tần Hân không sai nói, mẫu thân, Lục La bất hiếu, về sau không thể làm bạn tại ngươi dưới gối Tần Hiếu, hy vọng mẫu thân bảo trọng thân thể. Trong giọng nói của nàng tràn đầy tiếc nuối cùng xa nhau. Ô ô ô, Lục La. Nghe Lục La trước khi đi nhắc nhở, Tần Hân không sai rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm bi thương, nước mắt ngăn không được chảy ra đến. Ha ha ha, thật là một cái hiểu chuyện con dâu tốt, mau đến lao phu nơi này tới đi, mau là ta Lâm gia kéo dài hương hỏa. Thấy Lục La như thế hiểu chuyện nhu thuận dáng vẻ, Lâm Thái An ánh mắt càng phát ra nóng rực lên, xoa động lên hai tay hận không thể hiện tại liền đem Lục La ép dưới thân thể cưỡng ép gieo hạt. Ha ha ha, gia chủ ngu bức. Gia chủ, cái này Tô gia con dâu cái mông lớn như vậy, đoán chừng rất nhanh liền năng lực gia chủ sinh một cái lớn tiểu tử béo. Mượn Tô gia con dâu bụng là Lâm gia kéo dài hương hỏa, từ xưa đến nay đoán chừng cũng chỉ có gia chủ một người có thể làm được. Nhìn thấy cảnh này, phi thuyền bên trên một đám Lâm gia tu sĩ nhao nhao cười đập Lâm Thái An mông ngựa. Bá một chút, Lục La biến mất ngay tại chỗ, ngựa không hướng Lâm Thái An chỗ phi thuyền bay đi. Thấy thế, Lâm Thái An ánh mắt càng thêm nóng bỏng, cả người phấn khởi vô cùng. Mười mấy hơi thở sau, Lục La đứng tại Lâm Thái An trước mặt, ánh mắt đạm mạc nói, "Còn mời Lâm gia chủ tuân thủ lời hứa thả sư thúc ta tổ." Lâm Thái An nghe vậy, không có lập tức trả lời, mà là tham lam đánh giá Lục La kiểu nộn mê người ra thịt. Nửa ngày mới liếm liếm môi khô ráo, cầm trong tay cây kia khống chế cấm linh bóng dây nhỏ, cử đi nâng, hắc hắc cười râm nói, "Tiểu mỹ nhân, đợi lát nữa lão phu nhấm nháp ngươi sau, liền sẽ thả cái này xoa điểu." Hắn căn bản không có ý định thả Cửu U Minh Tước, chỉ là muốn nếm thử Lục La tư vị, sau đó lại uy hiếp Tần Hâm Nhiên, nhường nàng đưa ra càng nhiều con dâu cho mình hưởng dụng một phen. Từng bước một tan rã Tô gia ý chí chống cự. Nói xong, hắn vung tay lên, một cây khốn tiên thẳng đột nhiên hướng Lục La bay đi, trực tiếp đưa nàng ngũ hoa lớn buộc. "Ngươi, vô sỉ." Thấy thế, Lục La gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ phẫn nộ. "Hắc hắc, lão phu chính là vô sỉ, đợi lát nữa nhường nếm thử lão phu bảo đao lợi hại." Nhìn thấy Lục La phẫn nộ biểu lộ, Lâm Thái An ngược lại là tới hào hứng, hắn liếm môi một cái, lộ ra hèn mọn đến cực điểm biểu lộ, hướng phía Lục La đưa tay chụp tới, cười râm nói, "Tiểu mỹ nhân, cùng lão phu đi, xuân tiêu một khắc đáng ngàn bằng a, không thể bị dở dang dứt lời." Đem trong tay khống chế cấm linh võng dây nhỏ, ném cho bên cạnh một gã tâm phúc. "Oan." Đương nhiên, đúng lúc này, dị biến tăng gọn. Chỉ thấy bị khốn tiên thẳng chói buộc Lục La vậy mà biến mất không thấy gì nữa, Lâm Thái An chô phi thuyền phía trên, xuất hiện một quả đại thụ che trời. Viên kia đại thụ tựa như đang sống, trên người thân cảnh phi tốc lan tràn, trực tiếp đem vị kia tay cầm khống chế cấm linh võng dây nhỏ tâm phúc nước miếng, cũng điên cuồng bặn bẹo thành bánh quai trèo hình dạng. Vẹn vẹn một cái hô hấp, một gã chuẩn đế sơ kỳ cường giả, liền hoàn toàn bị đại thụ diệt sát, hài cốt không còn. "Sao? Làm sao có thể?" Thấy thế, Lâm gia mọi người nhất thời kinh dị vô cùng, dọa đến linh hồn đều bốc lên. Viên này đột ngột xuất hiện đại thụ, thực lực kinh khủng đến mức không tưởng nổi. Hắn hoàn toàn cảm giác không thấy mảy may khí tức chấn động, thậm chí hoài nghi, viên này đại thụ phải chăng đã vượt ra mảnh thế giới này. Siêu. Cùng lúc đó, đại thụ dẫn dắt cấm linh vong không ngừng hướng phía dưới bay đi. Đây là quái vật gì? Nhìn xem rơi trên bong thuyền khốn tiên hằng, Lâm Thái An cho mày, trong miệng nhịn không được nị nó nói. Đấu chương xong, chương 148, Tô gia hộ tộc đại trận ngăn địch chương 148. Tô gia hộ tộc đại trận ngăn địch chương 148 Tô gia hộ tộc đại trận ngăn địch Lục La đã tránh thoát khốn tiên thẳng chói buộc, như vậy nàng tất nhiên không phải nhân tộc tu sĩ, cũng không thuộc về yêu thú loại tồn tại. Loại thực vật này loại đồ vật, hắn còn chưa từng nghe nói qua. Không chỉ có là hắn, ngay cả Lâm gia đám người, cùng phía dưới Đông Hoa Châu tu sĩ, đều là lơ ngơ, một bộ mở mịt không biết làm sao dáng vẻ. Tại đem cấm linh vong cùng bên trong cựu u minh tức dây an toàn về Tô gia sau, Lục La lần nữa hiện hóa ra thân người. "Lục La, ngươi đây là?" Giờ phút này, Tần Hâm Nhiên nhìn xem đột ngột xuất hiện Lục La, cả người đều ngây ngẩn cả người. "Đây là nàng cái kia con dâu đi. Cái này nếu là mang thai, sinh hạ đến cùng là người hay là yêu?" Mặc dù lúc này Lục La người mặc một bộ lục sắc váy dài, hình dạng cùng cô gái bình thường không khác, nhưng Tần Hâm Nhiên vẫn như cũ không thể tin được sự thật trước mắt. "Mẫu thân, hài nhi hữu lễ." Thấy Tần Hâm Nhiên đỡ đẫn bộ dáng, Lục La nhẹ nhàng thi lễ, lập tức điểm điểm cười nói. Nàng biết, Tần Hâm Nhiên hiện tại trong lòng khẳng định vô cùng chấn kinh, cho nên thừa cơ nghịch ngợm làm quái một chút. Ngược lại nàng là Tô thần thụ linh, xưng hô Tô thần mẫu thân gọi mẫu thân cũng không có chút nào không ổn, Tần Hâm Nhiên cho rằng nàng là Tô thần nữ nhân, nàng cũng không có một tia kháng cự. Thật thành Tô thần nữ nhân, nàng liền có thể cả một đời đi theo Tô thần. Nghe được Lục La thanh âm, Tần Hâm Nhiên rốt cục lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng hỏi, "Lục La, vừa rồi kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi thế nào biến thành một quả đại thụ?" Nàng mặc dù đối với mình người con dâu này có 100% tín nhiệm, nhưng Lục La bỗng nhiên biến thành đại thụ, nàng vẫn là khó tránh khỏi sẽ lo lắng. "Mẫu thân đừng đợi." Lục La khẽ lắc đầu, ra hiệu Tần Hâm Nhiên an tâm chớ đợi. Ngay sau đó, nàng truyền âm đem thân thế của mình cáo chi Tần Hâm Nhiên, còn có Tô thần kiếp trước kiếp này. "Hải tử đáng thương." Khi biết Lục La vây ở hoang cổ bí cảnh bên trong dòng dã trăm vạn năm sau, Tần Hâm Nhiên không khỏi có chút đồng tình nàng tao ngộ, nhẹ vô về Lục La gương mặt, ngự trọng tâm trường nói, "Cái này cùng nhau đi tới, khó khăn cỡ nào, thần nhi cũng thật là, vì sao lúc trước không đem ngươi mang theo trên người, nhường ngươi một người ở trong đó lẻ loi hữu quạng trăm vạn năm." "Mẫu thân, hài nhi không có gì, chỉ là sư thúc tổ làm sao bây giờ?" Lục La cười lắc đầu, chỉ vào tại cấm linh vong bên trong cựu U Minh tức nói. Giờ phút này cựu U Minh tức đã lâm vào trong hôn mê. Chờ thần nhi trở lại thăm một chút như thế nào mở ra cái này lưới lớn. Quan sát cấm linh vong bên trong cựu U Minh tức, Tần Hâm Nhiên thở dài. Cựu U Minh tức bảo hộ Tô gia trăm vạn năm, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải loại này tao ngộ. Nàng càng là không có nghĩ đến lâm gia lại có cái loại này lịch thiên bảo vật tồn tại. Cái này lưới lớn rõ ràng liền không thuộc về thời đại này bảo vật, hẳn là lâm gia tự thời kỳ thượng cổ truyền thừa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, lâm gia lần này mong muốn triệt triệt để giết hắn Tô gia. "Ân." Nghe vậy Lục La tựa hồ là đoán được Tần Hâm Nhiên lo lắng, nở nụ cười xinh đẹp, trấn an nói, "Mẫu thân, yên tâm đi, chỉ là một cái lâm gia mà thôi, chờ chủ nhân sau khi trở về, chắc chắn diệt đám này ngang ngược cản rỡ ra hỏa." "Mẫu thân tỉnh." Nghe được Lục La lời nói, Tần Hâm Nhiên nhẹ gật đầu, nhưng đôi mắt chỗ sâu vẫn có vẻ lo lắng lấp loé. Bởi vì, lâm gia đã dám dốc toàn bộ lực lượng, tất nhiên có chỗ ỷ vào, tăng thêm Lâm Thái An người này âm hiểm vô cùng. Nếu là hắn vụng trộm liên hợp thế lực khác, có lẽ ngay tại Tần Hâm Nhiên suy nghĩ lung tung lúc, bên hai lần nữa truyền đến tiếng trống trận. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thái An dẫn đầu mấy vạn đại quân đang đạp không hướng phía Tô gia công kích mà đến. Giờ phút này, Lâm Thái An cầm trong tay trường kiếm, uy vũ bất phàm, dường như thiên binh giáng lâm đồng dạng, làm cho người ngưỡng mộ. Mà Lâm gia tu sĩ thì nhao nhao tế lên riêng phần mình pháp khí, sát phạt chi khí bốn phía. "Giết a! Ha ha, diệt Tô gia về sau, toàn bộ Đông Hoa Châu liền tận về ta Lâm gia. Ha ha, nam hết thể giết chết, nữ nhân toàn bộ bắt sống." Cung cấp đàn ông hưởng lạc từng đợt tiếng hét lớn vang vọng toàn bộ Đông Hoa Châu châu phủ, khiến cho tòa này nguyên bản yên tĩnh tường hòa cự thành trong nháy mắt sôi trào lên. Mà giờ khắc này, tại Đông Hoa Châu trong mắt mọi người, Lâm gia công kích đã gần trong gang tấc, mắt thấy là phải đi tới gần. "Mẫu thân, phụ thân đại nhân a, xấu người đến." "Mẫu thân, ta sợ." Nhìn qua kia lít nha lít nhít Lâm gia tu sĩ, một chút Đông Hoa Châu tu sĩ nữ quyến nguyên một đám dọa đến hoa dung thất sắc. Dù sao, đây chính là mấy vạn đại quân, trận thế vô cùng đáng sợ. "Đừng sợ, cha ở chỗ này, ca ca cũng ở nơi đây, ai cũng nghĩ muốn thương tổn các ngươi nửa phần." Nhìn xem sợ hãi bất lực người nhà, tất cả tu sĩ lập tức đứng dậy, ngăn khuất các nàng phía trước, bảo hộ các nàng. Oanh Lâm Thái An dẫn đầu đổ tới, trường kiếm trong tay vung vẩy phía dưới, một đạo lại một đạo kiếm mang màu trắng bắn ra, tựa như bạo vũ lê hoa châm đồng dạng, điên cuồng hướng về Tô gia của tới. Ong ong ong. Đúng lúc này, Tô gia phía trên trăm thước cao địa phương đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn màn sáng, đem toàn bộ Tô gia đều bao trùm ở trong đó. Những cái kia kiếm mang màu trắng đụng vào màn sáng bên trên phát ra trận trận chói tai vụ vụ âm thanh, lại không cách nào dung chuyển màn sáng mảy may, cuối cùng toàn bộ tiêu tán ở trong hư không. Nhớ kỹ Lâm gia mấy vạn tu sĩ công kích liên tiếp đánh vào màn sáng bên trên, nhưng vẫn như cũng là không cách nào dung chuyển trận pháp, màn sáng nhan sắc chỉ là hơi hơi trở thành nhạt một chút, tiếp lấy lại khôi phục như lúc ban đầu. Cái này Tô gia lại có hộ tộc đại trận, bọn hắn cứ như vậy trốn ở cái này ổ trong mai rùa, đối với chúng ta bất lợi a. Nhìn thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện hộ tộc đại trận, Lâm gia trong lòng mọi người đều là giật mình. Cái này hộ tộc đại trận trình độ phòng ngự quả thực có thể xưng vô địch, cho dù bọn họ cùng một chỗ công kích, chỉ sợ cũng rất khó bài trừ. Dạng này bọn hắn căn bản là không có cách đánh hạ Tô gia. Một khi Tô thần mang theo đại quân gấp trở về, bọn hắn đem lại nhận tiền hậu giáp kích, thế cục sẽ đối bọn hắn vô cùng bất lợi. Ân. Thấy cảnh này, Lâm Thái An chân mày cau lại, trong lòng trong chốc lát dâng lên một cỗ tức giận. Hắn không nghĩ tới, Tô gia lại còn nắm giữ mãnh liệt như vậy phòng ngự đại trận, thực sự nhường hắn không tưởng được. Tô gia quả nhiên không đơn giản. Ánh mắt nhìn chăm chú màn sáng, Lâm Thái An lạnh hừ một tiếng, chợt đối với sau lưng Lâm gia tu sĩ quát, "Đại gia, không ngừng công kích, chậm rãi tiêu hao trong trận pháp năng lượng." Nặng. Đám người trăm miệng một lời, sau đó không ngừng công kích tới màn sáng. Nếu là trận pháp, kia liền sẽ có tiêu hao, một khi trong trận nhãn linh khí tiêu hao hết, cái kia chính là đại trận sụp đổ thời điểm. Ông long long tiếp lấy, vô số phi kiếm, pháp khí, linh bảo hóa thành lưu quang xẹt qua trời cao, đồng loạt đâm vào màn sáng phía trên, phát ra trận trận kịch liệt tiếng nổ. Nhưng mà Tô gia trận pháp lại là kiên cố dị thường, không chút nào tổn hại. Thật là lợi hại trận pháp, bất quá tiêu hao như thế tốc độ vượt xa bổ sung tốc độ, lão phu cũng là muốn nhìn Tô gia có thể chống đỡ bao lâu. Nhìn xem trên trận pháp vầng sáng dần dần ảm đạm xuống, Lâm Thái An hai con ngươi nhíu lại, khóe miệng phát họa ra một vệt băng hàn chi sắc. Tấu chương xong, chương 149, Dương Thái An giàn kế chương 149, Dương Thái An giàn kế chương 149, Lâm Thái An giàn kế đến lúc đó Tô gia những cái kia nữ quyến còn không phải tùy ý hắn nắm. Lâm gia chủ thật sự là thông minh a. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thái An mặt mũi tràn đầy đắc ý lúc, một đạo trêu tức thanh âm bỗng nhiên vang lên ghé vào lỗ tai hắn. Bá Lâm Thái An lập tức đưa mắt nhìn sang thanh âm nơi phát ra. Hóa ra là Tần Hâm Nhiên đang cười mỉm mang theo Tô gia tộc nhân hướng Tô gia hộ tộc đại trận trong trận nhãn, không ngừng đầu nhập thượng phẩm linh thạch. Từng túi thượng phẩm linh thạch, giống như không cần tiền dường như quăng vào trong mắt trận, tốc ký màn sáng nhan sắc lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đáng chết. Thấy cảnh này, Lâm Thái An đấy lòng tuân gia nồng đậm không ổn cảm giác. Tô gia người, rất rõ ràng sớm đã chuẩn bị, đoán chừng chữ hàng vô số thượng phẩm linh thạch, chính là vì cung ứng hộ tộc đại trận tiêu hao. Nếu là, như thế tiếp tục nữa, bọn hắn trận này vây công Tô gia kế hoạch thua không nghi ngờ, chờ Tô thần xuất lĩnh đại quân gấp trở về, bọn hắn sẽ đối mặt với bất lợi cục diện. Gia chủ, làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục tiến công a? Lâm Thái An một cái tâm phúc, cũng nhìn thấy Tần Hâm Nhiên động tác, lập tức bay tới hỏi. Nghe được tâm phúc hỏi thăm, Lâm Thái An thở sâu, truyền lệnh xuống, để bọn hắn theo lượt thay phiên tiến công, ta không tin bọn họ có thể có bao nhiêu linh thạch có thể tiêu hao. Hắn rất không cam tâm, ít nhất hiện tại hắn còn không muốn thừa nhận chính mình thất bại. Là, mặc dù đối Lâm Thái An mệnh lệnh rất không minh bạch, nhưng này tên tâm phúc vẫn như cũ bước nhanh rời đi, đem đạo mệnh lệnh này chứng thực xuống dưới. Ầm ầm không bao lâu, một vạn lâm gia tu sĩ nhao nhao thôi động các loại phi kiếm, pháp khí, linh bảo phô thiên cái địa đánh tới hướng Tô gia hộ tộc đại trận, trong chốc lát tại màn sáng bên trên phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Ha ha, cái này Lâm Thái An thật sự coi chính mình ăn chắc chúng ta. Lão phu thật là đem vốn liếng toàn bộ mang đến, hai ước thượng phẩm linh thạch đều ở nơi này, bọn hắn coi như mệt mỏi thổ huyết cũng không đánh tan được cái này Tô gia hộ tộc đại trận. Cái này Lâm gia gia chủ cũng là một cái cứng loại, cùng Tô gia hộ tộc đại trận so tiêu hao, đây không phải đầu óc có hố sao? Nhìn thấy Lâm gia tu sĩ không biết mệt mỏi thay nhau tiến công lấy Tô gia hộ tộc đại trận, Đông Hoa Châu tu sĩ trong lòng mừng thầm, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ trầm trọng. Đều cho rằng Lâm gia làm như vậy không khác uống rượu độc giải khát mà thôi, chờ Tô gia đại quân đổi tới, đến lúc đó bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. A, chờ lão phu phá cái này xác rùa đen, nhìn các ngươi đám này cháu trai chạy trốn nơi đâu. Đang nghe phía dưới Đông Hoa Châu đám người tiếng giễu cợt, Lâm gia phụ trách công kích trận pháp các tu sĩ, nguyên một đám khuôn mặt đỏ lên như heo lá gan giống như, chán nổi gân xanh đột, hận không thể lập tức xông đi vào, đem đám gia hỏa này tiêu diệt. Ngu xuẩn, các ngươi có gan liền đánh vào đến a. Nghe vậy, trong trận pháp đám người mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, trực tiếp về đối tới. A, lão phu không chịu nổi. Lâm gia đám người ra sức thúc dục linh lực trong cơ thể, thao túng pháp khí, không ngừng công kích hộ tộc đại trận. Dầm 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 mặc kệ Lâm gia đám người như thế nào ra sức công kích, lúc này cả tòa hộ tộc đại trận lại là vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào, dường như một khối cự hình ngân thạch, một mực bảo hộ lấy gia viên của mình. Đáng chết, cuối cùng là cái gì đại trận, như thế nào lợi hại như thế? Cùng Lâm gia đám người so sánh, Lâm Thái An thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều, nhưng hai đầu lông mày lại để lộ ra một tia nghiêm trọng. Hắn có thể cảm giác được, trên trận pháp quang mang càng ngày càng thịnh, không có chút nào yếu bất xu thế. Cái này khiến hắn có chút ngồi không yên, bởi vì theo cứ theo đà này, hắn những cái kia tộc nhân nhất định sẽ sụp đổ. Không được, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Tâm niệm vừa động, trong mắt bắt đầu nhanh chóng chuyển động, đột nhiên khóe miệng của hắn lộ ra một tia tà mị nụ cười, nghĩ đến phương pháp phá giải. Hắn ngự không bay đến trận pháp biên giới, trên không, đối với màn sáng bên trong Đông Hoa Châu tu sĩ hô: "Các vị, ta Lâm gia cùng Tô gia ở giữa ân oán, cùng các vị ở tại đây không hề quan hệ, hiện tại ai thứ một cái rời đi Tô gia, bản gia chủ tại chỗ ban thưởng 1 tỷ thượng phẩm linh thạch." Vừa dứt lời, Lâm Thái An vung tay lên. Tại dưới người hắn, có một cái lũy thành giống như núi nhỏ cao thượng phẩm linh thạch, đang lóe ra sáng chói linh quang, tản mát ra mê người linh khí, hấp dẫn lấy đám người tham lam thần sắc. Nhìn xem xếp thành giống như núi nhỏ cao thượng phẩm linh thạch, tại trong trận pháp tất cả Đông Hoa Châu tu sĩ lập tức nhịn không được hít sâu một hơi, hai con ngươi hoàn toàn đỏ đậm. Nhất là Lâm Thái An câu kia, nhất rời đi trước Tô gia người, liền có thể nắm giữ cái này như ngọn núi nhỏ linh thạch, càng làm cho không ít người tìm đập loạn, khó nén trên mặt hưng phấn cùng kích động. Lâm Thái An nói quả thật không tệ, lần này Lâm gia đến đây chỉ là vì trả thù Tô gia, mà không phải tận lực nhằm vào bọn họ. Hơn nữa Lâm Thái An cũng buông lời, chỉ muốn rời khỏi Tô gia, bọn hắn sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trong lúc nhất thời, không ít người hô hấp biến gấp rút, ánh mắt biến nóng rực lên. T. Lâm gia quả nhiên tài đại khí thô, 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ lấy ra. Hắc hắc, đó là đương nhiên, người ta tốt xấu là Trung Châu siêu cấp gia tộc. Lâm gia gia chủ giống như nói không sai, đây vốn chính là một trận Lâm gia cùng Tô gia ở giữa gia tộc đại chiến, cùng chúng ta những này phàm phu tục tử có quan hệ gì? Lâm Thái An câu nói này trong nháy mắt tại Đông Hoa Châu tu sĩ bên trong nhấc lên một hồi nghị luận phong ba. Tuyệt đại đa số người ánh mắt đều tái rồi. Đây chính là đời này cũng khó khăn gặp đại kỳ ngộ, bọn hắn tự nhiên mong muốn liều một phát. Nhưng cái thứ nhất có can đảm làm liều đầu tiên người, kia cũng phải cần dũng khí to lớn. Không ít người, ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi, đều ở vào quan sát trạng thái. Nhìn thấy đám người trì trệ không tiến, Lâm Thái An hạ một cái manh dược, bản gia chủ, chỉ cấp các vị thời gian 1 nén nhang, 1 nén nhang sau, cái này 1 tỷ thượng phẩm linh thạch ban thưởng hết hiệu lực. Tục ngữ nói, có trọng thưởng tất có dũng phu. Hắn vừa dứt lời, một gã Đông Hoa Châu tu sĩ trẻ tuổi đứng dậy, hét lớn, mặc kệ, lao tử lưu manh một cái, chết thì đã chết. Siêu một tiếng, hướng kia 1 tỷ thượng phẩm linh thạch lũy thành núi nhỏ bay đi. Thấy có người cái thứ nhất đứng ra, không ít người rốt cuộc kìm nén không được nội tâm tham lam, tranh nhau chen lấn hướng kia linh thạch sơn bay đi. Siêu siêu siêu. Trong chốc lát, chừng hơn 1000 tên Đông Hoa Châu tu sĩ hướng phía linh thạch sơn bay đi. Ha ha ha, những linh thạch này đều là lão tử. Trước đó, cái kia tu sĩ trẻ tuổi, bởi vì chỗ đứng cách linh thạch này sơn gần nhất, tăng thêm cái thứ nhất ngự không bay tới, cho nên hắn cái thứ nhất đạt tới linh thạch sơn. Hắn kích động giang hai tay ra ôm lấy linh thạch sơn một cước, cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên, có chút không chân thực. Đột nhiên, nụ cười trên mặt hắn đọc lại. Túi đầu xem xét, phát hiện ngực bị người từ phía sau cắm vào một thanh trường kiếm. Hắn không cam lòng xoay qua cổ, phát hiện kẻ đánh lén, vậy mà là bạn tốt của hắn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hảo hữu nói, ngươi làm sao lại? Gặp hắn còn có sinh tức, hảo hữu rút ra trường kiếm, lần nữa thọc đi vào, đồng thời mặt lộ vẻ điên cùng nói, ai bảo ngươi muốn cướp đi linh thạch của ta sơn? Tấu chương xong, chương 150, chân tướng phơi bảy chương 150, chân tướng phơi bảy chương 150 chân tướng phơi bảy phốc phốc một tiếng. Máu tươi phun ra đi ra, tên này tu sĩ trẻ tuổi thi thể mềm nhũn hướng mặt đất rơi đi. Hắn đến chết cũng không nghĩ rõ ràng, hảo hữu của mình vậy mà ám toán chính mình. Ha ha ha, cái này 1 tỷ thượng phẩm linh thạch đều thuộc về lão tử. Nói xong, hắn dẫm ở đằng kia tên tu sĩ trẻ tuổi thi thể, gắt gao ôm linh thạch sơn một cước, kích động lệ nóng doanh trọng. Nhưng mà, hắn cũng không tới cùng cao hứng một lát, đột nhiên đầu liền bị một vị tướng mạo hung hãn tu sĩ chặt. Ngay sau đó, kia dũng mãnh tu sĩ lại dùng mũi đao đem cố này thi thể không đầu, chọn đến kia linh trên núi đá hạ. Làm xong đây hết thảy, hắn dường như rất hưởng thụ loại cảm giác này, ngửa mặt lên trời cười to. Mà giờ khắc này, đã có không ít tu sĩ vọt tới linh thạch chân núi, trực tiếp hướng kia dũng mãnh tu sĩ chém tới. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, chỉ có giết trước mắt dũng mãnh tu sĩ, linh thạch này sơn mới thuộc về bọn hắn. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy đến, linh trên núi đá bạo phát đại hỗn chiến. Máu tươi cùng tàn chi mạn thiên phi vũ, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ chân trời, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Mỗi người đều giết đỏ cả mắt, không ngừng có người bị giết hoặc là giết người. Nhưng là mỗi người vẫn như cũ không nỡ từ bỏ vũ khí trong tay, cũng không muốn rời đi linh thạch này sơn, cái nào sợ tử vong người càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy cái này máu tanh một màn, Lâm Thái An khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một nụ cười đắc ý, hắn thấy, những này ngu xuẩn rốt cục mắc câu rồi. Thời gian dần trôi qua, nguyên bản chen chúc tại Tô gia hộ tộc trong trận pháp tu sĩ càng ngày càng ít, nhưng lưu tại linh thạch sơn tu sĩ cũng càng ngày càng ít. Giờ khắc này ở linh trên núi đá, đã không có thừa mấy người, chỉ có chút ít mười mấy người còn đang liều mạng giáng chống đỡ lấy. Nhưng là, bọn hắn sớm đã kiệt sức, thậm chí đã có người từ bỏ tiếp tục công kích, ngồi dưới đất thở dốc, nghỉ ngơi. Thân thể của bọn hắn run rẩy, diện mục dữ tợn, mồ hôi như là như hạt mưa tí tách trượt xuống. À, rốt cục, một người tu sĩ không chịu nổi áp lực, phát ra một tiếng kêu gào thê lương, vứt bỏ binh khí trong tay, cầu xin tha thứ, đừng đừng giết ta không cần linh thạch này núi nói, hắn cũng không quay đầu lại hướng linh dưới núi đá bay đi. Phốc phốc, hắn vừa bay không bao xa, một thanh phi kiếm theo bộ ngực hắn đâm xuyên, mang đi tính mạng của hắn. Phanh một tiếng, thi thể của hắn rơi xuống tới linh thạch chân núi. Thấy cảnh này, những cái kia nguyên vốn còn muốn gia nhập tranh đoạt linh thạch sơn tu sĩ, lập tức dùng mình một cái, gãy mất trong lòng mình tham lam. Lần nữa trải qua mấy hiệp hỗn chiến, chỉ có một gã chuẩn đế cảnh sơ kỳ tán tu lão giả, còn sống đứng ở linh trên núi đá. Toàn thân hắn đẫm máu, áo quần rách nát, toàn thân đều tản ra nồng đậm máu mùi thối. Cả người nhìn qua, giống như địa ngục tu la đồng dạng âm trầm đáng sợ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn trong hư không Lâm Thái An, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, nói: "Lâm gia chủ, ta thắng ân, bản gia chủ nói được thì làm được, cái này 1 tỷ thượng phẩm linh thạch là của ngươi." Lâm Thái An khẽ bước cằm, thản nhiên nói, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ cảm xúc biến hóa. "Đa tạ Lâm gia chủ." Lão giả không người nói cảm ơn. Tiếp lấy, vội vàng đem cái này 1 tỷ thượng phẩm linh thạch chuyển rời đến chính mình chữa vật giới chỉ bên trong. Đám người rất trông mà thèm, nhưng không ai dám đi tới cùng tên này tán tu chuẩn đế cảnh lão giả tranh đoạt. 1 tỷ thượng phẩm linh thạch mặc dù là đầy trời phú quý, nhưng vậy cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới được. Cứ như vậy tên này chuẩn đế cảnh sơ kỳ tán tu, tại trước mắt bao người, mang theo 1 tỷ thượng phẩm linh thạch hướng phương xa bay mất. Mẫu thân, Lâm Thái An lão tặc này đoán chừng lại muốn đuổi nghịch âm như bị cái gì. Một mực nhìn chăm chú lên bên này tình huống là thần, đi đến Tần Hâm Nhiên bên người nhắc nhở, "Hải Nhi, mặc dù không biết rõ lao tặc này kế tiếp sẽ dùng như thế nào kế, nhưng hắn mục tiêu cuối cùng nhất khẳng định là hộ tộc đại trận trận nhãn, còn mời mẫu thân nhiều an bài một chút người tin cậy đi bảo hộ trận nhãn." "Ân, mẫu thân cái này đi an bài." Tần Hâm Nhiên gật đầu nói, nàng biết trận nhãn can hệ trọng đại, dù không được nửa điểm qua loa. Đồng thời dưới đáy lòng cảm thán nói, không hổ là sống mấy trăm năm thượng cổ đệ nhất mỹ nhân, tâm tư sắc thực so với nàng còn kín đáo. Lâm Thái An thấy mình thành công tại Đông Hoa Châu tu sĩ trước mặt tạo thành tín hy vọng. Thế là bước về phía trước một bước, hướng phía vẫn tại Tô gia hộ tộc đại trận bên trong Đông Hoa Châu tu sĩ hô, các vị đạo hữu vừa rồi cũng đều tận mắt thấy, ta Lâm Thái An nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, tên tu sĩ kia đã thành công đem kia 1 tỷ thượng phẩm linh thạch bỏ vào trong túi. Bản gia chủ kế tiếp còn có một chuyện muốn nhờ tại các vị, nếu như vị đạo hữu kia cái thứ nhất làm được, ta Lâm gia đem sẽ trực tiếp ban thưởng 50 ức thượng phẩm linh thạch cho hắn. Vừa dứt lời, dưới chân của hắn xuất hiện lần nữa một cái từ 50 ức thượng phẩm linh thạch lũy thành đại sơn. Thế khi thấy so vừa rồi còn phải lớn hơn gấp 5 lần linh thạch sơn, tất cả mọi người hít một hơi linh khí. Cái này dụ hoặc quá lớn, quả thực để bọn hắn nhịn không được muốn bổ nhào qua đi đoạn. nhưng bọn họ cũng đều biết, mong muốn ăn cướp trắng trợn vậy đơn giản liền là muốn chết. Từ ngực hiện trường nuốt tiếng nuốt nước miếng liên tục không ngừng. Nguyên một đám trừng lớn hai mắt, mà quyền sát trưởng nói: "Lâm gia chủ mau nói a." Lão phu có chút vội vã không nén nổi. "Đúng thế, Lâm gia chủ, coi như lão phu cái này cái đầu từ bỏ, cũng muốn liều mạng một phen." "Trời ạ, đây chính là 50 ức thượng phẩm linh thạch a. Là ta gia tộc tài sản 50 lần a, lão phu sao lại cũng muốn trộn rộn một cước?" Bọn hắn vừa rồi đều đúng Lâm Thái An nắm thái độ hoài nghi, hiện tại thấy tận mắt kia chuẩn đế cảnh sơ kỳ tán tu lão giả, thật lấy được kia 1 tỷ thượng phẩm linh thạch sau, nguyên một đám dưới đáy lòng hối hận không kịp. Bây giờ thấy còn có cơ hội cầm tới 50 ức thượng phẩm linh thạch, bọn hắn làm sao lại tùy tiện buông tha. Liều một phen, xe đạp biến motor. "Tốt, đã chư vị đều như vậy sốt ruột, lão phu cũng không thừa nước đục thả câu." Thấy bầu không khí đã tô đậm đúng chỗ, Lâm Thái An đem ngón tay hướng Tô gia hộ tộc đại trận trận nhãn, cười nhạt một cái nói: "Chỉ cần vị đạo hữu kia cái thứ nhất đem Tô gia trận nhãn làm hỏng, cái này 50 ức thượng phẩm linh thạch chính là hắn." Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây sắc mặt trong nháy mắt đông lại. Tê đám người cùng nhau hít vào ngụm khí lạnh. "Cái này mẹ nó, có chút hô a. Tô gia hộ tộc đại trận trận nhãn, là ai đều có thể tùy tiện hủy đi. Đây rõ ràng chính là muốn bức bách đại gia cùng Tô gia trở mặt thành thù a." Một đám người lập tức mặt lộ vẻ khó xử, trong lúc nhất thời không người nào dám động. Nơi này có gần 5 vạn người, trong đó 2 vạn là Đông Hoa Châu tu tiên giả, còn lại đều là gia quyến của bọn họ. Nhưng người nào dám cam đoan có bao nhiêu người sẽ vì kia 50 ức thượng phẩm linh thạch, công nhiên đứng ra cùng lớn ra là địch đâu. Thú hổ, 50 ức thượng phẩm linh thạch mặc dù rất mê người, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có đầu góc mã phu, cả đám đều biết nếu quả như thật dựa theo Lâm Thái An phân phó đi làm, đó chẳng khác nào từ phía sau lưng đâm Tô ra đao, lấy oán trả ơn. Sau đó, chuyến đi sẽ bị thiên hạ chính nghĩa chi sĩ chố khinh thường. Không khí hiện trường đột nhiên biến quỷ dị. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đấu chương xong, chương 151, xuất hiện 8000 phản đồ chương 151, xuất hiện 8000 phản đồ chương 151 xuất hiện 8000 phản đồ lúc này, Khương Hoài cùng Nam Bá Thiên cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, hai người liếc mắt nhìn nhau sau. Khương Hoài dẫn đầu đứng dậy, đối với đám người hô, đại gia đừng bị Lâm lão tặc lừa gạt, hắn liền là muốn mượn đại gia lực lượng phá hư Tô gia hộ tộc đại trận, sau đó một lần hành động đem chúng ta tiêu diệt. Tất cả mọi người tự tin suy nghĩ kỹ càng, một khi bị Lâm Thái An này lão tặc lợi dụng, chúng ta đều sẽ biến thành trong tay hắn đồ chơi. Nam Bá Thiên cũng đi theo phụ hòa nói, không sai, đại gia tuyệt đối không nên bị Lâm Thái An cái này gian trá tiểu nhân cho che đậy. Nghe hai người khuyên nhủ, đám người sắc mặt đều khó coi. Hai người này nói không sai, nếu là bị Lâm Thái An loại này giảo hoạt chi đồ cho lắc lư, chỉ sợ trận phá đi lúc, chính là bọn hắn chết không có chỗ chôn thời điểm. Hơn nữa, bọn hắn cũng không hy vọng bởi vì việc này mà liên lụy người nhà của mình, bằng hữu hoặc là người yêu. Một khi bọn hắn phá hư trận nhãn hành động thất bại, liền sẽ trở thành chúng mũi tên chi địch. Cái này phong hiểm quá cao, ai cũng không nguyện ý mạo hiểm. Lâm Thái An thấy cảnh này, lập tức sầm mặt lại, lạnh giọng quát: "Hừ, hai cái lão cẩu đang khích bác Ly giản sao? Lâm lão tặc, ngươi mẹ nó mới là lão cẩu." "Ha ha, Lâm lão chó cấp nhãn." Nghe vậy, Nam Bá Thiên cùng Khương Hoài lập tức về đuổi trở về. "Thế nào? Lão phu chẳng lẽ còn nói sai lầm rồi sao?" Lâm Thái An cười nhạo nói: "Ta Lâm Thái An nói chuyện xưa nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh, đáp ứng rồi hứa hẹn tuyệt đối sẽ thực hiện, nhưng là một ít người, vậy mà không để ý đại gia lợi ích, ở chỗ này bàn lộng thị phi." Nhưng Lâm Thái An vừa dứt lời, đông đảo Đông Hoa Châu tán tu bên trong lập tức vang lên một mảnh hư thanh. Cái này tiểu nhân hèn hạ liền là ưa thích xúi dục chúng ta, để chúng ta trợ giúp bọn hắn đối phó Tô gia. Hừ, hôm nay nếu là chúng ta giúp hắn đối phó Tô gia, chẳng phải là vừa vặn làm thỏa mãn bọn hắn ý? Những này tiểu nhân bị ổi không đáng tín nhiệm. Nghe đám người tiếng nghị luận, Lâm Thái An sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lâm lão chó nghe đến chưa? Chúng ta Đông Hoa Châu tu tiên giả căn bản cũng không mua món nợ của ngươi. Chúng ta vốn là Đông Hoa Châu tu sĩ, dựa vào cái gì vì một chút linh thạch liền cùng ngày xưa đạo hữu trở mặt thành thù, cuối cùng cho cái này lão cẩu làm áo cưới? Khương Hoài cùng Nam Bá Thiên mặt mũi tràn đầy niềm ai, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu nói: "Không sai, chỉ là 50 ức thượng phẩm linh thạch mà thôi, chúng ta hoàn toàn không cần thiết vì những này bật ngoài thân, không công chịu chết." Chính là, đám người cũng đi theo vẻ mặt trào phúng nhìn xem Lâm Thái An. Lâm Thái An sắc mặt xanh xám, một gương mặt mo hắc đáng sợ. Hắn nguyên vốn cho là mình ném ra ngoài nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch sau, ít ra sẽ có 2-3 ngàn tu tiên giả đứng ra. Nhưng kết quả lại là, những người này vậy mà tình nguyện không cần kia 50 ức thượng phẩm linh thạch, cũng không nguyện ý trợ giúp chính mình đối phó Tô gia. Nhìn thấy những người này khỏe miệng hiện hiện đùa cợt nụ cười, Lâm Thái An hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không cách nào phát tiết lửa giận. Giờ phút này, hắn hận không thể xông đi lên xé nát mấy người này tôm kép nhãi nhép. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cưỡng chế nộ khí, vừa cười vừa nói: "Các vị đạo hữu, an tâm chớ đổi, lao hủ lời còn chưa nói hết đâu. Cái này 50 ức thượng phẩm linh thạch, chỉ là ta Lâm Thái An cho các vị đạo hữu tiền đặt cọc mà thôi." "Cái gì? 50 ức thượng phẩm linh thạch còn bèn bèn chỉ là tiền đặt cọc?" Đám người nghe xong Lâm Thái An lời nói, lập tức vẻ mặt kinh ngạc. Thấy thế, Lâm Thái An khỏe miệng mang theo một tia nhe răng cười, nói: "Đúng, cái này 50 ức thượng phẩm linh thạch chỉ là tiền đặt cọc, ta Lâm gia cho cái thứ nhất phá hư Tô gia hộ tộc đại trận trận nhãn đạo hưu chuẩn bị 200 ức thượng phẩm linh thạch ban thưởng." Dứt lời, hắn vung tay lên, dưới chân linh thạch đại sơn diện tích dòng dã là trước kia 4 lần. Nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, đám người lần nữa trợn tròn mắt. 200 ức thượng phẩm linh thạch a. Ở đây tất cả mọi người hô hấp đều biến thô trọng. 200 ức thượng phẩm linh thạch, đây quả thực là đầy trời cự phú a. Giờ phút này, rất nhiều tâm tính yếu kém tu sĩ, thậm chí nhịn không được chảy xuống kích động nước mắt. Nếu như không phải trở ngại nhiều như vậy đồng đạo ở đây, bọn hắn thật muốn tại chỗ liền tranh đoạt cái này 200 ức thượng phẩm linh thạch. Không chỉ có là những tán tu kia. Giờ phút này, một chút tiểu gia tộc cùng bên trong các gia tộc cao tầng, hai mắt tinh hồng, song quyền nắm chặt, tâm tình bành trướng, hận không thể lập tức tiến lên chiếm hữu cái này tòa cự đại linh thạch sơn. Nhiều như vậy tài phú, đầy đủ bọn hắn trở thành gia tộc cao cấp thậm chí siêu cấp gia tộc. Một vài gia tộc lớn cùng gia tộc cao cấp cao tầng, mặc dù nóng mắt, nhưng bọn hắn lại càng thêm thanh tỉnh, không có bị nội tâm tham niệm làm choáng váng đầu óc. Dù sao những linh thạch này là dùng tới đối phó Tô gia, hơn nữa bọn hắn đều hiểu, đây là Lâm Thái An âm mưu. Lâm Thái An đã dám xuất ra số tiền kia, không sợ người đi đoạt, khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc, nếu như bọn hắn làm loạn, chỉ có thể là dẫn sói vào nhà, đến lúc đó bọn hắn những gia tộc này đều phải tao ương. Mà một bên khác, Khương Hoài cùng Nam Bá Thiên hai người liếc nhau, vụ trộm xóa sạch mồ hôi lạnh trên trán. Đồng thời âm thầm may mắn, Tô gia chủ mẫu cơ trí, lúc trước liền nhắc nhở bọn hắn, bí mật lôi kéo được một nhóm đáng tín nhiệm người, nếu không sợ rằng sẽ có nhiều người hơn, giống những thứ ngu xuẩn kia như thế, bị Lâm Thái An cái này lao cầu lừa gạt. Các vị đạo hữu, các ngươi còn đang chờ cái gì? Đầy trời phú quý đang ở trước mắt, liều một phen, liều mạng, liền có thể phú tam đại. Thấy tình thế không sai biệt lắm, Lâm Thái An bỗng nhiên cao giọng quát, đem một số người sâu trong nội tâm tham lam dục vọng hoàn toàn đốt lên. Nghe được cám dỗ của hắn lời nói, không ít người ánh mắt càng phát ra sáng lên. Quả nhiên, rốt cục có người kìm nén không được nội tâm tham lam, vung tay cao giọng nói, đúng, đụng một cái. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đúng, liều mạng, chỉ cần phá hủy Tô gia hộ tộc đại trận trận nhãn, liền lấy tới 200 ức thượng phẩm linh thạch. Liều mạng, giết sạch bọn hắn, giết Tô gia, đoạt trận nhãn. Làm. Chỉ một thoáng, từng tiếng gào thét chấn động khắp nơi. Lập tức, chính là lít nha lít nhít tu sĩ chen chúc mà ra, hướng phía Tô gia hộ tộc đại trận trận nhãn trô giết tới. Giờ phút này, những này phản đồ đều đỏ mắt, dường như quên đi Tô gia nội tình, nguyên một đám điên cuồng gọi, thẳng hướng trận nhãn. Hắc hắc, những này ngu xuẩn thật đúng là ngu xuẩn, thật coi lão phu sẽ đưa cho bọn họ 200 ức thượng phẩm linh thạch. Thấy cảnh này, Lâm Thái An hai mắt nhắm lại, lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, rêu rêu nói, bất quá, ngu xuẩn mới tốt, ngu xuẩn khả năng tùy tiện mắc câu. Dứt lời, hắn đối bên người Tâm Phúc nói, phân phó, nhường đại gia làm tốt tiến công chuẩn bị, chờ Tô gia hộ tộc đại trận trận nhãn một khi bị phá hư, lập tức tấn công vào Tô gia, nam toàn bộ giết chết. Tuân mệnh. Bên cạnh Tâm Phúc cung kính lui xuống, đi truyền đạt Lâm Thái An chỉ lệnh. Những này tham gia phản loạn tu sĩ có 8000 người nhiều, chờ bọn hắn nhanh phải xông đến Tô gia hộ tộc đại trận trận nhãn lúc, phát hiện nơi đó đang đứng tại không ít đều nhịp binh sĩ cùng tu sĩ, đang trận địa sẵn sàng đón quân địch căm tức nhìn bọn hắn, hiển nhiên đây là sớm chuẩn bị kỹ càng. Đáng chết. Một gã dáng người khôi ngô tán tu trắng hán, sắc mặt cuồng nhiệt nói, các vị đạo hữu, những người này muốn ngăn cản chúng ta cầm kia 200 ức thượng phẩm linh thạch, các ngươi nói nên làm cái gì? Tấu chương xong, chương 152, Tô Thần mang theo đại quân đổ tới, phản quân diệt vong. Chương 152, Tô Thần mang theo đại quân đổ tới, phản quân diệt vong. Chương 152, Tô Thần mang theo đại quân đổ tới, phản quân diệt vong. Giết sạch bọn hắn. Một người dáng dấp hèn mọn, giữ lại râu cá chê cần mập mạp hung tợn nói rằng, tiến lên. Trong chốc lát, cái này 8000 phản đồ giống như hồng thủy hướng Tô gia hộ tộc đại trận trận nhãn đánh tới, một bộ muốn cùng những thủ vệ kia binh sĩ cùng tu sĩ liều mạng tư thế. Hừ, muốn chết. Thủ vệ tại Tô gia trận nhãn này quần binh sĩ quát lạnh một tiếng, không chút khách khí kéo lên cung tiễn, hướng phía những này phản đồ mà tới. Xiêu xiêu xiêu. Trong chốc lát, vô số hiện ra bạch quang mũi tên hướng phía phản quân mà tới. Những này cung tiễn cùng mũi tên đều là huyền sắt chế tạo, chuyên môn dùng để đối phó tu vi thấp bình thường tu tiên giả lợi khí. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trong chớp mắt, máu bắn tung tóe. Mấy trăm tên tu vi thấp tu tiên giả chúng tên, trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. A, giết sạch bọn hắn, là huynh đệ đã chết nhóm báo thủ. Còn lại phản đồ gào thét, như bị điên đến tiếp tục hướng phía trước xung kích. Bọn hắn đã bị phẫn nộ cùng tham lam làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn quên sợ hãi, không sợ chết tiếp tục hướng trận nhãn bên này giết đi qua. Một chút tu vi cao thâm tán tu cùng những cái kia bên trong các gia tộc tinh anh, có thể tùy tiện lẩn tránh rơi những này mũi tên. Bọn hắn đang không ngừng rút ngắn cùng trận nhãn khoảng cách. Giết. Giờ phút này, Tô gia lưu thủ nhân viên, nhao nhao tế ra pháp khí, xông đi lên cùng những người này quấn quýt lấy nhau. Tiêu Nhược Vũ, Hạ Thanh Tuyết, Sở Yên Nhiên, Lạc Thần, Lục La toàn bộ cùng nhau ra trận, ngay cả Na Tháp Toa đều lấy ra nhân ngư chuyên dụng ném mạnh trường thương. Trong đó Lục La cường hãn nhất, một người chiến ngàn người. Nàng hai tay biến thành vô số sắc bén những cây, hướng phía những cái kia ngự không bay tới phản đồ đâm tới. Một chút phản đồ căn bản là không có gặp qua loại công kích này, nhao nhao trúng chiêu, bị Lục La đâm xuyên qua trái tim, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ đại địa. Ầm ầm. Ngay tại song phương giết khó phân thắng bại thời điểm, nguyên bản tĩnh lặng vô cùng thiên cung, mãnh liệt rung động động, lôi vân cuộn cuộn, ô áp áp một mảnh. Lập tức, đương theo lấy to lớn nổ vang, vô số điện xà trên không trung là vũ, tựa như tận thế giáng lâm. Oanh két, oanh két. Thiên uy tức giận. Sắc mặt của mọi người lập tức biến đổi. Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên, đinh hai nhức óc, dường như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Cùng lúc đó, một đạo loẹt loẹt lóa mắt của sáng trực trùng bất tiêu, chiếu sáng mặt phía bắc nửa bên thương cung. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông như là biển sóng lớn cuộn trào uy áp trong nháy mắt quét sạch ra, khiến tại trận pháp bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch Lâm gia tu sĩ, bao quát chuẩn đế cảnh đỉnh phong Lâm Thái An, đều cảm giác được hô hấp có chút khó khăn. Một giây sau, 10 đạo cường hành khí tức tự phía bắc chân trời nhanh chóng bay tới. Đông đông đông. Tiếp lấy vô số đạo nặng nề tiếng chống trận, vang vọng thiên cung, mang theo nồng đậm túc sát chi khí. Ngay sau đó, 10 chiếc cự hình phi thuyền xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Mỗi cái cự hình phi thuyền bên trên, khoảng chừng vạn người nhiều, nguyên một đám người mặc kim sắt chiến giáp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sát khí trùng thiên, tựa như mới từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới đồng dạng. Lâm lão chó, thật là lớn gan chó, cũng dám tập kích ta Tô gia, lão tử muốn giết sạch ngươi Lâm gia. Tô Thần phẫn nộ tiếng gào hét, đột ngột vang lên, truyền khắp cửu thiên. Giết sạch bọn hắn, giết sạch bọn hắn. Nghe được Tô Thần mệnh lệnh, 8 vạn Long Viêm vệ lập tức gầm thét dậy sóng, nhao nhao rút ra trường thương, thẳng hướng Lâm gia tu sĩ. Hơn 2 vạn Tô gia tinh nhuệ cũng theo sát phía sau. Ngao Liển tiểu tiên cũng phát ra một tiếng long ngâm, hướng phía Lâm gia tu sĩ đánh tới. Phanh phanh phanh. Chỉ một thoáng, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục tung bay, từng cỗ thi thể từ không trung rơi xuống đất. Lâm gia tu sĩ trải qua vừa rồi thay nhau công kích Tô gia hộ tộc đại trận, mỗi người thân thể đều có tiêu hao, tăng thêm Tô gia khí thế hùng hùng, khí thế bên trên hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Mà Tô gia lúc đầu từng cái đều là đầy máu trạng thái, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhất là tại tiểu tiên loại này quần công thần thú trợ công hạng, càng thêm dũng mãnh vô địch. Mẹn mẹn vừa đối mặt, Lâm gia tu sĩ rõ ràng liền rơi xuống hạ phong. Mau nhìn, là Tô gia đại quân đuổi trở về rồi. Tại Tô gia hộ tộc đại trận bên trong Đông Hoa Châu tu sĩ, nhìn thấy Tô gia Long Viêm vệ đại sát tứ phương sau, nguyên một đám mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc đầu rất nhiều bảo trì ngắm nhìn tu tiên giả, thấy cảnh này, lập tức cũng gia nhập vào vây quét phản đồ trong đại quân. Thế cục tại thoáng qua ở giữa, đã xảy ra kinh thiên đại nghịch chuyển. Nguyên bản 8000 phản đồ tu tiên giả, nguyên một đám ngã xuống. Không ít phản đồ tu tiên giả, thấy đại thế đã mất, trực tiếp bước xuống pháp khí, quỳ trên mặt đất đầu hàng. Mẫu thân, những người này xử lý như thế nào? Lạc Thần chỉ vào những cái kia quỳ trên mặt đất đầu hàng phản đồ tu tiên giả, nhìn về phía Tần Hâm Nhiên hỏi. Toàn bộ giết. Nghe vậy, Tần Hâm Nhiên lạnh lùng nói ra. Những người này ở đây Tô gia vì đó cung cấp che chở dưới tình huống, lại còn bị Lâm Thái An thành công kích động phản bội. Tại bọn hắn thay đổi họng súng trong nháy mắt đó, đã định trước bọn hắn kết cục chắc chắn phải chết. Là. Lạc Thần gật đầu lên tiếng sau, ngọc thủ vung lên. Phốc phốc, hơn 2000 đầu hàng phản đồ tu tiên giả, đầu người toàn bộ rơi xuống đất. Mẫu thân, ta đi trợ giúp chủ nhân đi. Mẫu thân, ta muốn đi giúp trợ phu con đi. Mẫu thân, ta cũng đi. Chúng nữ toàn bộ vây quanh, khẩn cầu Tần Hâm Nhiên để bọn hắn ra đi trợ giúp phía ngoài Tô gia đại quân, đối kháng Lâm gia. Đang lúc Tần Hâm Nhiên chuẩn bị cự tuyệt lúc, sau lưng truyền đến Khương Hoài thanh âm, "Tô gia chủ mẫu, ta Khương gia cũng nghĩ tận một chút sức mọn." Tiếp lấy chính là Nam Bá Thiên thanh âm, "Bản Châu phủ đại quân, cũng nguyện trợ Tô gia đại quân diệt đi Lâm gia." Nghe vậy, Tần Hâm Nhiên lập tức quay người, đã thấy hai người mang theo một đám người đi tới, đối với mình nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp lấy có liên tục không ngừng các thế lực lớn thủ lĩnh, mang theo thủ hạ đi tới. "Ta Vương gia xin xuất chiến, ta Lưu gia cũng muốn làm chết Lâm lão chó." Đã lo vòng ngoài địch, sao có thể thiếu đi ta Lý gia đâu. Thấy cảnh này, Tần Hâm Nhiên cuối cùng không tiếp tục chối từ. Đã đoàn người đều nói như vậy, nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể đáp ứng, nhường đông đảo thế lực nhân mã gia nhập chiến trường, cộng đồng đối phó Lâm gia. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta đại biểu Tô gia, mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ các vị trợ giúp. Nói, nàng hai tay thở dài, cho các vị ở tại đây chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Mặc dù Tô gia nội tình hùng hậu, nhưng dù sao cũng là đơn độc đối mặt 10 vạn Lâm gia tu sĩ đại quân, mặc dù bây giờ chiếm cứ ưu thế, ở vào thượng phong, nhưng dạng này đánh xuống, Tô gia cũng sẽ có xuất hiện đại lượng tương vong. Không thể không nói, đông đảo thế lực liên hợp lại, xác thực rất đáng sợ. Rất nhanh, lại có hơn 2000 tên Lâm gia tu sĩ ngã xuống trong vũng máu, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng nhiều. Gia chủ, làm sao bây giờ? Nhìn thấy tình huống càng ngày càng không ổn, Lâm gia cao tầng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Lâm Thái An. Giờ phút này, lòng của bọn hắn đều chìm đến đáy cốc, trước mắt tình thế đã vượt qua bọn hắn sức tưởng tượng cực hạn. "Đội cái gì? Các ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta còn có át chủ bài sao?" Lâm Thái An trong mắt lóe ra một tia âm nhu nụ cười như ý. Hơi nhếch khóe môi lên nói, "Tấu chương xong, chương 153, đây là quái vật gì, giết thế nào bất tử? Chương 153, đây là quái vật gì, giết thế nào bất tử? Chương 153 đây là quái vật gì, giết thế nào bất tử? A, còn có át chủ bài. Bài tẩy gì a?" Lâm gia đám người nghe vậy, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, nguyên một đám nhìn về phía Lâm Thái An hỏi. Bọn hắn biết, tự gia gia chủ không đơn giản, bối cảnh vô cùng thâm hậu, hơn nữa tâm tư kỳ náo, quỷ kế đa đoan. Đã từng không ít lần, tại Lâm gia xảy ra trọng đại nguy cơ lúc, Lâm Thái An lợi dụng như kế tính toán, biến nguy thành an. Đây cũng là Lâm Thái An tại Lâm gia hy vọng vì sao cao như thế trọng yếu nguyên nhân. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Thái An, chờ đợi câu trả lời của hắn. "Các ngươi chẳng lẽ quên, lão phu vài chục năm nay, một mực xử lý một hạng bí mật bồi dưỡng kế hoạch." Nhìn thấy đám người mê mang bộ dáng, Lâm Thái An hiện ra nụ cười trên mặt biến càng thêm nồng đậm, nhàn nhạt mở miệng giải thích. "Cái gì? Gia chủ, ngươi nói là đám kia?" Lâm gia mấy tên đỉnh cấp hoạch tâm thành viên, nghe vậy, lập tức đổi sắc mặt, một bộ không thể tin bộ dáng. Hiển nhiên biết được Lâm Thái An nói tới là vật gì. "Không tệ, chính là lão phu bỏ ra mấy chục năm mới bồi dưỡng lên 3000 tu la quỷ binh." Lâm Thái An đôi mắt bên trong hàn mang phun trào, lạnh lùng nói, "Chi này tu la quỷ binh chính là chúng ta Lâm gia cường đại nhất át chủ bài, hôm nay lão phu muốn đem nó phái trên chiến trường." Lời nói rơi xuống, Lâm Thái An trong tay thêm ra một cái hạt châu màu tím đen, thình lình chính là khống chế 3000 tu la quỷ binh hạch tâm pháp bảo. Cái này mai hạt châu màu tím đen bên trong chứa đựng khổng lồ khí âm hàn, một khi kích hoạt, liền sẽ phóng xuất ra ở bên trong ký sinh 3000 tu la quỷ binh. Đến lúc đó đừng nói chỉ là Tô gia 10 vạn đại quân, cho dù là lại đến gấp 10 gấp trăm lần đại quân, cũng ngăn cản không nổi hắn cái này 3000 tu la quỷ binh công kích. Cái này 3000 tu la quỷ binh là một chút tu sĩ sau khi chết oán niệm cùng khí âm hàn kết hợp với nhau, hình thành một loại đặc thù sinh linh. Bọn hắn không có nhục thể, không có giác quan, chỉ có một cỗ vô tận sát khí cùng giết chóc dục vọng. Nhưng bọn hắn đối tượng công kích lại nhận cái này Mai Hạt Châu màu tím đen người nắm giữ nghị môn trái phải, cũng chính là bọn hắn chỉ nghe lệnh của Lâm Thái An một người. Bởi vậy, cái này Mai Hạt Châu màu tím đen đối với Lâm Thái An mà nói, so bất kỳ bảo vật đều trọng yếu hơn, là hắn áp đáy hòm át chủ bài. Giờ phút này, Lâm Thái An nắm chặt trong tay hạt châu màu tím đen, trên mặt trước đó vẻ mặt ngưng trọng bị bỏ, thay vào đó thì là tràn đầy đắc ý, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nghe được Lâm Thái An giải thích, ở đây Lâm gia cao tầng đều là không khỏi hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn biết Lâm Thái An thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng không nghĩ tới liền cái loại này tà ác đồ vật đều có thể luyện chế ra đến. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng Đường Đường Trung Châu chính đạo siêu cấp gia tộc gia chủ, thế mà bí mật luyện chế tu la quỷ binh cái loại này tà ma đồ vật. Các con, đi ra ăn cơm. Ngay tại Lâm gia đám người lúc than thở, Lâm Thái An ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó liền thấy trong tay tử sắc hắc hạt châu ném giữa không trung. Hiu hiu hiu. Trong chốc lát, tại Lâm gia các cao tầng rung động ánh mắt nhìn soi mói, từng đoàn sương mù màu đen theo hạt châu màu tím đen bên trong xông tới, cũng cấp tốc quyết trường. Thời gian mấy mắt, phương viên số trong phạm vi ngàn mét đều bị nồng đậm sương mù màu đen bao phủ. Ngay tại lúc đó, một cỗ băng lanh thấu xương âm phong đống nhiên thổi tới. Ô ô ô một hồi quỷ dị tiếng kêu, đống nhiên vang vọng cả mảnh trời tế. Một giây sau, liền thấy trong sương mù đột ngột hiện ra cái này đến cái khác giữ tợn kinh khủng thân ảnh. Những này thân ảnh khoảng chừng cao 3-4 trượng, cầm trong tay dài 2 trượng hắc sắc cự kiếm, toàn thân bao trùm hắc cá mao giáp, gương mặt giữ tợn đáng sợ, dường như theo địa ngục bỏ ra tới u minh sứ đồ đồng dạng, làm cho người tê cả da đầu. Giống làm hơn 3000 tên tu la quỷ binh cùng nhau gầm thét sát na, toàn bộ thiên đế đều dường như bị nhuộm thành màu đen đầu dạng, để cho người ta sợ hãi. Vậy cái kia là thứ quỷ gì? Nhìn thấy Lâm Thái An bên này cảnh tượng Đông Hoa Châu tu sĩ cùng Tô gia tinh anh, đều là cảm thấy tê cả da đầu. Những cái kia trốn ở Tô gia hộ tộc đại trận bên trong các nữ quyến, thét lên liên tục, nhao nhao trốn đến nam tu nhóm đằng sau, run lẩy bẩy. Ha ha, những này chính là lão phu dùng tu tiên giả tinh huyết cùng âm khí luyện hóa đi ra 3000 tu la quỷ binh, mỗi một cái đều có thể so với tiểu thánh cảnh tu sĩ thực lực, đồng thời hung hãn không sợ chết, bất tử bất diệt. Lâm Thái An thấy cảnh này, không khỏi cười lạnh, trong mắt lóe ra hưng phấn thần thái. Gia chủ Uy Vũ, Lâm gia Uy Vũ. Nghe được Lâm Thái An giới thiệu, Lâm gia các cao tầng đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó cùng nhau vui mừng như điên lên, nguyên một đám vung tay hô to, thần sắc phấn chấn. Có cường đại như thế tu la quỷ binh gia nhập chiến đấu, hôm nay trận chiến này tuyệt đối có thể thắng. Các con, đi giết bọn hắn, sử dụng các ngươi siêu cấp thịnh yến a. Thấy thời cơ chín muồi, Lâm Thái An song trong mắt nổ bắn ra sát cơ ngập trời, lệ quát một tiếng, tay phải hướng Tô gia đại quân phương hướng vung lên. Giống giống giống. 3000 tu la quỷ binh, nghe được Lâm Thái An mệnh lệnh sau, lập tức gầm thét xông về Tô gia đại quân. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hai nhánh đại quân đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa nổ vang âm thanh. Một gã dung cảm long viêm vệ xét theo trường thương trong tay đâm vào một gã tu la quỷ binh mặt, nhưng tên này tu la quỷ binh chỉ là nhẹ nhàng lay động một cái đầu, lại lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại tên này tu la quỷ binh bắt lấy trường thương bắn súng, đem trường thương rút ra, thuận thế đâm xuyên tên này long viêm vệ lồng ngực. Cùng lúc đó, một tên khác long viêm vệ chẳng ngang cắt đứt một gã tu la quỷ binh thân thể, ngay tại hắn cho là mình giết chết tên này tu la quỷ binh lúc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Chỉ thấy tên này gãy mất eo tu la quỷ binh, nửa người trên cùng nửa người dưới, vậy mà nhanh chóng hợp. Sau đó, tên này tu la quỷ binh một kiếm đem tên này chấn đứng tại chỗ long viêm vệ cho chém thành hai nửa. Song phương vừa giao thủ một cái, kiên nhẫn không phá vỡ Tô gia long viêm vệ, liền như giấy dán giống nhau nhiều đất, trong nháy mắt sụp đổ. Chỉ một lát sau công phu, cái này 3000 tu la quỷ binh liền đổ diệt long viêm vệ hơn 3000 người. A, đây là quái vật gì, giết thế nào bất tử? Trơ mắt nhìn xem đồng bạn cứ như vậy biệt khuất bị giết chết, còn lại long viêm vệ trong mắt tràn đầy biệt khuất cùng phẫn nộ. Đáng chết. Nhanh nhường Tô gia trưởng lão quân đoàn tới đối phó những quái vật này. Thấy cảnh này, long viêm vệ 8 tên thủ lĩnh cùng nhau thọt tới phía trước nhất, cũng căn dặn hướng Tô gia trưởng lão quân đoàn kêu gọi trợ giúp. Lúc này, Lâm Thái An đứng tại hư không chi đỉnh, quan sát toàn cục, nhìn thấy chính mình vất vả máu luyện ra được tu la quỷ binh, càng đem Tô gia long viêm vệ hoàn ngược sau, lập tức ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Khắc khắc, những này chính là địa phủ sứ giả, bất tử bất diệt tu la quỷ binh, như thế nào các ngươi phạm trần sâu kiến chỗ có thể chống đỡ? Chợt, hắn lại hướng phía 3000 tu la quỷ binh, ra lệnh cho lão phu xé nát bọn hắn, không lưu người sống. Ba ba ba. Nương theo lấy Lâm Thái An vừa dứt tiếng, 3000 tu la quỷ binh lần nữa bắt đầu chuyển động. Bọn chúng chân đạp hư không, thân hình phiêu giật mà mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh lao thẳng tới Tô gia còn lại long viêm vệ mà đi. Thấu chương xong, chương 154, tiểu tử, mau tới giúp ta. Chương 154, tiểu tử, mau tới giúp ta. Chương 154 tiểu tử, mau tới giúp ta. Không tốt, các ngươi mau bỏ đi, từ chúng ta tới đỉnh lấy. Nhìn xem phô thiên cái địa mà đến tu la quỷ binh, long viêm vệ 8 đại thần tướng, sắc mặt biến, liền vội vàng chuyển người thể, đối với sau lưng long viêm vệ quát. Bọn hắn là chuẩn đế cảnh giới cao thủ, mặc dù giết không chết những này bất tử bất diệt tu la quỷ binh, nhưng tu la quỷ binh cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn giết chết bọn hắn. Mà cái khác long viêm vệ thì không có loại thực lực này, như thật để bọn hắn cùng những này quỷ đồ vật này kháng, tất nhiên sẽ bị bọn này quỷ đồ vật tàn sát hầu như không còn. Các tướng quân, bảo trọng. Nghe được 8 vị tướng quân tiếng hô hoán, long viêm vệ nhóm trong lòng bi vẫn không hiểu, nhưng lại không thể không cắn răng rời đi, bởi vì bọn hắn biết, lưu tại nơi này chỉ làm liên lụy tám đại tướng quân bước chân. Siêu, siêu, siêu. Long Viêm vệ binh sĩ vừa mới rút đi không lâu, liền có mấy trăm đạo sắc bén âm thanh xé gió truyền tới, theo sát lấy chỉ thấy Tô Gia một tất cả trưởng lão vội vã chạy tới. Bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp gia nhập vào cùng cái này 3000 tu la quỷ binh dây dưa bên trong. Bởi vì sự gia nhập của bọn hắn, tạm thời ổn định thế cục. Nhưng lúc này những chiến trường khác bên trên, bởi vì mất đi đỉnh chiến lược các trận, Tô Gia Long Viêm vệ cùng tu sĩ đều xuất hiện không ít thương vong. Kiệt 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 lão phu, cũng là nhìn các ngươi có thể chống đến khi nào. Thấy cảnh này, Lâm Thái An khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý cầm xuống Tô Gia, hắn nhất định phải được. Bởi vì hắn cái này 3000 tu la quỷ binh bất tử bất diệt, đồng thời càng đánh càng hăng, trái lại Tô Gia trưởng lão quân đoàn, theo thời gian trôi qua, bọn hắn linh lực trong cơ thể cuối cùng sẽ có tiêu hao sạch sẽ thời điểm. Đến lúc đó toàn bộ Tô Gia đều là trên thất thịt cá, tùy ý hắn nắm. Hắn lập tức đem ánh mắt chuyển hướng phía dưới Tô Gia đại trận bên trong Tần Hâm Nhiên cùng chúng nữ, liếm liếm khóe miệng, cười dâm nói, "Hắc hắc, những này Tô Gia nữ quyến, lão tử muốn hết thảy đóng gói mang đi, để các nàng cho ta Lâm gia kéo dài hương hỏa." Khi nhìn đến Tô Thần ngay tại đếm thử mở ra cấm linh vòng lúc, khóe miệng của hắn lộ ra khinh thường nói, "Cái này Tô Gia thiếu chủ đầu óc thật sự là có hố, ta Lâm gia truyền thừa thượng cổ pháp bảo, làm sao lại tùy tiện để ngươi mở ra?" Bất quá, Lâm Thái An lần này tính sai. Hắn cũng không biết rõ Tô Thần là một cái xuyên việt người, đối nguyên tắc bên trong kịch bản rõ như lòng bàn tay, Tô Thần biết Lâm gia cái này cấm linh vòng lợi hại, cũng biết như thế nào mở ra. Giờ phút này, Tô Thần đang đánh mở cấm linh vòng, ý đồ nghĩ cách cứu viện bị nhốt ở bên trong Cửu U Minh Tước. "Sư thúc tổ, ngươi kiên trì một chút, tiểu tử sẽ cái này cấm linh vòng mở ra." Tô Thần hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt, ngưng thần tinh khí, tập trung tinh lực đem thể nội tất cả linh khí hội tụ tại một chút, đột nhiên hướng trong tay tụ tập, đem bên trong một sợi tơ giật ra. Dầm dầm tiếp lấy toàn bộ cấm linh vòng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, co vào tới Tô Thần trong tay, thành làm một cái thường thường không có gì lạ một đoạn sợi tơ. Thu mất đi trói buộc Cửu U Minh Tước, hóa thành một đạo hắc ảnh, trực trùng bất tiêu, hướng về Lâm Thái An bay đi. Hắn muốn giết chết cái này tiểu nhân hèn hạ. Nếu không phải Lâm Thái An, nó căn bản cũng không cần như thế biệt khuất vây ở kia cấm linh vòng bên trong, nhận hết có đủ. Đáng chết tiểu tử. Thấy Tô Thần vậy mà quỷ thần xui khiến mở ra cấm linh vòng, thả ra Cửu U Minh Tước một màn, Lâm Thái An biểu lộ âm trầm tới cực hạn. Hắn thể nhất định phải làm cho Tô Thần nhận hết ngàn đao bầm thây chi hình thống cổ, hiểu mối hận trong lòng. Đồng thời, tay phải hắn hướng hư không một chỉ, viên kia hạt châu màu tím đen lập tức bay đến giữa không trung, cũng chậm rãi toát ra hào quang óng ánh. Ong ong ong. Theo viên này hạt châu màu tím đen nở rộ hào quang óng ánh, quanh mình tràn ngập sương mù màu đen, càng thêm kịch liệt quay cuồng lên, cũng dần dần tụ tập, dung hợp. Ngay sau đó, cùng Tô gia trưởng lão đoàn chiến đấu lửa nóng 3000 tu la quỷ binh, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Thái An đỉnh đầu viên kia hạt châu màu tím đen, thả ra sương mù màu đen bên trong, xuất hiện biến mất kia 3000 tu la quỷ binh. Bọn hắn đồng loạt đứng tại Lâm Thái An trước người, ngăn cản Cửu U Minh Tước đường đi. Gian trá tiểu nhân, nhận lấy cái chết. Cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Cửu U Minh Tước há miệng giận dữ mắng mỏ một tiếng, hướng thẳng đến những cái kia cản đường tu la quỷ binh nào tới. Cửu U Minh Tước không hổ là có được Phượng Hoàng huyết mạch linh thú, vừa đối mặt liền đâm xuyên qua hơn 300 tu la quỷ binh ngực. Nhưng vẹn vẹn một cái hô hấp, những này tu la quỷ binh khôi phục như thế, lông tóc không hao tổn tiếp tục đứng ở nơi đó. A ngươi cái này yêu nhân, vậy mà huyết luyện ra tu la quỷ binh cái loại này tà ma chi vật. Không hổ là sống trăm vạn năm linh thú, liếc mắt một cái liền nhận ra tu la quỷ binh lai lịch. Ha ha, ngươi đầu này xòa điểu, nhận ra lại như thế nào? Hôm nay lão phu liền để ngươi đếm thử bị 3000 tu la quỷ binh vây công tư vị. Kiệt 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 Lâm Thái An giữ tận cười một tiếng, mệnh lệnh lấy những cái kia tu la quỷ binh thẳng đến Cửu U Minh Tước tập sát mà đi. Tiểu tử, mau tới giúp ta. Thấy thế, Cửu U Minh Tước hướng phía dưới Tô Thần hét lớn một tiếng. Sư thúc tổ, tiểu tử đến cũng. Nghe được Cửu U Minh Tước la lên, Tô Thần không chút do dự, ngự không hướng bên này bay tới. Hắn mặc dù không biết Cửu U Minh Tước vì sao lúc này nhường hắn đi hỗ trợ, nhưng hắn có thể xác định Cửu U Minh Tước sẽ không hại hắn. Kiệt 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 ngươi cái này xòa điểu, gọi một cái tiểu thánh cảnh tiểu tử đến giúp đỡ ngươi, ngươi quả nhiên đầu óc có hố. Thấy thế, Lâm Thái An cười đều nhanh không ngậm miệng được, dạng này cũng tốt, tỉnh lão phu còn muốn làm to chuyện đem tiểu tử thúi này dẫn dụ đi ra. Hắn thấy Cửu U Minh Tước cử động lần này chính là nhường Tô Thần tự chui đầu vào lưới, dù sao nhiều như vậy Long Viêm vệ đều không đối phó được nhiều như vậy cường đại tu la quỷ binh, chỉ là một cái tiểu thánh cảnh tu tiên giả, có thể nhấc lên cái gì bằng nước? Chính là, linh thú chính là linh thú, dù cho hóa hình thành người, cũng không có chúng ta nhân tộc đầu óc. Tô gia thiếu chủ động đưa tới cửa, đây quả thực là trời trợ giúp ta Lâm gia gia chủ, chờ sẽ giết cái này xòa điểu, phân một phần thịt cho ta, nghe nói loại này cấp bậc linh thú thịt đối chúng ta những người này vô cùng có trợ giúp, thậm chí có thể đột phá tới trong truyền thuyết đại đế cảnh. Một bên Lâm gia cao tầng, thấy thế đều là cười ha ha, mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Thần hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Gian tộc nhóm, đợi lát nữa bản đế, cũng là nhìn xem các ngươi có thể hay không giống như bây giờ cười vui vẻ. Thế thế, Cửu U Minh tức lạnh hừ một tiếng, mắt lộ ra hung mang. Hừ, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Lâm gia một các vị cấp cao nghe vậy, trên mặt vẻ châm chọc càng đậm. Bá. Mà đúng lúc này, bên hai chuyển đến Tô Thần tiếng giống. Đều cho bổn thiếu chủ đi chết. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, Tô Thần sau lưng chậm rãi dâng lên một đầu hoàng kim cự long. Ngao hoàng kim cự long ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn khắp nơi, uy áp ngập trời, dường như chân chính cự long hàng thế. Hào quang màu vàng nóng kia, vô cùng chói mắt. tiếp lấy Lâm gia trên mặt của mọi người ý cười cứng ngắc trên mặt. Ô ô ô 3000 tu la quỷ binh, bị ánh sáng màu hoàng kim chiếu xa sau, đồng thời miệng bên trong phát ra tiếng kêu rên. Tấu chương xong, chương 155, Dương Thái An thành người trẻ chương 155, Dương Thái An thành người trẻ chương 155 Lâm Thái An thành người trẻ âm lệ chi khí biến thành trường kiếm cùng áo giáp, bắt đầu chậm rãi hòa tan, tiêu tán nguyên bản kiên cố vô cùng thân thể, biến bắt đầu bặm mẹo, dường như tiếp nhận vô tận trọng lực đồng dạng, bắt đầu biến ảm đạm vô cùng, tản mát ra yêu đất hôi mang. Rất nhanh, trước kia số lượng khổng lồ 3000 tu la quỷ binh đã toàn bộ tiêu tán ở giữa thiên địa, chỉ có kia hoàng kim cự long xoay quanh tại thiên địa, khinh thường bắt hoang. Lâm Hải An trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thủ hạ đắc lực nhất, thế mà lại dễ dàng như vậy bị diệt sát. Phanh trong tay hắn viên kia tử sắc hạt châu, cũng trong nháy mắt nổ tung lên, biến thành vô số bột mịn. Cái này sao có thể? Lâm Hải An sắc mặt biến đổi trải qua, lập tức ngẩng đầu hướng Tô Thần nhìn qua, "Tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi không biết sao? Đương nhiên là đem những này tu la quỷ binh toàn diệt rồi." Tô Thần mỉm bay, cười tủm tỉm đáp, "Vừa rồi hắn đạt được cửu u minh tức truyền âm biết được, những này tu la quỷ bình thuộc về tà ma, bằng vào bình thường thủ đoạn công kích, căn bản là không có cách đem nó hoàn toàn giết chết, chỉ có chí dương chi vật mới có thể. Mà trong cơ thể mình viêm dương thể, chính là những này tà ma khắc tinh. Thế là hắn trực tiếp triệu hoán thả ra đại chiêu, ánh sáng mặt trời núi vàng, đem cái này ngoan lệ 3000 tu la quỷ bình cho diệt sát." Nghe vậy, Lâm Thái An khí bắp thịt trên mặt hơi hơi run rẩy. Mà một bên Lâm gia cao tầng, đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Thần sau lưng hiện hóa tôn này hoàng kim cự long. Cái này sao có thể? Tiểu tử này làm sao có thể triệu hồi ra Long tộc? Khó trách tiểu tử này phách lối như vậy, hóa ra là nắm giữ trong truyền thuyết thần long võ hồn. Thần long võ hồn? Ngay cả Lâm Thái An con ngươi cũng đống nhiên thích chặt, trong lòng cùng rung động, "Tiểu tử, ngươi thế mà nắm giữ thần long võ hồn?" Trong giọng nói của hắn tràn đầy rung động. Liên quan tới thần long võ hồn cụ thể ghi chép, sớm tại trăm vạn năm trước, liền biến mất không thấy. Nhưng hắn lại từng tại một chỗ trong cổ tịch thấy qua, thần long võ hồn bên trên một vị người sở hữu chính là thần long đại đế. Lúc ấy đem toàn bộ thiên huyền đại lục, quấy long trời lở đất, vô số đại đế cường giả mệnh vẫn tại thần long đại đế trong tay. Hơn nữa, nghe nói thần long võ hồn người sở hữu có thể thông hiểu rất nhiều thần thông, viễn siêu bình thường tu tiên giả. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy Tô Thần sau lưng hiện hóa hoàng kim cự long sau, lập tức minh bạch đối phương khẳng định đã thức tỉnh trong truyền thuyết thần long võ hồn. Bất nói nhiều lời, hôm nay ngươi Lâm gia tất nhiên vong. Tô Thần không thèm để ý Lâm Thái An, mắt lộ ra hàn mang quét mắt nhìn hắn một cái. Tiểu tử càn rỡ. Nghe vậy, Lâm Thái An khuôn mặt dữ tợn, giận quá thành cười nói. Mặc dù Tô Thần đã thức tỉnh thần long võ hồn, nhưng cuối cùng còn quá trẻ, căn cơ còn thấp, trước mắt mới tiểu thánh cảnh giới. Tục ngữ nói, chết thiên tài cũng không phải là thiên tài, mà là người chết. Tiểu tử, ngươi cho là mình là ai? Nắm giữ thần long võ hồn lại như thế nào? Lâm Thái An khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt tà mị nụ cười, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Dứt lời, Lâm Thái An tay phải bung lên, trong hư không đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn che đậy thương khung, mang theo sừng sững sát cơ hướng Tô Thần chụp tới. Tốc độ nhanh chóng, giống như điện quang hỏa thạch. Ân, thật quỷ dị thủ đoạn. Cảm nhận được đại thủ tán phát linh lực ba động, Tô Thần đuôi lông mày hơi nhíu, đôi mắt lóe ra hàn quang. Giờ phút này, hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, đủ để chứng minh cái này Lâm Thái An cũng không phải là chỉ là hư danh. Hừ, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám lấy ra bêu xấu. Đúng lúc này, Cửu U Minh tức lạnh hừ một tiếng, sau đó, nàng hai cánh đột nhiên lắc một cái, thân thể lần nữa tăng vọt gấp đôi, toàn thân tản ra sáng chói u lục sắc quang mang. Thu, nó nhọn mỏ phát ra một hồi bén nhọn tiếng kêu, giống như lưỡi dao vạch phá bầu trời, khiến cho cả mảnh trời tế đều tại bù bù. Cùng lúc đó, nó vỗ cánh lớn, vô số đạo phong nhận mang theo sắc bén vô song khí thế, xé rách trường không, hướng về Lâm Thái An đại thủ đánh tới. Ầm ầm. Trong chốc lát, hai loại hoàn toàn khác biệt linh lực đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt linh lực bạo hưởng. Sau đó, những cái kêu lục sắc kiếm ánh sáng đem bàn tay lớn kia chạm thành phấn vụn, hóa thành vô tận quang vũ vẩy xuống ở giữa không trung. Phúc Lâm Thái An bị phản vệ, sắc mặt đông nhiên trắng bệch rất nhiều, nhịn không được phun ra một bụng máu tươi, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Cửu U Minh tức vậy mà cường hãn như vậy, cảm giác nàng căn bản không phải chuẩn đế đi vòng, mà là rất giống nửa bước đại đế cảnh. Giờ phút này, Lâm Thái An mặt đâu, thay đổi liên tục. Ha ha ha, gian trá tiểu nhân chịu chết đi. Ngay tại hắn suy tư ứng phó như thế nào lúc, Cửu U Minh tức cuồng tiếu hai tiếng, vung động trong tay lợi trảo, hướng phía Lâm Thái An đánh tới. Nàng muốn báo thù, tự tay xé cái này đem chính mình dụ hoặc tiến cấm linh vong bên trong tiểu nhân hèn hạ. Mau mau ngăn lại cái kia xoa điểu. Thấy Cửu U Minh tức hướng mình đánh tới, Lâm Thái An biểu lộ rốt cục biến hoàng loạn lên, hướng bên người Lâm gia cao tầng quát. Hắn biết do Cửu U Minh tức lợi hại, chính mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Huống chi chính mình trước đó tính kế nàng, cái này xoa điểu đối với mình ghi hận trong lòng. Nghe được mệnh lệnh, Lâm gia đám người nhao nhao ra tay, thế ra bản thân pháp khí hướng Cửu U Minh tức vây đánh tới. Muốn chết. Nhìn thấy những người kia hướng phía chính mình mà tới, Cửu U Minh tức lạnh hừ một tiếng, toàn thân lông dựng đứng lên, dường như một cái hung thú giống như, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo lưu quang, nên đón tiếp lấy. Ba ba ba. Trong khoảnh khắc, Cửu U Minh tức dương cánh, hóa thành đầy trời bóng đen, mang theo bọc lấy kinh khủng u quang cùng linh khí, hướng bốn phía hoành kích mà đi. A a a, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, chỉ thấy Lâm gia những người kia, tại Cửu U Minh tức trước mặt, quả thực giống như là con kiến hôi yếu đuối không chịu nổi. Chỉ một lát sau công phu, mặt đất liền ngã xuống 7-8 bộ thi thể, theo trong hư không hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Gia chủ, làm sao bây giờ? Nhìn thấy bên này ngược cục diện, một gã tâm phúc nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng hỏi: "Mau trốn." Nhưng mà, nghe được hắn sau, Lâm Thái An không nói hai lời, xoay người chạy, chỗ nào còn quản những người kia chết sống. Trong lòng hắn, chỉ cần mình có thể còn sống rời đi là được, đợi ngày sau hội tụ lực lượng, lại đến tìm Tô gia báo thủ. Muốn chạy trốn. Chậm. Cửu U Minh Tức vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Thái An động tĩnh bên này, bây giờ nhìn hắn muốn trượt, nàng làm sao lại buông tha cái này kẻ thù sống còn. Nàng cười lạnh một tiếng, hai cánh đột nhiên kích động, vô số phong nhận, phô thiên cái địa hướng Lâm Thái An đánh tới. Phốc phốc phốc. Thấy thế, Lâm Thái An chỉ cảm thấy tê cả da đầu, dọa đến mặt không còn chút máu, vội vàng thôi động linh lực trong cơ thể, ngưng tụ ra một cái linh khí lồng phòng ngự, bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Nhưng hắn đánh giá thấp Cửu U Minh Tức thực lực, những này phong nhận ẩn chứa có khí tức hủy diệt, tùy tiện ở giữa liền cắt Lâm Thái An ngưng tụ ra linh khí lồng phòng ngự. Cuối cùng, không ít phong nhận xuyên thủng Lâm Thái An thân thể, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. A xuất sinh chết tiệt, lao tử làm quỷ cũng sẽ không tha ngươi. Lâm Thái An tóc thai bù xù, mặt lộ vẻ oán độc, cắn răng gầm thét. Hắn giờ phút này chật vật không chịu nổi, tứ chi tất cả đều bị phong nhận cắt đứt, thành một người trệ. Tấu chương xong, chương 156, các ngươi những này bạch chơi rác rưởi chương 156, các ngươi những này bạch chơi rác rưởi chương 156, các ngươi những này bạch chơi rác rưởi bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Nhưng mà, đối mặt Lâm Thái An vẫn ướt, Cửu U Minh Tức thì mắt điếc tai ngơ. Nàng đã quyết định muốn đem Lâm Thái An rút gần lỗ xương, để tiết trong lòng của mình mối hận. Thu Cửu U Minh Tức mở ra lợi trảo, sẽ thành người trệ Lâm Thái An chộp vào lợi trảo bên trong, hướng nơi xa bay đi. Nàng phải từ từ tra tấn cái này gian trá tiểu nhân. Cứu ta! Lâm Thái An sắc mặt trắng bệch, con ngươi co bảo, khoe miệng tràn ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn biết, nếu như bị Cửu U Minh Tức bắt lấy, tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Hắn có thể chết, nhưng không thể bị Cửu U Minh Tức tươi sống ngược đãi mà chết. Nghe được Lâm Thái An cầu cứu, một đám Lâm gia cao tầng cũng không dám thân xuất biệt thủ, bởi vì Cửu U Minh Tức quá hung tàn, bọn hắn vừa rồi vây công lúc, chết không ít cấp cao chiến lược. Gia chủ xong đời, kia là đại điệu là ma vật, chúng ta mau trốn. A, đại gia mau chạy đi. Lâm gia cao tầng lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, lập tức tan tác như chỉ ngông, hướng phía phương hướng khác nhau bỏ chạy. Giờ phút này, Lâm gia đã không còn tồn tại, bọn hắn chỉ vì chính mình mà sống. Nhìn thấy Lâm gia cao tầng đều chạy, còn lại mấy vạn Lâm gia tu sĩ, từ lâu đã mất đi đấu trí, tranh nhau chen lần hướng bốn phương tám hướng chạy ra, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Têu cha gọi mẹ, hoảng bét, giết sạch bọn hắn. Giờ phút này, Tô Thần thổi lên cuối cùng vây giết kẻ lệnh. Hắn muốn báo thù, đồng thời cũng khiến cái này đã mất đi chiến hữu Long Viêm Vệ phát tiết ra tâm tình trong lòng. Giết. Theo Tô Thần mệnh lệnh được đưa ra, tất cả Long Viêm Vệ không sợ chết hướng đang chạy thuộc mạng Lâm gia tu sĩ truy sát mà đi. Trong chốc lát, từng đạo hàn mang lấp lóe, nương theo lấy trận trận tiếng hét thảm truyền đến, huyết dịch phiêu đãng văng khắp nơi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền lại có mấy trăm Lâm gia tu sĩ ngã xuống. Một màn này, nhìn ngây người những cái kia còn trong lúc chạy trốn Lâm gia tu sĩ. Nguyên bản, Lâm gia tu sĩ coi là Tô Thần bọn hắn phi mạnh, nhưng dù sao đánh thời gian dài như vậy, lẫn nhau tiêu hao đều rất lớn. Nhưng ai có thể tưởng tượng, Tô gia những này Long Viêm Vệ, vậy mà nắm giữ đáng sợ như vậy sức chiến đấu, như vào chỗ không người, ngày càng ngạo nghễ, thế không thể đỡ. Giờ phút này, Lâm gia tu sĩ đều sợ hãi, đáy lòng dâng lên một chút hối hận. Nếu là sớm biết như thế, lúc trước đánh chết bọn hắn cũng sẽ không chủ động lựa chọn theo Lâm Thái An, theo Trung Châu viện trình Tô gia. A a a. Nhưng mà, Lâm gia tu sĩ càng là kinh hoàng bỏ chạy, Long Viêm Vệ liền truy sát càng là vui vẻ. Ngắn ngủi mấy phút công phu, đã có gần ngàn tu sĩ chôn vùi tại Long Viêm Vệ dưới kiếm. A, trời muốn diệt ta Lâm gia a. Giờ phút này, một gã Lâm gia thần thông cảnh tu sĩ, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, run rẩy thanh âm, quắc. Hai chân của hắn đã sủi lơ vô cùng, căn bản bước bất động bộ pháp, cả người đều lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, đường đường Trung Châu siêu cấp gia tộc Lâm gia, thế mà bị người đuổi tận giết tuyệt, biến thành chó nhà có tang. Siêu. Cùng lúc đó, một cỗ cùng bạo kinh khí của tới, cái kia Lâm gia tu sĩ thậm chí đến không kịp né tránh, lồng ngực liền bị hung hăng vỗ trúng. Phốc phốc. Tên này Lâm gia tu sĩ ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ tan, nôn liên tiếp số ngụm máu tươi, cả người thẳng tắp té lăn trên đất, khí tức hoàn toàn không có. Còn lại tu sĩ thấy thế, càng là kinh hãi gần chết. Lần này, thật gặp ngay phải đồ lục giả, bọn hắn không có chút nào sức chống cự. Tô gia, chết không yên lành. Một gã Lâm gia tu sĩ ngửa đầu gào thét, ánh mắt xích hồng, tràn ngập phẫn nộ. Trong âm thanh của hắn lộ ra nồng đậm oán niệm, mang theo nồng đậm không cam lòng, nhắm lại hai con ngươi, hắn đã bỏ đi vùng ấy. Ồn ào. Tô Thần lạnh hừ một tiếng, bấm tay vọt tới quỷ toán tử đưa cho hắn trôi phi kiếm, đâm vào vị này Lâm gia tu sĩ trên ngực. Phốc phốc trong chớp mắt, hắn kinh ngạc trừng miệng động, ngã xuống. A, đừng có giết ta. Ta nguyện hàng. Đừng có giết ta a. Ta cam nguyện làm trâu làm ngựa. Không cần, đừng có giết ta. Van cầu ngươi, cho ta đường sống. Nhìn thấy đồng bạn liên tiếp chết đi, còn lại Lâm gia tu sĩ nhao nhao té quỵ dưới đất, cầu khẩn Tô gia đám người, hy vọng bọn họ có thể tha mình một lần. Nhưng Tô Thần cũng không để ý tới bọn hắn, vẫn như cũ dẫn đầu đông đảo Long Viêm Vệ tiến hành tàn sát. Trải qua 3 canh giờ truy sát, ngoại trừ một phần rất nhỏ cá lọt lưới bên ngoài, cái khác Lâm gia cao tầng cùng phổ thông tu sĩ toàn bộ chết nơi này. Tô gia hộ tộc đại trận bên ngoài biến huyết tinh vô cùng, khắp nơi trên đất thi hải, tựa như luyện ngục giống như. Thần Nhi, ngươi không có chuyện gì chứ? Tô Thần mang theo một đám Long Viêm Vệ trở về Tô phủ, Thần Hâm Nhiên mang theo chúng nữ liền đội vàng lên đón, quan tâm hỏi. Mẫu thân, Hải Nhi không có chuyện, chỉ là tiêu hao có vẻ lớn mà thôi. Tô Thần cười một cái nói. Một trận chiến này, bọn hắn Tô gia mặc dù thắng, nhưng Tô gia cũng bỏ ra không ít một cái giá lớn, Quang Long Viêm vệ liền hy sinh một bản nhiều, dòng giá hơn một cái thần doanh Long Viêm vệ không có. Không có việc gì liền tốt. Nhìn nhi tử không bị tổn thương, Tần Hâm Nhiên thở dài một hơi, bị cười gật đầu, lập tức phân phó nha hoàn bưng lên một bát Thiên Sơn Tuyết Liên, nhường Tô thần bổ sung một phen thể lực. Lúc này, Lạc Thần, Tô Mị Nhi, Sở Yên Nhiên, Tiêu Nhược Vũ, Hạ Thanh Tuyết mấy nữ cùng Tô gia rất nhiều cao tầng, tề tụ một đường. Mẫu thân, ta muốn thừa thắng truy kích, đi Trung Châu diệt Lâm gia, đem Lâm gia những cái kia tài nguyên toàn bộ cướp đoạt lại. Tô thần ăn một miếng Thiên Sơn Tuyết Liên, trầm ngâm một lát, đột nhiên ngẩng đầu đối với mẫu thân đề nghị. Thần nhi, ngươi vừa về nhà, lại kinh nghiệm đại chiến, nghỉ ngơi mấy ngày rồi nói sau. Hiện tại Trung Châu các đại thế gia hẳn là đều phải biết Lâm gia đã thua, sớm đã chia cắt Lâm gia tài nguyên, chúng ta không cần thiết bước lên này từng cái hiểm. Nghe được Tô thần lời nói, Tần Hâm Nhiên cau lại đôi mi thanh tú, than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói rằng: "Nghe vậy, Tô thần nhíu mày, hơi suy tư một chút, gật gật đầu, "Tốt a." Nói xong, hắn buông xuống chén, đối Tần Hâm Nhiên nói cáo biệt: "Mẫu thân, hài nhi có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước." "Ừ." Tần Hâm Nhiên không có nhiều lời, khẽ gật đầu một cái. Tô thần đứng dậy, nện bước mệt mỏi bộ pháp hướng gian phòng của mình đi đến. Mặc dù bằng lòng Tần Hâm Nhiên không đi Trung Châu, nhưng trong lòng của hắn có chút không phục. Lâm gia rõ ràng là bọn hắn Tô gia một tay hủy diệt, nhưng Trung Châu Lâm gia những cái kia tài nguyên vì sao sẽ vô cớ làm lợi Trung Châu gia tộc khác? Hắn Tô gia thật là nỗ lực hơn một vạn Long Viêm vậy a. Theo lý thuyết, Trung Châu Lâm gia tài nguyên tu luyện hẳn là toàn bộ về hắn Tô gia, bằng cái gì nhường những gia tộc kia bạch chơi đi? Cũng may hắn lưu lại một cái tâm nhãn, tại theo Bắc Vọng Châu trở về Đông Hoa Châu trên đường, biết được công kích Tô gia chính là Trung Châu Lâm gia sau, hắn bụng trộm an bài một gã tâm phúc, tiến đến Trung Châu giám thị Lâm gia. Không nghĩ tới, hắn vô tâm nằm vùng ám tử, hiện tại có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Những cái kia theo trong tay hắn bạch chơi Lâm gia tài nguyên gia tộc, hắn sẽ từng cái ghi chép lại. Các ngươi những này bạch chơi rác rưởi, cuối cùng có một ngày, bổn thiếu chủ sẽ đích thân đi Trung Châu để các ngươi đem bạch chơi những cái kia tài nguyên cho bổn thiếu chủ một năm một mười phút ra. Tô thần cắn răng nghiến lợi tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra rét lạnh quan mang. Tấu chương xong, chương 157, Thương Như Quân muốn cho Tô thần sinh con dưỡng cái, chương 157, Thương Như Quân muốn cho Tô thần sinh con dưỡng cái, chương 157, Thương Nhược Quân muốn cho Tô thần sinh con dưỡng cái. Nhìn xem nhi tử có chút tiêu điều bằng lưng, Tần Hâm Nhiên không khỏi trong lòng có chút khổ sở. Nàng cảm thấy mình cái này là mẹ không quá xứng trước, vậy mà nhường con của mình một người yên lặng gánh chịu lấy nhiều như vậy trách nhiệm cùng áp lực. Ai, thần nhi trong lòng có khổ. Nàng nhẹ nhàng thở dài thở ra một hơi, trên mặt hiện hiện một vẻ ưu sầu chi sắc. Lúc này bên tai nàng truyền đến một thanh âm, "Mẫu thân, ngài chớ muốn lo lắng, thần lang hắn không có việc gì." Nghe vậy, Tần Hâm Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Mộ Vũ Tình cất bước hướng nàng đi tới. Xem xét Mộ Vũ Tình kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo, da thịt trắng như tuyết, vóc người bốc lửa, chính là một cái chính cống lưu vận, là cái nam nhân liền sẽ tâm động loại hình. Chắc không được con trai mình có thể coi trọng nàng. Tần Hâm Nhiên trên mặt lập tức chất đầy đủ cười, nhìn chằm chằm Mộ Vũ Tình phân bụng, ôn nhu nói, "Vũ Tình, nhanh đến mẫu thân nơi này đến, mẫu thân muốn nhìn tôn nhi của ta." Nàng sớm liền biết được Mộ Vũ Tình mang thai hắn Tô gia huyết mạch, bởi vậy vô cùng chờ mong, khi thấy Mộ Vũ Tình sau, nàng quả thực cương triều không tưởng nổi. Nghe được Tần Hâm Nhiên lời nói, Mộ Vũ Tình xinh đẹp lập tức trên mặt ửng đỏ một mảnh, buông xuống trán, đi qua ngồi vào Tần Hâm Nhiên bên cạnh. "Vũ Tình, thật không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể ôm cháu trai, lão gia tử nếu như thấy được, khẳng định sẽ vui như điên." Tô gia rốt cục có người kế nghiệp. Sờ lấy Mộ Vũ Tình bằng phẳng bụng dưới, Tần Hâm Nhiên đầy mặt vui vẻ nói: "Nàng đời này lớn nhất khúc mắc chính là chỉ vì Tô Hạo Thiên sinh Tô thần một đứa con trai, không nghĩ tới bây giờ lại có cháu trai, nàng đương nhiên thích thú dị thường." "Mẫu thân, lúc này mới hơn một tháng đâu, còn sớm đâu." Mộ Vũ Tình khẽ hé môi son, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Hâm Nhiên, nói nghiêm túc, bất quá thanh âm cực kỳ nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi. Nhìn thấy Mộ Vũ Tình kia ngượng ngùng bộ dáng, Tần Hâm Nhiên khẽ miệng phát họa ra mỉm cười, trêu ghẹo nói: "Ha ha, nha đầu ngốc thẹn thùng cái gì? Nữ nhân đều muốn theo sinh con dưỡng cái con đường này đi tới." Mẫu thân nói là Mộ Vũ Tình gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ nhuận. "Ha ha." Mẹ chồng nàng dâu hai người lẫn nhau nhà báng, trong đại sảnh thỉnh thoảng vang lên Tần Hâm Nhiên kia tiếng cười như chuông bạc. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà lo. Nhìn xem Tần Hâm Nhiên đối Mộ Vũ Tình thái độ, một bên chúng nữ bên trong nội tâm nhất là sầu lo, thuộc về Sở Yên Nhiên. Nàng cúi đầu nhìn mình phân bụng, trong lòng không khỏi một chút đau khổ. Nàng là Tô thần một nữ nhân đầu tiên, cùng Tô thần hoan hảo số lần nhiều nhất nữ nhân, đồng thời cũng là nhận Tô thần ban ân nhiều nhất nữ nhân. Đáng tiếc, bụng của nàng bất tranh khí, luôn luôn không có đem Tô thần cho nàng những cái kia hạt giống mọc dễ nảy mầm, đến nay vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Mà Mộ Vũ Tình chỉ cùng Tô thần bèn bèn từng có như vậy một lần vợ chồng chi thực, liền chúng phải. So sánh hai bên, cái này không khỏi nhường trong nội tâm nàng chua chua. Nàng thật là một mực rất cố gắng nha. "Yên Nhiên, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi rất nhanh cũng sẽ có dự." Một bên Lạc Thần dường như nhìn ra Sở Yên Nhiên tâm tình, duỗi ra cánh tay ngọc kéo lại nàng mảnh khảnh cổ tay trắng, an ủi. Nghe vậy, Sở Yên Nhiên miễn cưỡng cười một tiếng, lắc đầu, "Lạc Thần tỷ, ta cũng không có mơ tưởng." Đang khi nói chuyện, trong đầu của nàng không khỏi hiện ra Tô thần nụ cười. Dưới đáy lòng âm thầm thề nói, về sau nhất định phải nhiều hơn cùng phu quân song tu, mỗi một lần đều để hắn đặt ở chính mình bên trong, nàng cũng không tin không mang thai được Tô gia huyết mạch. Giờ phút này, Tô thần đi tới gian phòng của mình, hắn trực tiếp bốn ngựa chiêu thiên út sấp trên giường lớn. A, đương nhiên, theo dưới thân truyền đến một tiếng nữ nhân thống khổ kinh hô. Tô thần đồng thời cũng cảm giác dưới thân một hồi mềm mại, thế là hắn mở ra hai con ngươi, đập vào mi mắt rõ ràng là Khương Nhược Quân tấm kia tuyệt thế khuynh thành gương mặt xinh đẹp. Chỉ thấy nàng đôi mi thanh tú cao lại, một bộ vẻ mặt thống khổ, thân thể mềm mại không ngừng bật bẹo lên. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tô Thần cau mày hỏi. Khương Nhược Quân khẽ cắn hàm răng, gương mặt xinh đẹp đỏ lên vô cùng, ấp úng nói, "Là ngươi mẫu thân nói ngươi thích ta, để cho ta đêm nay liền cùng ngươi cùng phòng, để cho ta cho ngươi Tô gia kéo dài hương hỏa." Nghe vậy, Tô Thần không khỏi trợn trừng mắt. Nữ nhân ngốc này cũng thật là đần, mẫu thân của ta nói như vậy, ngươi liền tin a? Mặc dù hắn đã từng xác thực ngay trước mặt mọi người, đùa giỡn qua Khương Nhược Quân, cũng chiếm qua nàng không ít tiện nghi, đối Khương Nhược Quân tuyệt sắc dung mạo cùng linh lung hoàn mỹ dáng người cũng rất hài lòng. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền bằng lòng cùng với nàng đi ngủ a. Mặc dù hắn biết Khương Hoài thậm chí toàn bộ Khương gia, lần này bảo hộ Tô gia một chuyện bên trên chọn ra cống hiến to lớn. Mẫu thân hắn mượn cơ hội nhường Tô Khương hai nhà tiến hành thông gia, để báo đáp Khương gia. Nhưng là hắn hay là không tiếp thụ được, dù sao hắn cùng Khương Nhược Quân không quen. Ta có thể là người xấu, ngươi không sợ ăn ngươi, không chịu trách nhiệm. Vì để cho Khương Nhược Quân sợ hai chính mình chạy trốn, Tô Thần cố ý lộ ra hung ác ác sát bộ dáng, hù dọa Khương Nhược Quân nói: "Ngươi không là người xấu, ngươi là cứu vớt Đông Hoa Châu anh hùng." Nghe được Tô Thần uy hiếp, Khương Nhược Quân giật nảy mình, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy lên, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, run giọng nói: "Anh hùng." Tô Thần nghe vậy, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Vì đạt tới chính mình mục đích, Tô Thần dứt khoát giả bộ như một bộ lưu manh bộ dáng nói: "Đã, ngươi không đi, vậy ngươi cởi quần áo." Nói xong, hắn cố ý lộ ra nụ cười bị uội, làm ra một bộ sắc mị mị bộ dáng, dường như hận không thể đem Khương Nhược Quân thôn vệ hết. Ngươi thấy thế, hưởng là Khương Nhược Quân gan lớn, gương mặt xinh đẹp cũng trong nháy mắt biến càng thêm trắng bệnh. Nhìn xem Tô Thần dáng vẻ, nàng nào dám tiếp tục ở lại, đội vàng đứng dậy chạy ra cửa, có thể vừa đứng dậy, nàng dưới chân mất tự do một cái, toàn bộ thân thể đột nhiên té ngã trên đất. Thêm một cỗ toàn tâm giống như đâm nhói trong nháy mắt lan khắp toàn thân, khiến cho nàng không khỏi hít vào khí lạnh. Thấy được nàng kia thống khổ khó nhịn biểu lộ, Tô Thần liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, ân cần nói: "Không có sao chứ?" Ân Khương Nhược Quân nhẹ ân một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói: "Không có, không có việc gì." A Khương Nhược Quân bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Thì ra Tô Thần cho nàng tới một cái ôm công chúa, đưa nàng ôm đến trên giường. Ngươi muốn làm gì?" Khương Nhược Quân bóp mặt một mảnh ửng hồng, ngữ khí hoảng loạn nói: "Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào?" Tô Thần ta mị cười một tiếng, chợt bắt lấy Khương Nhược Quân mắt cá chân, đem quần dài trắng đi lên kéo một phát. "A ngươi." Thấy thế, Khương Nhược Quân dọa đến run lẩy bẩy nói: "Ha ha, nhìn đem ngươi sợ hãi đến." Tô Thần một cái tay nắm chặt mắt cá chân, một cái tay khác dọc theo đùi ngọc, không ngừng đi lên cho Khương Nhược Quân đưa vào linh lực. Ưm cảm giác được chân truyền đến thoải mái dễ chịu cảm giác, Khương Nhược Quân nhịn không được phát ra một tiếng mê người rên rỉ, gương mặt xinh đẹp càng thêm màu đỏ bừng. Theo thời gian trôi qua, bắp chân của nàng đau đớn dần dần biến mất, thay vào đó thì là một hồi không hiểu cảm giác tê dại. "Còn đau không?" Cho Khương Nhược Quân trị liệu không sai biệt lắm một khắc đồng hồ tả hữu, Tô Thần thu về bàn tay, dò hỏi: "Không không đau." Khương Nhược Quân lắc đầu. Nàng giờ phút này đã quên đi lúc trước xấu hổ, chỉ còn lại một cỗ cảm giác khác thường tràn ngập thể xác tinh thần. "Hắc hắc, xem ở ngươi nhu thuận phân thượng, ta giúp ngươi đấm bóp một chút à, cam đoan ngươi về sau có thể mang thai bảo bảo." Tô Thần cười quái dị một tiếng, chợt đem Khương Nhược Quân thận trọng nằm thẳng tốt. Tấu chương xong, chương 158, muốn cùng hưởng ân huệ chương 158, muốn cùng hưởng ân huệ chương 158 muốn cùng hưởng ân huệ ngươi đừng sợ loạn a. Cảm nhận được Tô Thần kia không chút kiêng kỵ ánh mắt, Khương Nhược Quân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh. "Hắc hắc, không thời quần áo, thế nào cho ngươi toàn thân xoa bóp?" Tô Thần khẽ miệng có chút dương lên, ta mị cười nói. Nghe được Tô Thần lời nói, Khương Nhược Quân gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình, cắn chặt cái miệng anh đào nhỏ nhắn do dự nửa ngày, mới chậm chạp giải khai trên người quần áo. Trong khoảnh khắc, Khương Nhược Quân kia cực kỳ mê người hoàn mỹ thân thể hoàn toàn hiện lên hiện tại Tô Thần trước mặt. Khương Nhược Quân thân cao không sai biệt lắm chừng 1m7, dáng người tỷ lệ có thể xưng đường tỷ lệ vàng, có lồi có lõm, trước ngực kia hai tòa sung mãn ngọn núi cao vút, theo kịch liệt thở dốc, sóng lớn cuộn trào, dường như lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra chói buộc. Trừ cái đó ra, kia tinh tế thẳng eo thon luyện chuyển một nắm, tròn trịa bờ mông đường cong, càng là phát họa ra làm cho người thèm nhỏ dãi đường cong. Cuối cùng, nàng kia một đôi tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp, càng là làm cho người phạm tội, quả thực là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhìn lên trước mắt hoàn mỹ cảnh tượng, Tô Thần nội tâm cũng không khỏi nổi lên gợn sóng, tâm thần dập dờn. Ngây ngẩn cả người một lát sau, rốt cục, Tô Thần cưỡng chế lấy nội tâm sao động, dùng linh lực đem hắn bọc lại ở, bắt đầu thay Khương Nhược Quân xoa bóp thân thể, khai thông tắc nghẽn kinh mạch. Chỉ là qua nửa khắc đồng hồ, hắn liền kết thúc xoa bóp. Mà giờ khắc này, tại linh lực gột rửa hạ, Khương Nhược Quân các vị trí cơ thể tạp chất đang nhanh chóng bài tiết ra ngoài. Nàng kia trắng nõn chân bóng làn da, tản ra mê người quan trạch, tựa như hải nhi da thịt giống như chân mềm. Ngoa tạo, bổn thiếu chủ mặc kệ. Hắn hoàn toàn áp chế không nổi thể nội tà hỏa, nào vào Khương Nhược Quân thân thể mềm mại bên trên. Hắn muốn phát tiết chính mình, không phải liền là thông ra sao? Có gì ghê gớm đâu, ngược lại hắn Tô gia gia đại nghiệp đại, thêm một cái Khương Nhược Quân cũng không có chút nào ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, hắn không cần lại nhẫn nại. To lớn chìa khóa, rốt cuộc tìm được chìa khóa lỗ khóa, cắm vào. A Khương Nhược Quân phát ra một tiếng gào thống khổ, nàng rốt cục hoàn thành chính mình tâm nguyện, trở thành Tô thần nữ nhân. Nhìn xem phía trên Tô thần tiếp tục tại vận động, khóe miệng nàng có chút dương lên, thầm nghĩ, "Hừ, tiểu tử, còn không phải bị bản tiểu thư cầm xuống. Vì trả thù ngươi trước đó hành vi, bản tiểu thư quyết định cho ngươi sinh 10 cái 8 con trai, ăn chết ngươi." Cao siêu thợ săn, thường thường lấy con mồi thân phận xuất hiện tại cái khác thợ săn trước mặt. Tô thần nhìn tính bản tính cũng không nghĩ tới, chính mình cuối cùng vậy mà thành Khương Nhược Quân con mồi. "Thiếu chủ, cho ta cho ngươi sinh nhi tử." Cảm nhận được Tô thần xúc động, Khương Nhược Quân giỗi ra hai tay, ôm Tô thần cái cổ nói. Nàng biết rõ, mẫu bằng tử quý đạo lý. Mong muốn tại Tô gia đứng vững gót chân, nàng nhất định phải nhanh giúp Tô Thần sinh hạ một đứa con trai. Bổn thiếu chủ bằng lòng ngươi. Nghe vậy, Tô Thần nhẹ gật đầu, hài lòng Khương Nhược Quân yêu cầu. Dù sao Khương Nhược Quân hiện tại cũng là nữ nhân của mình, hắn cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, tạ tạ thiếu chủ. Đạt được vật mình muốn, Khương Nhược Quân nhẹ nhàng tại Tô Thần trên mặt hôn một cái. Nha đồng đốc, chúng ta đều là vợ chồng, còn cảm ơn cái gì tạ? Nghe vậy, Tô Thần cười lắc đầu, đem Khương Nhược Quân ôm vào lòng. Thiếu chủ, thiếp thân còn muốn không biết rõ, ngươi được hay không nghỉ ngơi một lát sau? Khương Nhược Quân lại dùng ngọc thủ tại Tô Thần ngực vẽ lên vòng vòng, thẹn thùng thấp giọng hỏi. Tô Thần bên người nhiều nữ nhân như vậy, thừa dịp đêm nay Tô Thần chỉ thuộc về nàng một người, nàng nhất định phải thừa cơ nhiều thu hoạch được một chút hạt giống, dạng này tăng lớn thụ thai tỷ lệ. Mặc dù có chút khô bức, nhưng nàng vì về sau hạnh phúc, cái giá như thế này là nhất định phải nỗ lực. Đương nhiên đi, nam nhân tại sao có thể nói mình không được chứ? Nghe được Khương Nhược Quân lời nói, Tô Thần trên mặt hiện ra một vệt cười xấu xa, nói: "Ân." Nghe được Tô Thần bằng lòng chính mình, Khương Nhược Quân trên mặt lộ ra một bộ đắc ý biểu lộ. Rất nhanh, trong phòng chính là truyền ra một chút không thích hợp thiếu nhi thanh âm. Sáng sớm hôm sau, Hồ Tô Thần mở ra hai con ngươi, phun ra một đoàn trọc khí. Tối hôm qua, hắn cùng Khương Nhược Quân có thể nói là tung hoành ngang dọc, cơ hồ một đêm không ngủ. "A, tu vi của ta vậy mà gia tăng tới tiểu thánh cảnh tam trọng." Đương nhiên, đúng lúc này, Tô Thần đôi lông mày kích động, trên mặt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt. Theo Tô Thần ánh mắt nhìn lại, Khương Nhược Quân gương mặt trong nháy mắt đỏ lên, xấu hổ không chịu nổi. Nàng ám xì một tiếng, gia hỏa này vậy mà vô sỉ như vậy, vừa sáng sớm, cái kia xấu xa đồ vật còn muốn dở trò xấu. "Hắc hắc, nàng dâu ngươi tỉnh rồi, chúng ta làm điểm vận động, nhường con của chúng ta sớm một chút xuất sinh." Nhìn thấy một bên Khương Nhược Quân, Tô Thần lập tức nhếch miệng cười một tiếng, vồ một cái về phía Khương Nhược Quân ngọc thủ. Ân Khương Nhược Quân nghe vậy, gương mặt càng thêm đỏ nhuận, nhưng vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu. Đã Tô Thần nghĩ như vậy muốn để cho mình mang thai con của hắn, nàng đương nhiên đường hẻm hoan nên, cầu còn không được. Rất nhanh, trong phòng lần nữa lâm vào một mảnh tiểu diễm phong thái ở trong. Thiếu chủ thả bên trong, thiếp thân muốn làm mẫu thân Khương Nhược Quân sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào mang thai cơ hội, hướng Tô Thần thần cầu. Tốt. Tô Thần cũng là mỗi lần hữu cầu tất ứng. Bất quá bởi vì cùng Khương Nhược Quân số lần quá nhiều, ăn đồ ăn sáng lúc, trên mặt còn đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, trêu đến đám người một hồi chế giễu. "Khanh khách, phu quân, thế nào một đêm, ngươi liền có mắt quần thâm a?" Lạc Thần che miệng lại cười duyên nói. "Ai bảo hắn bận rộn một đêm, hại đến người ta tại sát vách nghe xong một đêm từ khúc." Hạ Thanh Tuyết lẩm bẩm miệng, phàn nàn nói: "Chủ nhân, ngươi cũng phải chú ý thân thể a, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt." Lục La xinh đẹp trên dung nhan treo đầy trêu tức thần sắc. "Các ngươi đều đang nói bậy bạ gì đó đâu?" Nghe được chúng nữ chế giễu, Tô Thần mặt mo đỏ ửng, giả bộ nổi giận nói. Nhìn thấy cái này ấm áp một màn, Tần Hâm Nhiên là không che giấu được nội tâm vui sướng, hung hăng cho Tô Thần gắp thức ăn. "Thần nhi, ăn nhiều một chút, thật tốt bồi bổ, mẫu thân tin tưởng, ngươi rất nhanh liền có thể cho ta Tô gia nhiều hơn khai chi tán diệp." Ha ha ha, Tần Hâm Nhiên câu nói này lập tức đưa tới bàn ăn bên trên chúng nữ chú ý, nguyên một đám buồn cười che miệng lại cười khẽ. "Mẫu thân, Vũ Tinh không phải đã mang thai ta Tô gia huyết mạch đi?" Nghe được Tần Hâm Nhiên lời nói, Tô Thần nhếch miệng, xem thường nói. Nghe vậy, Tần Hâm Nhiên lập tức lườm hắn một cái, tức giận nói: "Tiểu tử thối, ngươi biết cái gì? Ta Tô gia gia đại nghiệp đại, đương nhiên muốn con cháu đầy đàn, dựa vào Vũ Tinh trong bụng một cái làm sao có thể đủ?" Nói đến đây, nàng dừng một chút, dùng ngọc thủ chỉ vào Lạc Thần chúng nữ nói: "Bọn hắn cái nào không phải nữ nhân của ngươi, đều nghĩ đến là ta Tô gia khai chi tán diệp, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia, muốn cùng hưởng ân huệ, hài lòng các nàng là mẹ mộng." Nghe nói như thế, Tô Thần chỉ có thể sờ lên cái mũi, cười cười xấu hổ. Bởi vì hắn nhìn thấy Lạc Thần mấy nữ trên mặt một màn kia oán trách chi sắc, đặc biệt là Sở Yên Nhiên trên mặt biểu lộ càng lớn mấy phần. Tấu chương xong, chương 159, phu quân, mau tới đây nha, chương 159, phu quân, mau tới đây nha, chương 159 phu quân, mau tới đây nha, có thể mang thai loại chuyện này, cũng không phải một mình hắn định đoạt ta lúc trước hắn nhưng là không ít cùng Sở Yên Nhiên hô động, đáng tiếc, cái này đều sắp 2 tháng, Sở Yên Nhiên bụng một chút phản ứng đều không có. Mà Mộ Vũ Tình chỉ là cùng hắn từng có một lần song tu kinh nghiệm, liền thành công mang bầu con của hắn. Cho nên, mang thai loại chuyện này là không cưỡng cầu được. Thằng đến nghe được mẫu thân mình lời nói, Tô Thần lúc này mới ý thức tới, chắc không được tối hôm qua Khương Nhược Quân không tiết phá thân đau đớn, một mực không ngừng hướng mình nghiên cứu thảo luận đời người. Thì ra đều là sớm một chút muốn mang thai con của hắn. Ai thật là dụng tâm lương khổ a. Cái này, Tô Thần chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn câu con mẹ nó thổi qua. Thấy thế, Sở Yên Nhiên dường như cảm thấy được Tô Thần trên mặt dị thường, khuôn mặt biến phi đỏ như lửa. "Hừ, phu quân ngươi phải hảo hảo đền bù thiếp thân, lâu như vậy thiếp thân đều không có mang thai bảo, đều là ngươi sai lầm." Sở Yên Nhiên đem đầu tiến đến Tô Thần trước mặt, tại bên tai thổi miệng nhiệt khí. Cảm thụ được Sở Yên Nhiên thân bên trên truyền đến mùi thơm, Tô Thần trong lòng ngứa một chút. Cái này ngự tỷ gần nhất càng phát ra xinh đẹp. Chuyện này, vi phu tận lực a. Trầm ngâm một lát, Tô Thần cắn răng đáp ứng, dù sao, hiện tại cũng không có cách nào giải thích cái gì, cũng không thể nói mình không được gã tạ phu quân. Nghe được Tô Thần sau khi đồng ý, Sở Yên Nhiên lập tức trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Nàng ngụm trộm cho Tô Thần nháy mắt sau, liền hướng Tần Hâm Nhiên cáo tử. Nhìn xem Sở Yên Nhiên bóng lưng rời đi, tất cả mọi người đối Tô Thần lộ ra vẻ mặt vẻ khinh bỉ. Các nàng không cần đi đoán, đều biết Sở Yên Nhiên là đi đâu. Khẳng định là tắm rửa sạch sẽ, chờ lấy Tô Thần đi thực hành vĩ đại tạo ra con người kế hoạch. "Thần nhi, ngươi phải cố gắng a." Tần Hâm Nhiên hướng Tô Thần ném mong đợi ánh mắt, dặn dò. "Hải nhi biết." Đối với cái này, Tô Thần cười khan một tiếng, yên lặng lay lên đồ ăn đến. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đang khập khiễng hướng bên này đi tới. Đương nhiên đó là Khương Nhược Quân.
"A, Như Quân muội muội, ngươi đi đường nào vậy khập khiễng, có phải hay không chỗ nào đau a?"
Nhìn thấy Khương Nhược Quân đi đường tư thế, Lục La Ân cần hỏi han.
"A, không có chuyện gì, trước đó treo chân."
Nghe vậy, Khương Nhược Quân lắc đầu, trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười. Mặc dù Khương Nhược Quân cực lực che giấu, nhưng cái khác chúng nữ liếc mắt liền nhìn ra trong đó mánh khóe, biết Tô Thần mới là kẻ đầu sỏ. Nguyên một đám ở một bên che miệng cười trộm. "Như Quân muội muội đều như vậy, các ngươi thế nào còn đang chê cười nàng a?" Lục La không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ hỏi. Dù sao nàng mặc dù sống trăm vạn năm, nhưng nàng là thụ linh, đối chuyện nam nữ nhất khiếu bất thông. "Khanh khách, Lục La muội muội, chờ ngươi về sau liền sẽ biết Như Quân muội muội kỳ thật một chút sự tình đều không có, có lẽ nàng hy vọng chân mình uy lợi hại hơn một chút a." Lạc Thần nói chúng tim đen, nhắc nhở. Lục La khẽ giật mình, chợt dường như giật mình minh bạch một chút, "A, hóa ra là dạng này." Tô Thần thì là có chút im lặng, bọn này hồ ly tinh lại đang trêu ghẹo chính mình. Hắn chỉ có thể đem nộ khí phát tiết tại đồ ăn bên trên, hắn cúi đầu, liều mạng ăn đồ ăn cơm. "Phu quân, ngươi mau mau ăn, dựa theo mẫu thân an bài, sáng hôm nay có thể từ Mị Nhi cùng Yên Nhiên muội muội buổi tiếp ngươi, ngươi cũng không thể để bọn hắn thất vọng a." Thấy thế, Lạc Thần căn bản là không có dự định buông tha hắn, trêu chọc nói, "Mẫu thân, cái này..." Nghe được Lạc Thần lời nói, Tô Thần vẻ mặt nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tần Hâm Nhiên. "Thần Nhi, ngươi đừng như vậy nhìn xem mẫu thân, mẫu thân đây cũng là vì Tô gia, vì tốt cho ngươi, nhà hòa thuận vạn sự hưng, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đã hài lòng Như Quân, Lạc Thần các nàng cũng là ta Tô gia con dâu, mẫu thân cũng làm khó a." Đối mặt Tô Thần cầu khẩn giống như ánh mắt, Tần Hâm Nhiên chỉ có thể giả vờ như một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. "Tô Thần, ha ha ha," nhìn xem Tô Thần kia một trương buồn bực khuôn mặt, chúng nữ nhịn không được tiểu cười lên. Các nàng ngày bình thường trong phòng đều bị Tô Thần ức hiếp đã quen, bây giờ thấy Tô Thần lộ ra bộ dáng này, các nàng đã cảm thấy phá lệ cao hứng. Nhất là Lạc Thần, vẻ mặt tâm trở vui hoa, dường như nhìn thấy Tô Thần tình tận nhân vong một phút này. Về phần Khương Nhược Quân, mặc dù ngượng ngùng, nhưng nhìn về phía Tô Thần trong mắt, lại tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Nàng trung quy là tiểu nữ nhân, ở sâu trong nội tâm vẫn là khát vọng nắm giữ một cái thuộc về tình yêu của mình. "Mẫu thân, ta ăn no rồi, đi vận động một cái." Tô Thần xóa đi khóe miệng mỡ đông, đội vàng cùng Tần Hâm Nhiên cáo biệt, rời đi nơi thị phi này. "Thần Nhi, ngươi chậm một chút, chú ý kiềm chế một chút, chớ tổn thương căn bản." Nhìn xem Tô Thần kia hoảng hốt chạy bừa chạy trốn bộ dáng, Tần Hâm Nhiên vẻ mặt lo lắng hô. Tô Thần nghe vậy, dưới chân kém chút một cái lảo đảo ngã sắp xuống. "Đây là mẹ ruột của mình a." Két một tiếng, Tô Thần mở ra Sở Yên Nhiên cửa phòng. Nhìn chăm chú hướng bên trong xem xét, kinh ngạc phát hiện Sở Yên Nhiên cùng Tô Mị Nhi hai nữ, ngay tại trong thùng tắm tắm rửa, hơi nước mà mịt. Sở Yên Nhiên cùng Tô Mị Nhi hai nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại, da như mỡ đông, tư thái linh lung thích thú, mê người vô cùng, quả thực xinh đẹp tuyệt trần. "Khụ khụ, các ngươi tiếp tục tắm rửa, làm như không nhìn thấy ta là được." Tô Thần ho khan vài tiếng, lúng túng nói. Nghe được Tô Thần thanh âm, hai nữ đình chỉ chơi đùa, lẫn nhau liếc nhau một cái sau, đều phốc phốc một chút vui vẻ lên. Hơn nữa, các nàng còn rất phối hợp, đem thân thể hướng trong nước chôn. Một cái mắt, toàn bộ trong phòng tắm xuân quang dập dờn. "Phu quân, ngươi không thể đi." Sở Yên Nhiên hoạt bát cười một tiếng, hướng Tô Thần ngoắc ngón tay, làm nũng nói. Nghe vậy, Tô Thần lập tức sững sờ, lập tức nuốt nước bọt, "Các ngươi trước tẩy a, ta chờ thêm chút nữa." Nói xong, Tô Thần vội vã ngồi trên ghế, đem thân thể cong tới, bất quá vẫn như cũ dùng ánh mắt còn lại vụng trộm dò xét hai nữ. "Phu quân, ngươi thật là xấu." Thấy Tô Thần giả mù sa mưa bộ dáng, Tô Mị Nhi giận trách. Vừa rồi nàng rõ ràng cảm nhận được, Tô Thần đã ngao ngoe muốn động. "Hừ, phu quân cái này gỗ." Sở Yên Nhiên khẽ khẽ hừ một tiếng, không có trả lời, hiển nhiên cũng có chút không phục. Bởi vì lần này Tô Thần thế mà liền con mắt đều không có nhìn chính mình một cái, nhường trong lòng của nàng rất khó chịu. "Phu quân, ngươi đừng giả bộ, mau tới tắm rửa." Sở Yên Nhiên bệnh bệnh lên miệng nhỏ, buồn bã nói. "Khanh khách, Yên Nhiên tỷ tỷ, phu quân chính là như vậy, trước kia khi còn bé, hắn cũng không có thiếu nhìn lén ta tắm rửa." Tô Mị Nhi che miệng cười nói. "Cái gì? Ta không có." Nghe được Tô Mị Nhi câu nói này, Tô Thần mặt mo lập tức đỏ đấu, hắn dứt khoát đem thân thể quay tới, vẻ mặt thấy chết không sợ. Ngược lại nên nhìn đều nhìn, xem sớm xem trễ khác nhau ở chỗ nào sao? Mà nhìn thấy Tô Thần phản ứng, Sở Yên Nhiên cùng Tô Mị Nhi trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Cái này không, mấy câu một đâm kích, Tô Thần liền ngoan ngoãn mắc câu rồi. "Tiểu tử, vẫn là quá non a." "Phu quân, mau tới đây nha." Sở Yên Nhiên xông Tô Thần nháy náy mắt, một bên thúc giục, một vừa đưa tay đem cánh tay ngọc khoác lên Tô Thần trên bờ vai, lôi kéo hắn đi vào thùng tắm. Phốc một tiếng, gian phòng bên trong vang lên một mảnh tiếng cười như chuông bạc. Đấu chương xong, chương 160, phu quân đã ưa thích, vậy chúng ta liền nhiều sinh mấy cái chương 160. Phu quân đã ưa thích, vậy chúng ta liền nhiều sinh mấy cái chương 160 phu quân đã ưa thích, vậy chúng ta liền nhiều sinh mấy cái hai người các ngươi. Tô Thần lập tức trợn tròn mắt, hai nàng này thế mà đùa thật à? "Phu quân, ngươi nhanh lên a, bị nhi nóng quá a." "Phu quân, giúp ta lau lau bồi bái hai nữ một trái một phải." Đồng thời tới gần hắn, ôm lấy cánh tay của hắn, lung lay cánh tay của hắn. Tô Thần chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, cuối cùng vẫn bại bởi hai nữ thế công. Hắn nhận mệnh, ngược lại đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Kế tiếp, ba người liền tại trong thùng tắm chơi đùa. Thật lâu qua đi, nô trong thùng tắm, Tô Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mặc dù hơi mệt, nhưng tóm lại vẫn là thành công hài lòng hai nữ tâm nguyện một lần. "Ha ha ha." Hì hì ha ha trong bồn tắm, hai nữ đều là cười khanh khách, nụ cười sán lạn cực kỳ. các nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên biến đặc biệt hưng phấn, hận không thể đem Tô Thần thân thể làm mượt mới bằng lòng bỏ qua. Nhìn xem trong ngực hai cỗ mềm mại ôn nhuận, phát ra hương thơm thân thể, Tô Thần cũng là tâm viên ý mã. "Tiên nhiên, Mị Nhi, chúng ta ngày mai lại tiếp tục a." Tô Thần ôm hai nữ, ôn nhu nói. "Không đi, phu quân, chúng ta bây giờ liền." Hai nữ nũng nịu chợt nhìn Tô Thần một cái, chợt châm miệng một lời. "Ách, ngay vậy, Tô Thần lập tức có chút khóc không ra nước mắt. Hắn hiện tại xem như minh bạch, hai nha đầu này hôm nay chính là có chủ tâm trà tân chính mình đâu. Bất quá nhìn xem hai nữ thẹn thùng mê người dáng vẻ, Tô Thần cho dù là ý chí sắt đá, giờ phút này cũng không có cách nào cự tuyệt. Cuối cùng, hắn cũng là lựa chọn khuất phục thỏa hiệp. Hắn đem hai nữ đặt ở trên giường, sau đó lại một lần cùng các nàng tiến hành đời người giao lưu. Thấy thế, hai nữ đối mặt cười một tiếng, nhao nhao cười hoan lên. Hoa kính chưa từng duyên khách quét, đồng môn kính bắt đầu là quân mở. "Phu quân, cho Mị Nhi." "Phu quân, cho ta, ta muốn cho ngươi sinh nhi tử cuối cùng trải qua ba canh giờ chiến đấu." Tô Thần không địch lại, rốt cục ngã xuống. Hai nữ dùng một cái ngọc thủ ngăn chặn xuất khẩu, phòng ngừa những cái kia màu trắng chân châu sói mòn. Những này thật là các nàng thực hiện làm mẫu thân nguyện vọng vật chân quý. "Phu quân, ngươi nói lần này chúng ta có thể hay không mang thai bảo bảo nha?" Trên giường, Sở Yên Nhiên nằm tại Tô Thần lồng ngực, hai con ngươi nhắm lại tự lẩm bẩm. Tô Mị Nhi nằm nghiêng tại một bên khác, giống nhau mở mắt, thần sắc mong đợi nói: "Phu quân, ngươi nói ta cùng Yên Nhiên có thể sinh ra nhi tử sao?" Khu cụ Tô Thần ho khan hai tiếng, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Dù sao huyền huyễn thế giới không có bê siêu cái đồ chơi này, cho dù là mang thai, là nam hay là nữ hải, cái này ai cũng không thể cam đoan. "Phu quân, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi chẳng lẽ không yêu thích chúng ta sinh nhi tử?" Thấy Tô Thần không trả lời, Sở Yên Nhiên đại mi hơi nhíu, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần, không vui nói: không phải như vậy." Nhìn thấy hai nữ chất vấn ánh mắt, Tô Thần cuống quýt giải thích nói: "Sinh nam hải, vẫn là sinh nữ hải, loại chuyện này vẫn là tự nhiên một chút tốt, bất quá không quản các ngươi sinh chính là nhi tử vẫn là nữ nhi, ta đều ưa thích." Nghe nói như thế, hai nữ gương mặt xinh đẹp đều là hiện lên một vệt nụ cười. Tiếp lấy Sở Yên Nhiên dùng ngọc thủ tại Tô Thần trên lồng ngực vẽ lên vòng vòng, liếm láp môi đỏ, thổ khí như là nói: "Phu quân đã như thế ưa thích tiểu hải tử, vậy chúng ta liền nhiều sinh mấy cái." Khu khu, khu khu khu. Tô Thần nghe vậy kém chút không có nghẹn chết, vừa rồi kia một trận giao lưu đã tiêu hao hắn hơn phân nửa tinh lực, bây giờ còn có thể kiên trì sao? "Phu quân, ngươi có phải hay không sợ hãi rồi? Nếu là không dám, chúng ta bỏ đi thôi, ta cũng không phải nhất định phải sinh nhi tử, chỉ cần phu quân có thể theo ta cùng Mị Nhi liền tốt." Thấy Tô Thần dường như có chỗ lo lắng, Sở Yên Nhiên khẽ cắn môi anh đào, có chút ủy khuất nói: "Tấu chương xong, chương 161, hai đào giết ba sĩ chương 161, hai đào giết ba sĩ chương 161 hai đào giết ba sĩ phu quân, ngươi liền thử lại lần nữa a, vạn nhất thành công, chúng ta Tô gia nhưng chính là một cái con cháu đầy đàn đại gia tộc." Tô Mị Nhi thì là một hồi cổ vũ, thủy linh trong mắt to tràn ngập khao khát. "Kia vậy được rồi." Nghe được hai nữ đều nói như vậy, Tô Thần đành phải thở dài một tiếng, gật đầu nói: "Hi hi ha ha." Thấy thế, Sở Yên Nhiên hai nữ đều là lộ ra biểu tình mừng rỡ. Sau đó, tại hai nữ trợ giúp hạ, Tô Thần lần nữa khôi phục. Trải qua qua nhân sinh giao lưu, Tô Thần hoàn toàn ngã xuống, trực tiếp đã ngủ mê man. Đương nhiên vẫn như cũ dựa theo hai nữ yêu cầu, đem đồ vật đặt ở các nàng yêu cầu địa phương. "Hừ, phu quân cũng thật là, cứ như vậy ngủ tiếp đi, thật sự là quá đáng ghét." Thấy Tô Thần ngủ được cùng chết như heo, hai nữ nói thầm mấy câu, cũng là ngủ thật say. Các nàng tin tưởng chỉ muốn như vậy cùng Tô Thần cùng một chỗ nhiều lần, nhất định sẽ thực phát hiện mình là mẹ nguyện vọng. Trung Châu, Lâm gia đại viện. Giờ phút này, người đông nghìn nghìn. Tới đều là Trung Châu có tên tuổi gia tộc tinh anh giai tầng nhóm. Bọn hắn theo tối hôm qua vẫn tề tụ tại Lâm gia, thương nghị như thế nào chia cắt Lâm gia tài nguyên một chuyện. Lâm gia xem như Trung Châu siêu cấp gia tộc, kỳ danh hạ sản nghiệp đông đảo, liên quan đến các cái lĩnh vực. Lần này Lâm gia chủ lực hủy diệt, những người này trước tiên đạt được phong thanh, liền dẫn trong gia tộc một đám tinh anh đến đây chia cắt Lâm gia tài nguyên, bọn hắn tự nhiên là mong muốn thu hoạch càng nhiều lợi ích. Thấy cảnh này, Dương Lâm Chính Nam một đêm chưa ngủ, lộ ra mười phần mỏi mệt, không ngừng xoa nắn lấy thái dương, đau cả đầu một vòng. Hắn là Lâm Thái An tiểu thúc. Từ khi tối hôm qua có được Lâm Thái An tại Đông Hoa Châu chiến bại, chủ lực cơ hồ toàn quân bị diệt sau, hắn liền Lâm gia lưu thủ nhân viên để cử làm gia chủ. "Lão gia, ngài đây là thế nào?" Nhìn thấy Lâm Chính Nam bộ dáng, bên cạnh quản gia Lâm Vân Ân cần dò hỏi. "Ai, một đám lòng lang dạ thú đồ vật, đều là hướng về phía ta Lâm gia tài sản mà đến." Lâm Chính Nam đắng chát cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói: "Những năm này, ta mặc dù đối chuyện gia tộc chẳng quan tâm, nhưng cũng không có nghĩa là ta giản nên hồ đồ rồi. Nếu như ta suy đoán không tệ, hiện tại toàn bộ Lâm gia còn có không ít cơ sở ngầm của bọn họ, không phải bọn hắn những người ngoài này, thế nào lại nhanh như vậy liền được Thái An chết tin tức? Lao ra, kia làm sao chúng ta xử lý?" Lâm Vân tiếp tục truy vấn nói. "Bằng vào chúng ta Lâm gia tình cảnh hiện tại, căn bản ngăn không được bọn hắn." Nói xong, Lâm Chính Nam không khỏi trùng điệp thở dài một tiếng, dường như già đi rất nhiều tuổi. Lâm gia làm là siêu cấp gia tộc, tại Trung Châu rắc rối khó gỡ, ủng độn đông đảo, nhưng lúc này không có một cái nào bằng lòng đứng ra giữ gìn Lâm gia, ngược lại đứng tại chia cắt trong đại quân, nghĩ đến như thế nào nhiều kiếm một chén canh. "Lao ra, vậy ý của ngươi là?" Lâm Vân nghe vậy khẽ giật mình, chợt nghi ngờ nói: "Ha ha, đã như vậy, vậy thì tương kế tự kế." Lâm Chính Nam hai mắt nhắm lại, âm trầm nói: "Tương kế tự kế?" Lâm Vân vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Chính Nam. Rất hiển nhiên hắn không rõ Lâm Chính Nam trong những lời này hàm nghĩa. "Hai đào giết ba sĩ." Lâm Chính Nam chậm rãi phun ra năm chữ. Nghe vậy, Lâm Vân thân thể rung động, dường như nghĩ tới điều gì.
Lao ra, làm như vậy phù hợp a? Hắc hắc, bọn hắn đều nghĩ đến thế nào chia cắt chúng ta Lâm gia tài nguyên, lão phu không cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn xem, bọn hắn còn cho là chúng ta Lâm gia dễ khi dễ đâu. Giờ khắc này Lâm Chính Nam dường như về tới chính mình lúc còn trẻ. Tấu chương xong, chương 162, chia cắt Lâm gia thịnh yến bắt đầu chương 162, chia cắt Lâm gia thịnh yến bắt đầu chương 162, chia cắt Lâm gia thịnh yến bắt đầu lúc còn trẻ, hắn cùng Lâm Thái An phụ thân Tịnh Sừng Trung Châu song hùng. Khi đó nàng vừa chính vừa tà, không biết làm nhiều ít chuyện xấu. Cuối cùng, tại vị trí gia chủ tranh đoạt bên trong, chủ động rời khỏi tranh đoạt, bởi vậy tại mấy vị huynh đệ bên trong, ngoại trừ Lâm Thái An phụ thân, vẹn vẹn hắn một người sống xuống tới. Một mực thối lui cư phía sau màn dưỡng lao hắn, đối với quyền thế sớm đã coi nhẹ, thậm chí liền Lâm gia vị trí gia chủ cũng không có chút nào hứng thú. Chỉ là hiện tại Lâm gia tới gặp nguy, hắn không thể không đứng ra chủ trì công đạo. Lao gia, ta minh bạch nên làm như thế nào, mời lao gia yên tâm, tiểu nhân cam đoan, tuyệt sẽ không tiết lộ bất kỳ phong thanh. Thở sâu, trong con ngươi lóe lên nồng đậm cừu hận qua mang, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, Lâm Vân vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đi, chúng ta đi phòng tiếp khách xem kịch đi." Dứt lời, hai người liền hướng về Lâm gia ngoại viện đi đến. Cùng lúc đó, Lâm gia ngoại viện trong phòng tiếp khách, giờ phút này ngồi trọn vẹn 60, 70 người. Bọn hắn có nam có nữ, quần áo cách ăn mặc khác nhau, nhưng đều tản mát ra bất phàm khí chất, hiển nhiên thân phận bất phàm. Những người này chính là Trung Châu các thế lực lớn người nói chuyện. Nam Cung, Âu Dương, Tôn gia tam đại gia tộc cùng thất vương phủ, Lôi Âm Sơn, Tử Vi Các, Thái Ức kiếm phái chờ một đám thế lực. Nói tóm lại, bọn hắn đều là ôm chiếm đoạt Lâm gia tài nguyên mà đến. Dù sao Trung Châu thật là chỗ Thiên Huyền Đại Lục ở giữa, Lâm gia lại là tứ đại gia tộc đứng đầu, những thế lực này nếu là có thể chiếm cứ khối này Lâm gia cục thịt béo này, tất nhiên thế lực bạo tăng. Giờ phút này tất cả mọi người ngồi ngay ngắn trên ghế, thần sắc khác nhau. Nam Cung gia tộc, Nam Cung Thiên cùng con của hắn Nam Cung Phi Vũ thỉnh lĩnh xuất hiện. Hai người bọn họ hôm nay cố ý đến đây, chính là hy vọng nhìn thấy Lâm gia rơi đài, mượn gió bẻ măng, vì hắn Nam Cung gia kiếm bộ chỗ tốt. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, đây hết thảy đều là Lâm gia gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Lâm Hải An a Lâm Hải An, lúc trước ngươi bức bách ta Nam Cung gia tộc giao ra linh thảo, nguyên bản đương thuận với ta Nam Cung gia sẽ không tổn thương ta gia tộc dòng dõi, thật không nghĩ đến nhưng ngươi đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, ha ha, hiện tại thật sự là báo ứng sắc đáng a. Nam Cung Thiên mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, một tháng trước, Lâm Hải An vì buộc hắn giao ra tại bí cảnh bên trong lấy được một loại linh thảo, đem hắn tiểu nhi tử dùng mỹ nhân kế dụ dỗ sau khi ra ngoài, khống chế. Hắn bị buộc bất đắc dĩ, lựa chọn thỏa hiệp, đem cho linh thảo đưa tới, nhưng đạt được linh thảo sau, Lâm Hải An cuối cùng vẫn lựa chọn giết con tin. Đau mất ái tử sau hắn, một mực đối với chuyện này ghi hận trong lòng. Chuẩn bị nghĩ biện pháp là tiểu nhi tử báo thù lúc, nào nghĩ tới tối hôm qua chuyển đến Lâm Thái An tin chết, cùng Lâm gia chủ lực cơ hồ toàn quân bị diệt tin tức sau, hắn quả thực mừng rỡ như điên. Nam Cung gia chủ, ngươi nói linh thảo, thật là chỉ gốc kia bách hoa tiên liên. Lúc này, Tôn gia đại biểu Tôn Nguyên Lương bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Chính là, Nam Cung Thiên sắc mặt lạnh lùng nhẹ gật đầu. Hừ, ta nói Lâm Thái An làm sao dám đối với chúng ta ra tay, hóa ra là dựa vào cái này gốc bách hoa tiên liên. Tôn Nguyên Lương mặt mũi tràn đầy oán giận. Kia bách hoa tiên liên chính là thiên địa kỳ bảo, đáng tiếc bị Lâm Thái An lãng phí, cuối cùng còn rơi vào thần tử đạo tiêu vận mệnh. Nam Cung Thiên một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Hắn lúc trước vì cầm tới bách hoa tiên liên, bỏ ra giá cả to lớn. Thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Lâm Thái An đây là gieo gió gặt bão. Tôn Nguyên Lương lắc đầu, nói: đúng nha, giống hắn loại này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn đắc đổ, chết mới là hắn nên được kết quả. Dư gia tộc nhao nhao phụ họa. Những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận qua Lâm Thái An chèn ép, nghe được Lâm Thái An tin dữ sau, đều là tất cả đều vui vẻ. Tôn gia chủ, Âu Dương gia chủ, đã đại gia đều ở nơi này, lão phu nhìn dứt khoát đem chuyện làm rõ a. Nam Cung Thiên dừng một chút, tiếp tục nói: hôm nay đại gia đến đây đơn giản cũng là vì Lâm gia những cái kia tài nguyên, ta Nam Cung gia muốn điểm bà thành. Lâm gia là tứ đại gia tộc đứng đầu, danh nghĩa sản nghiệp tài nguyên vô số, Nam Cung gia tộc muốn phân đi ba tầng, thực lực tất nhiên có thể gia tăng một nhiều hơn phân nửa. Ba thành. Nghe được cái này Nam Cung Thiên mở miệng liền phải ba thành, đa số người lông mày cũng hơi nhăn nhăn. Nam Cung Thiên mở miệng chính là ba thành, nhưng tất cả mọi người tin tưởng đây là Lâm gia còn sót lại đồ vật, bọn hắn đều muốn độc tài đấu to, tự nhiên không vui. Ba thành thật sự là nhiều lắm, theo ta thấy, chúng ta trải phẳng chia, ta Tôn gia ít ra cũng nên có hai thành mới được. Tôn Nguyên Lương không muốn lạc hậu nói. Các ngươi hai lòng quá tham, các ngươi một cái muốn ba thành, một cái muốn hai thành, Lâm gia còn lại tài nguyên cộng lại, quan các ngươi hai nhà đều đi một nửa, vậy còn dư lại năm thành căn bản không đủ tất cả chúng ta chưa cắt. Âu Dương gia chủ Âu Dương Hải Nha vẻ mặt không vui nói rằng, Âu Dương gia chủ nói rất đúng, dựa vào cái gì các ngươi hai nhà phân đi một nửa tài nguyên đều là Trung Châu thế lực, dựa vào cái gì các ngươi điểm nhiều như vậy? Các ngươi đây là ngang ngược vô lý, là cường đạo ăn khớp. Đám người sau khi nghe, đều nhao nhao gật đầu phụ hòa nói, bọn hắn đều nghĩ đến nhiều chia một ít tài nguyên. Nhìn thấy đám người thái độ kiên quyết, Nam Cung Thiên ánh mắt híp thành một đường, âm thanh lạnh lùng nói, các vị nếu như vậy, vậy cái này trận đàm phán xem như hoàn toàn tan vỡ, chúng ta liền nhìn xem rốt cục hiệu chết vào tay ai à. Nam Cung Thiên ngữ khí âm trầm, mang theo từng kia uy hiếp. Những năm này, bọn hắn Nam Cung gia mặc dù khắp nơi bị Lâm gia chèn ép, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, bọn hắn vẫn như cũng là Trung Châu thứ nhị đại gia tộc, nếu quả thật muốn cá chết lưới rách, bọn gia hỏa này khẳng định không chiếm được quả ngon để ăn. Quả nhiên, thấy thế, đại gia lẫn nhau đối lẫn nhau, đều lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Mặc dù bọn hắn đều rất ngấp nghé Lâm gia tài nguyên, nhưng cũng không dám bước lên cùng Nam Cung gia liều mạng phong hiểm. Hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, tất cả mọi người cau mày tự hỏi. Một lát sau, Tôn Nguyên Lương dẫn đầu cười ha hả nói, Nam Cung gia chủ làm gì tức giận đâu, chỉ cần các nhà bằng lòng hợp tác, vậy chúng ta đều có thể công bằng một chút phân phối lợi ích, như thế nào? Nghe nói như thế, Nam Cung Thiên sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt một chút, hắn đạm mặt nói, Tôn gia chủ có gì tốt phân phối phương án? Tôn Nguyên Lương cười hắn đề nghị, ta nhìn chúng ta vẫn là riêng phần mình rút thăm để quyết định đi, rút đến đệ nhất phân phối 3 thành, thứ hai phân phối 2 thành, thứ ba phân phối 1 thành, cứ thế mà suy ra, toàn bằng thiên ý. Ta Âu Dương gia đồng ý, ta Thất Vương phủ đồng ý, Lôi Âm Sơn đồng ý, ta Thái Ức kiếm phái cũng đồng ý. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu đồng ý loại này phân phối phương thức công bình nhất, cũng nhất tiết tiết kiệm thời gian, dù sao ai cũng không biết kết cục sẽ như thế nào. Mọi người ở đây coi là loại này phân phối phương án sắp toàn phiếu thông qua lúc, đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng tiếng phản đối. Lão phu không đồng ý. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Chính Nam đang mang theo Lâm Vân, chậm rãi đi vào đại sảnh. Ánh mắt của hắn quét về phía đám người, cất cao giọng nói, loại này phân phối phương án, lão phu cho rằng không công bằng. Tấu chương xong, chương 163, ly gián phân hóa kê chương 163, ly gián phân hóa kê chương 163 ly gián phân hóa kê nghe được Lâm Chính Nam câu nói này, đại gia sắc mặt biến đổi lên. Vừa rồi đại gia đã thương lượng xong phân phối phương án, không nghĩ tới Lâm Chính Nam thế mà đứng ra phản đối. Nam Cung Tiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ngươi là ai nha, nơi này có phần ngươi chen miệng sao? Một gã không biết Lâm Chính Nam tiểu gia tộc gia chủ, hướng hắn lạnh giọng quát lớn. Ngươi lại là nơi nào xuất hiện chó hoang, cũng xứng chất vấn chúng ta. Lâm Vân sắc mặt tái xanh quát. Các ngươi, cái kia tiểu gia tộc gia chủ, lập tức bị đối cứng miệng không trả lời được. Lão phu Lâm Chính Nam, tối hôm qua vừa mới tiếp nhận Lâm gia vị trí gia chủ. Lâm Chính Nam ngạo nghễ đứng thẳng tại trong đại sảnh, một đôi mắt lạnh lẽo thấu xương. A, hóa ra là Lâm Thái An cái kia ác bá tiểu thúc a. Nam Cung Thiên nhếch miệng, trầm trọng nói, bất quá, ngươi cảm thấy loại này phân phối phương án có vấn đề sao? Hắn ngụ ý chính là ngươi một cái tân tấn Lâm gia gia chủ, cũng xứng hoài nghi chúng ta phân phối phương án. Bất quá, Lâm Chính Nam cũng không để ý tới hắn, mà là bình tĩnh tự nhiên lắc đầu nói, không sai, loại này phân phối phương án xác thực tồn tại vấn đề rất lớn. Lâm Chính Nam nhìn quanh một vòng, tiếp tục nói, lão phu biết từ xưa đến nay, mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc đạo lý, ta Lâm gia chủ lực mất hết, đã mất đi huy hoàng của ngày xưa, nhưng trong tay chúng ta tài nguyên coi như muốn bị xuất ra đi phân phối, các ngươi nhiều ít cũng phải trưng cầu một chút chúng ta Lâm gia ý kiến a. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ừ, ngươi Lâm gia hiện tại cũng nhanh xong đời, ngươi còn muốn thế nào? Nam Cung Thiên cười lạnh nói. Nam Cung gia chủ lời này coi như nói xóa, Lâm gia hoàn toàn chính xác đã suy sụp, nhưng lạc đà gầy tóm lại so mã đại. Lâm gia tài sản thật là đủ để cho rất nhiều thế lực nhỏ đi cùng. Lâm Chính Nam vẻ mặt chấn định nói. Đã như vậy, vậy ngươi cũng là nói một chút ứng làm sao phân phối. Nam Cung Thiên vẻ mặt rêu rêu nói. Rất đơn giản, đã đây đều là ta Lâm gia tài nguyên, ta Lâm gia muốn cho người nào thì cho người đó, dạng này rất hợp lý à? Lâm Chính Nam nói đến đây, hơi có vẻ đục ngầu hai mắt. Đông nhiên bộc phát ra một vệ tinh mang. Nghe nói như thế sau, cái khác mấy đại gia chủ đều âm thầm gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Lâm Chính Nam lời nói, dường như cũng chọn không sinh ra sai lầm. Thấy thế, Nam Cung Tiên sầm mặt lại, lao thất phu, ngươi đây là tại chơi xỏ lá, ngươi cho chúng ta không hiểu sao, phân phối tài nguyên tự nhiên là từ chúng ta tới lựa chọn, còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Hắn đã mơ hồ đoán ra Lâm Chính Nam muốn làm gì, xem như Trung Châu trước mắt gia tộc lớn nhất, hắn làm sao lại cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắn Nam Cung gia nhất định phải cầm tới đầu to. Bằng không hắn căn bản liền sẽ không đồng ý vậy. Lao phu ngược muốn hỏi Nam Cung gia chủ, ngươi cảm thấy ngươi có thể đại biểu cái khác mấy đại thế gia cùng thế lực sao? Lâm Chính Nam không nhanh không chậm nói, còn nữa nói, những tư nguyên này thả ở chỗ này, sớm muộn muốn bị thế lực khác cướp đi, cùng nó tiện nghi người khác, Lao phu còn không bằng hiện tại liền đem bọn hắn điểm cho các ngươi, cũng tốt thu hoạch được một phần ân tình, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Nguyên Lương tựa hồ nghe ra Lâm Chính Nam lời nói bên trong ý tứ, thử thăm dò hỏi một câu nói, kia Lâm gia chủ, ngươi dự định phân cho ta Tôn gia nhiều ít tài nguyên đâu? Nghe vậy, Lâm Chính Nam nhếch miệng cười một tiếng, giơ ra ba cây đầu ngón tay. Ba thành. Tôn Nguyên hai kinh ngạc nói. Không sai, ba thành, ta Lâm gia sẽ phân cho Tôn gia ba thành tài nguyên. Lâm Chính Nam lạnh nhạt gật đầu nói. Đạt được xác nhận sau, Tôn Nguyên Lương vui mừng nhướng mày. Hắn muốn cho rằng Lâm Chính Nam nhiều nhất điểm một thành tài nguyên cho hắn Tôn gia, lại vạn vạn không nghĩ tới đối phương như thế ngang tàng, trực tiếp vung tay lên, phân cho hắn Tôn gia ba thành tài nguyên. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Lâm Chính Nam vô cùng dễ chịu, trong mắt hắn, Lâm Chính Nam chính là hắn thần tài. Nhìn thấy Tôn Nguyên Lương đạt được chỗ tốt cực lớn, Âu Dương Hải Nha cũng ôm thái độ muốn thử một chút hỏi một câu nói, "Kia Lâm gia chủ, ngươi dự định phân cho ta Âu Dương gia nhiều ít tài nguyên đâu?" Thấy thế, Lâm Chính Nam nhìn về phía Âu Dương Hải Nha nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi duỗi ra hai đầu ngón tay. "Hai hai thành." Âu Dương Hải Nha kinh ngạc nói. "Âu Dương gia tộc, không sai, là hai thành, ta Lâm gia sẽ phân cho hai ngươi thành tài nguyên, không biết rõ ngươi hài lòng không?" Thấy Âu Dương Hải Nha cũng mắc lừa rồi, Lâm Chính Nam khẽ miệng khẽ nhếch, cười nhạt nói, "Hài lòng, lão phu vừa lòng phi thường." Ta duy trì Lâm gia chủ phân phối phương án. Âu Dương Hải Nha cười miệng đều nhanh không khép được, vẻ mặt ý cười nói. Thấy cục diện sắp mất đi tầm kiểm soát của mình, Nam Cung Thiên ngự khí bỗng nhiên lăng lệ, không vui nói, Lâm Chính Nam, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi dựa vào cái gì phân cho Tôn gia ba thành tài nguyên? Không phải cho Âu Dương gia hai thành tài nguyên, chẳng lẽ ngươi thật đem mình làm Lâm gia gia chủ sao? Nam Cung gia chủ, ngươi nói như vậy Lâm gia chủ, ta Tôn gia liền không cao hứng, những tư nguyên này vốn chính là Lâm gia tư nguyên của mình, hắn muốn làm sao điểm, kia là người ta tự do. Tôn Nguyên Lương mặt tâm trầm, không âm không dương nói. Nghe vậy, Nam Cung Thiên giận tím mặt, sắc cơ lộ ra nói, Tôn lão quỷ, ngươi muốn chết sao? Tin hay không lão phu hiện tại làm thịt ngươi. Nam Cung Minh, ngươi nói như vậy lời nói, ta cần phải cùng Tôn lão quỷ đứng chung một chỗ. Một bên Âu Dương Hải Nha, toét miệng nói, tốt lắm, các ngươi đây là được Lâm gia chỗ tốt, cứ như vậy cùng ta lão phu trở mặt đúng không? Nam Cung Thiên mạnh mẽ chừng Tôn Nguyên Lương cùng Âu Dương Hải Nha một cái sau, nổi giận nói, giờ phút này, hắn cuối cùng minh bạch, người chết vì tiền, chim chết vì ăn đạo lý. Hai người này rõ ràng được tiện nghi, liền đứng ở Lâm Chính Nam một bên. Thế là hắn đem còn lại ánh mắt nhìn về phía những người còn lại, do hỏi, ha ha, tốt một cái ngươi Lâm gia tài nguyên, kia hôm nay ta cũng là phải hỏi một chút chứ vị, các ngươi ai nguyện ý đem Lâm gia tài nguyên giao cho Lâm gia chủ phân phối sao? Mọi người đều là cúi đầu, bảo trì im miệng không nói, không ai trả lời. Bọn hắn biết Lâm Chính Nam ngay tại nhằm vào Nam Cung Tiên, dạng này bọn hắn cũng biết phân đến nguyên vốn thuộc về Nam Cung gia tộc kia phần tài nguyên, bọn hắn cũng đương nhiên sẽ không lựa chọn trầm mặc. Lâm Chính Nam nhìn xem vẻ mặt của mọi người, trong lòng cười lạnh liên tục, bọn này ngớ ngẩn thật đem hắn Lâm Chính Nam coi thành đứa ngốc. Cái này rõ ràng là hai đào giết ba sĩ mưu kế, dùng để châm ngòi các đại thế gia quan hệ trong đó. Đáng tiếc đám gia hỏa này chỉ có thấy được trước mắt ích lợi của mình, lại không nhìn thấy phía sau ẩn chứa phong hiểm. Ha ha, quả nhiên a. Nam Cung Thiên nhìn xem đám này cỏ mọc đầu tường giống như gia hỏa, lập tức tức giận vô cùng mà cười, tốt, rất tốt, đã các ngươi đều không chịu nói, vậy sau này xảy ra vấn đề gì cũng không cần tìm ta Nam Cung gia. Nam Cung gia chủ, ngươi không ngại trước nghe một chút Lâm mẫu người đề nghị. Lâm Chính Nam cười nhạt nói. Nam Cung Thiên meo cặp mắt lại nhìn chằm chằm hắn, hừ lạnh nói, hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nói ra cái gì hoa đến. Lâm Chính Nam vuốt sợi râu, cười nhạt nói, Thất Vương phủ, Lôi Âm Sơn, Tử Vi Các, Thái Ất kiếm phái mỗi người chia ta Lâm gia một thành tài nguyên, về phần ngươi Nam Cung gia liền cùng thế lực khác chia đều ta Lâm gia kia còn lại một thành tài nguyên, ngươi xem coi thế nào. Tấu chương xong, chương 164, phu quân, thả bên trong chương 164, phu quân, thả bên trong chương 164 phu quân, thả bên trong tê. Lâm Chính Nam lời vừa nói ra, toàn bộ trong phòng khách lập tức vang lên một mảnh rút khí lạnh thanh âm. Cái này Lâm gia là muốn hoàn toàn đắc tội Nam Cung Thiên a. Một khi các nhà đều dựa theo Lâm gia phân phối phương thức tới làm, chỉ sợ ngoại trừ Nam Cung Thiên, những người khác không có ý kiến. Nam Cung gia chủ, ngươi cho rằng lão phu cái này phân phối phương án hợp lý sao? Lâm Chính Nam dường như không nhìn thấy đám người rung động phản ứng, lần nữa mở miệng nói, ngươi vô sỉ. Nam Cung Thiên nghe được Lâm Chính Nam đem hắn Nam Cung gia cùng còn lại thế lực nhỏ đặt chung một chỗ, chia đều một thành tài nguyên lúc, lập tức từ trên ghế đứng lên. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã hắn Nam Cung gia. Lâm gia chủ, ngươi cái này là cố ý vũ nhục ta Nam Cung gia, ta Nam Cung Thiên sẽ không đồng ý cái này phân phối phương án. Lập tức, Nam Cung Thiên lại hướng về phía Lâm Chính Nam nghiến răng nghiến lợi nói, Nam Cung huynh bất giận, Lâm gia tộc làm như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn cho rằng Nam Cung gia hiện tại tài nguyên phong phú, trước mắt Lâm gia tài nguyên, còn mời Nam Cung gia chủ bỏ qua cho mới tốt. Tôn Nguyên Lương vội vàng khuyên giải nói, đúng vậy à, Nam Cung huynh, ngươi hiện tại là chúng ta Trung Châu thế lực lớn nhất, người nào không biết ngươi gia đại nghiệp đại, ngươi làm sao lại quan tâm những tư nguyên này đâu? Một bên Âu Dương Hải Nha cũng là theo chân phụ hòa nói. Lâm Chính Nam thì thay đổi vừa rồi bình tĩnh bộ dáng, đột nhiên vỗ bàn một cái, phẫn nộ nói, ta Lâm gia phân phối tài nguyên phương án thế nào định, không đồng ý liền làm chứng. Các ngươi Nam Cung gia mong muốn đa phần, chính mình tranh thủ đi. Nghe vậy, Tôn Nguyên Lương cùng Âu Dương Hải Nha nhìn nhau cười khổ một phen, mặc dù bọn hắn đã sớm đoán được Lâm Chính Nam sẽ quyết định như vậy, nhưng bọn hắn vẫn như cũ nhịn không được nội tâm kích động. Nghìn tính và tính, bọn hắn cũng không nghĩ tới, chính mình hai nhà vậy mà độc chiếm đầu to. Một cái cầm ba thành, một cái cầm hai thành. Nay phân phối phương án lớn nhất bên thua chính là Nam Cung gia. Nam Cung gia hiện tại mặc dù là Trung Châu thế lực lớn nhất, nhưng làm việc cùng trước đó Lâm gia như thế ngang ngược cản rỡ. Cho nên trước đó hắn Nam Cung Thiên há miệng liền phải bà thành tài nguyên, hiện tại khẳng định thấy mình bị vũ nhục, hắn khẳng định biết mẹ chân. Hiện tại cái này phân phối kết quả, hoàn toàn vượt ra khỏi hai nhà bọn họ đó trước, nhưng hai nhà bọn họ cũng là vui lòng đến cực điểm. Nam Cung Thiên tức giận đến lồng ngực kịch liệt chập trùng, chỉ vào Lâm Chính Nam chót mũi mắng, "Họ Lâm, ngươi Lâm Chính Nam không chút gì yếu thế, ngắt lời hắn nói, thế nào Nam Cung gia chủ không phục sao? Ta cho ngươi biết, ngươi Nam Cung gia nếu là không muốn điểm ta Lâm gia tài nguyên, vậy ngươi liền dẫn theo người của ngươi rời đi Lâm gia tốt. Ta Lâm Chính Nam không có thèm các ngươi Nam Cung gia lưu tại nơi này, ngươi yêu đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Bất quá ta chuyện xấu nói trước, nếu như ngươi trực tiếp đi, kia nguyên bản một thành tài nguyên chia đều cho ngươi Nam Cung gia tài nguyên, cũng biết chia đều cho gia tộc khác. Hừ, họ Lâm, ngươi cho rằng dạng này liền có thể uy hiếp ta Nam Cung tiên sao? Ngươi cũng quá để ý mình, ta cho ngươi biết, ngươi đừng quên, cái này Lâm gia đã không phải là lúc trước Lâm gia. Nam Cung tiên lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, quay người liền cửa trước bên ngoài mà đi. Hắn hiện tại hận thấu Lâm Chính Nam, hận không thể đem nó xé nát. Nhưng hắn hiểu hơn, hiện tại nhiều người như vậy tại, hắn giết không được Lâm Chính Nam. Lâm gia không có đem tài nguyên toàn bộ phân đi ra lúc, đều sẽ ở vào trạng thái an toàn. Mặc dù thiếu tài nguyên, nhưng hắn không đi không được. Đương nhiên hắn cũng sẽ không cứ tính như thế, nguyên bản thuộc về hắn ba thành tài nguyên, hắn vô luận như thế nào đều muốn đòi lại. Mặc dù hắn biết đây là Lâm Chính Nam âm mưu, nhưng là vì lợi ích của gia tộc, liền xem như núi đao biển lửa, hắn cũng phải đi xông vào một lần. Âu Dương Hải Nha cùng Tôn Nguyên Lương nhìn thấy Nam Cung Thiên rời đi, liếc nhìn nhau sau, ngay sau đó cũng đi theo hướng Lâm Chính Nam cáo biệt sau, rời đi Lâm gia trạch viện. Thế thế lực khác người nói chuyện, cũng nhao nhao cùng Lâm Chính Nam chào từ biệt, rời đi Lâm gia. Nhìn thấy đám người hoàn toàn sau khi rời đi, Lâm Chính Nam khinh thường nói, cuối cùng còn quá trẻ à.
Lao ra, khó nói chúng ta thật muốn đem toàn bộ tài nguyên điểm cho bọn họ sao? Nhìn xem đám người rời đi bóng lưng, Lâm Vân vẻ mặt không cam lòng nói.
Ha ha, đương nhiên không có khả năng, ta Lâm Chính Nam há lại loại kia mặc người chém giết bu xuẩn.
Lâm Chính Nam lắc đầu cười một tiếng, toàn tức nói, chuyện này ngươi không cần lo lắng, đây chỉ là một trò chơi mà thôi, ta có thể không nỡ ta Lâm ra đời đời kiếp kiếp để dành tới tài phú cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Vân nghi ngờ nói, Lao ra, ngài đây là ý gì?
Ha ha, ngươi lại xem đi.
Lâm Chính Nam lộ ra cười thần bí nói.
Hắn biết, từ giờ phút này bắt đầu, toàn bộ Trung Châu sẽ lâm vào lớn nhất từ trước tới nay cục diện hỗn loạn. Hắn Lâm ra chính là muốn đem Trung Châu nước này quấy đục, sau đó thừa cơ đục nước béo cỏ, như đổ đồng sơn tái khởi.
Nam Cung gia, phụ thân, bây giờ nên làm gì?
Muốn hay không Hải Nhi hiện tại phái người đi đem Lâm Chính Nam lao thất phu kia cho dạng này.
Nam Cung Phi Vũ nhìn về phía Nam Cung Thiên, dùng tay làm ra một cái cắt cổ động tác.
Phi Vũ, việc này bạn bạn gấp không được.
Nghe vậy, Nam Cung Thiên khó lắc đầu nói, ngươi bây giờ sắp xếp người đi nhìn chằm chằm Lâm gia cùng những cái kia thế lực nhỏ, một khi những tiểu gia tộc kia theo Lâm gia trong tay thu được tài nguyên, ngươi trực tiếp dẫn người trực tiếp đoạt tới liền có thể. Nếu như những cái kia thế lực nhỏ gan dám phản kháng, ngươi dẫn người trực tiếp diệt chính là.
Phụ thân, làm như vậy thật được không?
Nghe vậy, Nam Cung Phi Vũ nhíu mày, hiển nhiên không đồng ý đề nghị này.
Dù sao, những cái kia thế lực nhỏ phía sau đều cùng các thế lực lớn có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu như hắn Nam Cung gia thật làm như vậy, sợ rằng sẽ làm người người oán trách.
Ngươi tầm nhìn hạn hẹp đồ vật.
Nam Cung Thiên khó nghiêm túc nói, sợ cái gì, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Nam Cung gia căn cơ ngay tại ở tu tiên giới, nếu như không cho những tiểu gia tộc kia ngoan ngoãn nghe lệnh của chúng ta, vậy chúng ta Nam Cung gia sớm muộn muốn tiêu vong, vì gia tộc phát triển, vì lâu dài lợi ích, có cần phải làm điểm vô cùng quy thủ đoạn.
Thật là Nam Cung Phi Vũ hình như có do dự.
Không cần lại thật là, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, tuyệt đối có thể nắm vững thắng lợi, thuận lợi cầm lại một thành tài nguyên, về phần mặt khác hai tầng tài nguyên, chúng ta phân biệt nghĩ biện pháp theo Tôn gia cùng Âu Dương gia cầm về.
Nam Cung Thiên tràn đầy tự tin nói.
Thấy cha mình kiên trì, Nam Cung Phi Vũ cũng không nói thêm nữa, ứng thanh đáp ứng, đi an bài giám thị công việc đi.
Chờ Nam Cung Phi Vũ rời đi, Nam Cung Thiên nhìn về phía hư không, lẩm bẩm nói, đã, các ngươi đều ức hiếp ta Nam Cung gia, vậy thì đừng trách ta Nam Cung Thiên vô tình.
Trung Châu có loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác.
Đông Hoa Châu, Tô gia.
Phu quân, thả bên trong.
Phu quân, cho ta, thiếp thân cho ngươi sinh con trai.
Tô Thần nhìn xem Sở Yên Nhiên cùng Tô Mị Nhi hai nữ khẩn cầu, lập tức cảm giác đau cả đầu. Dù sao mới vừa vặn tỉnh lại, nơi nào có nhiều như vậy tinh lực đi hoàn thành hai nữ tâm nguyện. Giờ phút này, hắn trực tiếp hoàn thành trong đó một nữ yêu cầu, nhưng còn có một cái khác làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn phải tăng ca sao?
Tấu chương xong, chương 165, nhìn, đương nhiên muốn nhìn.
Chương 165, nhìn, đương nhiên muốn nhìn.
Chương 165 nhìn, đương nhiên muốn nhìn.
Nghĩ nghĩ, Tô Thần quyết định vẫn là trước giải quyết trước mắt khốn cảnh.
Ta nói hai vị nàng dâu, chúng ta có vấn đề gì, có thể hay không cho ta trước nghỉ ngơi một hồi, ta cam đoan đem tất cả tinh lực dùng tại trên người của các ngươi, như thế nào?
Phu quân, thật sao?
Sở Yên Nhiên một đôi ngập nước đôi mắt đẹp chớp chớp.
Đương nhiên là thật, nam tử hán đại trượng phu một miếng nước bọt một quả đinh, ta lúc nào thời điểm lừa qua các ngươi.
Sở Yên Nhiên cùng Tô Mị Nhi liếc nhau sau, hai nàng cùng nhau nhẹ gật đầu.
Thấy thế, Tô Thần nhẹ nhàng thở ra, cái này hai nữ cuối cùng chịu buông tha hắn.
Đem tinh lực phóng thích tại Sở Yên Nhiên thổ nhưỡng bên trong sau, lập tức, hắn liền nằm dài trên giường hô hô đại thụy.
Mà Sở Yên Nhiên cùng Tô Mị Nhi thì ngồi ở trên giường, quan sát tỉ mỉ lấy lẫn nhau.
Nửa ngày, Tô Mị Nhi trước tiên mở miệng hỏi, "Tiên Nhiên tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta muốn cho thiếu chủ sinh mấy đứa bé tốt đâu?"
"Ân cái này khó mà nói, ít nhất cũng phải sinh 5-6 a."
Sở Yên Nhiên trêu ghẹo cười nói.
Nhìn xem Sở Yên Nhiên những cái kia màu trắng trân châu, Tô Mị Nhi có chút hâm mộ ghen ghét, "Tiên Nhiên tỷ tỷ, ngươi thế nào lợi hại như vậy, vì sao mỗi lần thiếu chủ đều trước cho ngươi nhà?"
Nghe vậy Sở Yên Nhiên nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, gắt giọng, nói hiệu nói vượng.
"Phu quân đối tỷ muội chúng ta đều là giống nhau, không có nặng bên này nhẹ bên kia, vẫn luôn là cùng hưởng ân huệ."
"Ha ha ha, vậy ta liền mong ước Yên Nhiên tỷ tỷ sớm ngày cho thiếu chủ sinh con trai đi." Tô Mị Nhi cười đùa nói.
Sở Yên Nhiên chợt nhìn Tô Mị Nhi một cái, nói, "Ngươi nha đầu này, sạch nói chút không xấu hổ không thẹn lời nói, càng nói càng thái quá."
"Hi hi."
Tô Mị Nhi điềm điềm cười một tiếng, nhanh lên đem chính mình đầu kia phấn nộn đùi ngọc thu vào trong chăn, sau đó nói sang chuyện khác, "Yên Nhiên tỷ tỷ, mẫu thân hôm nay nói, thiếu chủ áp lực trong lòng rất lớn, để chúng ta thông qua loại phương thức này đưa cho hắn phóng thích một chút áp lực, thuận tiện cho Tô gia khai chi tán diệp, nhất cử lưỡng tiện. Ngươi thấy thế nào?"
Phu quân trong lòng có khổ, ta vẫn luôn biết, chỉ là hắn một mực không nói mà thôi. Tại trước mặt chúng ta, hắn một mực chứa một bộ hung hăng bá đạo bộ dáng, nhưng hắn nói cho cùng cũng chỉ là một người 20 tuổi tiểu hòa tử, cũng cần yêu.
Nhìn xem Lâm vào đang ngủ say Tô Thần, Sở Yên Nhiên yếu ớt thở dài nói.
Nói thật, đối với Tô Thần, Sở Yên Nhiên một mực vẫn là vô cùng quan tâm.
Mặc dù nàng là Tô Thần mạnh ở rể, nhưng lúc này hắn một trái tim hoàn toàn đã đặt ở Tô Thần trên người một người. Nàng hiện tại chỉ muốn mang thai Tô Thần hài tử, vì hắn sinh con dưỡng cái, là Tô Thần làm tốt hậu cần phục vụ.
Nghe xong Sở Yên Nhiên lời nói, Tô Mị Nhi rơi vào trầm mặc.
Nàng biết, Sở Yên Nhiên nói đều đúng. Thiếu chủ xác thực cần yêu.
Nàng bắt đầu hồi tưởng lại những ngày qua mình cùng Tô Thần chung đụng từng ly từng tí.
Theo hai tháng trước, Tô Thần giống như là biến thành người khác dường như, theo trước đó có chút nhu nhược, hoàn cố, biến thành một cái bá đạo hung hăng, lại rất có chủ kiến một người đàn ông.
Mặc dù ngày bình thường, Tô Thần nhìn lãnh cốc, cao cao tại thượng,
nhưng hắn dù sao cũng là một cái huyết đục chi khu người, nội tâm của hắn chỗ sâu, có lẽ so với ai khác đều khát vọng ấm áp. Nhất là tối hôm qua Tô Thần rời đi đại sảnh lúc, phía sau lưng là lộ ra như vậy lạc tịch cùng bất lực, khiến trong nội tâm nàng một hồi đau lòng. Ai, ta cũng nên nắm chặt một điểm, là thiếu chủ lưu lại một nhi nửa nữ, có lẽ nhìn thấy hài từ sau, hắn có lẽ có thể bắt đầu vui vẻ. Tô Mị Nhi âm thầm nghĩ ngợi. Mấy ngày kế tiếp, Tô Thần thật là mở đủ mã lực, không ngừng cùng chúng nữ song tu, phóng thích ra sâu trong nội tâm mình dành dụm xuống tới áp lực. Một ngày hắn đang cùng Khương Nhược Quân giao lưu đời người lúc, đột nhiên bên hông truyền âm ngọc phát sáng lên, hắn đình chỉ động tác, cầm lấy đi viên kia truyền âm ngọc, thăm dò vào thần thức. Thiên Đạo Tông chấp sự trưởng lão Triệu Hàn Sơn thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, bẩm báo thiếu chủ, ta Thiên Đạo Tông thánh tử Sở Tu, khi biết ngươi Tô gia vừa mới cùng Trung Châu Lâm gia đại chiến sau, tổn thương một chút nguyên khí, bây giờ tại trong tông môn, cổ động một chút phái cấp tiến trưởng lão, thừa cơ tiến đánh ngươi Tô gia, lấy thu hoạch ngươi Tô gia tài nguyên. Nghe xong Triệu Hàn Sơn báo cáo sau, Tô Thần khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia vẻ âm tàn nói, đồ chó hoang Thiên Đạo Tông, bổn thiếu chủ không có đi gây phiền phức cho các ngươi cũng là đánh lên ta Tô gia chủ ý vừa vặn bổn thiếu chủ nghỉ ngơi tốt, hiện tại cần hoạt động một chút xương ống chân. Vừa nghĩ đến đây, hắn dùng truyền âm ngọc hướng Triệu Hàn Sơn, hỏi, gần đây bổn thiếu chủ mong muốn dẫn người đi đầu trà trộn vào Thiên Đạo Tông, ngươi có biện pháp gì tốt? Rất nhanh, truyền âm ngọc lần nữa truyền đến Triệu Hàn Sơn thanh âm nói, thiếu chủ, sau 10 ngày, ta Thiên Đạo Tông 5 năm một lần tuyển nhận đệ tử mới đại hội sẽ cử hành, đến lúc đó thiếu chủ có thể mang một số người ngụy trang thành phổ thông đệ tử, trà trộn vào Thiên Đạo Tông nội bộ, đến lúc đó, bằng vào thiếu chủ thiên phú tu luyện, tất nhiên sẽ nhận trọng dụng, về phần cụ thể hành động lộ tuyến, thuộc hạ cái này giúp ngài định ra tốt, sau đó liền gửi đi tới ngài trên tay. Rất tốt. Tô Thần hài lòng gật đầu, kết thúc truyền âm ngọc liên lạc. Thiên Đạo Tông tuyển nhận đệ tử mới đại hội là toàn bộ Đông Hoa Châu cực kỳ thịnh đại một việc trọng đại, các lộ tu tiên giả tụ tập, không ít đều muốn gia nhập cái này siêu cấp ẩn thế tông môn. Dù sao Thiên Đạo Tông chính là Đông Hoa Châu mấy lớn ẩn thế tông môn một trong, là không ít tu tiên giả thánh địa. Nếu như có thể bái nhập Thiên Đạo Tông lời nói, không chỉ có đối tương lai tu tiên đạo lộ có to lớn ích lợi, thậm chí có thể sửa vận mệnh. Cái gọi là tuyển nhận đệ tử mới, trên thực tế chính là Thiên Đạo Tông mời chào máu mới, lấy cung cấp Thiên Đạo Tông bồi dưỡng đệ tử mới. Thiên Đạo Tông đứng hàng Đông Hoa Châu phía tây nam, chính là toàn bộ Đông Hoa Châu linh khí dồi dào nhất khu vực. Trong đó linh thảo vườn, bà khố, tàng thư các, công pháp các, càng là nhiều vô số kể, là vô số tán tu tranh nhau chen phá ra đầu, cũng muốn gia nhập địa phương. Tô Thần trong phòng ngồi, cẩn thận cắt tỉa Triệu Hàn Sơn chuyển về các loại tin tức. Đang lưu đồ lấy lần này lẫn vào Thiên Đạo Tông cần đi đầu mang theo những người kia lẫn vào Thiên Đạo Tông. Kiến thức rộng rãi Lạc Thần khẳng định phải mang lên, giỏi về quần công Lục La cũng phải mang theo, đại thánh cảnh đỉnh phong Tô Mị Nhi cũng phải mang theo, tiểu tiên cũng mang lên. Phu quân, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Nhìn xem sững sờ xuất thần Tô Thần, Khương Ngự Quân nhu tình chậm rãi lên tiếng dò hỏi. Không có không có gì. Nghe vậy, Tô Thần lắc đầu nói, cũng không có đem Triệu Hàn Sơn truyền cho tin tức của mình nói ra. Dù sao hắn muốn dẫn người chui vào Thiên Đạo Tông, việc này quá mức mạo hiểm kích thích, hắn tạm thời còn không muốn để cho quá nhiều người biết, để tránh gây nên không cần thiết khủng hoảng. Phu quân, ngươi ngồi xuống, thiếp thân có một cái mới tư thế muốn cho ngươi phơi bày một ít, ngươi muốn nhìn không? Thấy Tô Thần không muốn nói, Khương Nhược Quân không có cưỡng cầu, nàng chợt lóe đôi mắt đẹp, cười mỉm nhìn xem Tô Thần hỏi. Nhìn, đương nhiên muốn nhìn. Nghe vậy, Tô Thần nao nao, lập tức khuôn mặt lập tức tuôn ra vẻ mừng như điên, vội vàng gật đầu đáp ứng. Thấu chương xong, chương 166, phu quân đã thỏa mãn. Chương 166, phu quân đã thỏa mãn. Chương 166 phu quân đã thỏa mãn. Mới tư thế, hắn đương nhiên muốn nhìn. Thời đại này không có lam tinh như thế mở ra, rất nhiều thứ không thể lên mạng học tập, lại nữ tử bởi vì tư tưởng giam cầm duyên cớ, Tô Thần rất yêu kiểu thế đều không có giải tỏa. Bây giờ thấy Khương Nhược Quân chủ động đưa ra, hắn cũng là cảm thấy rất hứng thú, nha đầu này có thể làm ra hoa dạng gì đến. Ân, đã như vậy, phu quân, ngươi trước nhắm mắt lại. Thấy thế, Khương Nhược Quân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói. Ân. Nghe vậy, Tô Thần nhắm mắt lại, bất quá rất nhanh liền lén lén đem hai mắt mở ra một cái khe nhỏ khe hở, chính là muốn nhìn một chút Khương Nhược Quân làm trò gì. Chỉ thấy Khương Nhược Quân đứng người lên, chậm chạp hướng phía hắn ngồi xuống. Nhìn xem Khương Nhược Quân bộ dáng này, Tô Thần cảm giác hô hấp của mình đều dồn dập lên, hận không thể lập tức nhào ngã xuống giường. Bất quá, hắn vẫn là khắc chế cảm giác kích động này, chờ lấy Khương Nhược Quân bước kế tiếp động tác. Khương Nhược Quân nhìn xem nhắm hai mắt Tô Thần, gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ bừng. Một lát sau, nàng duỗi ra cánh tay ngọc, ôm Tô Thần cổ, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như là nói, "Phu quân, đã thỏa mãn." Hài lòng, vô cùng hài lòng, không nghĩ tới nhà ta như con như thế sẽ chơi, liền chiêu này đều sẽ. Ôm trong ngực đại mỹ nhân, Tô Thần trên mặt mang nồng đậm nụ cười, tán thưởng nói. Nghe được hắn tán thưởng, Khương Nhược Quân sắc mặt biến càng thêm thẹn thùng lên, nhẹ hư một tiếng nói, "Chán ghét rồi, người ta cũng sẽ không chơi những này, đều là ngươi ngày thường đùa bỡn ta, mới bức bách ta học được đi hắc hắc, nàng dâu ngươi cái này là từ đâu học?" Tô Thần cười đùa nói. Không nói Khương Nhược Quân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ cự tuyệt. Nàng mặc dù là tu tiên giả, nhưng đối với nam nữ kia đương sự vẫn là rất bảo thủ, không giống những cái kia tùy tiện nữ hài như thế, tùy tiện cùng người đùng đùng đùng, cái này là ranh giới cuối cùng. Nói đi, phu quân rất muốn biết. Tô Thần nắm chặt nàng mảnh khảnh ngọc thủ, không nhịn được năn bóp, tiếp tục truy và nói. Ai nha, chán ghét rồi. Khương Nhược Quân gương mặt đỏ bừng, gắt giọng. Nàng càng không nói, Tô Thần ngược lại là càng thêm sức. Cuối cùng, chịu đựng không được Tô Thần quấy rầy đòi hỏi, Khương Nhược Quân chỉ có thể thấp giọng nói, là biểu tỷ ta nói cho ta biết. Nàng nói các ngươi nam nhân đều yêu thích chúng ta nữ nhân dạng này chủ động. Nói xong, nàng trực tiếp đem đầu chôn thật sâu tiến Tô Thần trong ngực. A, hóa ra là biểu tỷ a. Nghe được là biểu tỷ nói cho, Tô Thần lập tức bình thường trở lại. Thời đại này nữ tử, trước khi xuất giá, đều là từ một chút quen biết đã kết hôn nữ tử chính miệng dạy các nàng những này chuẩn tân nương một chút chuyện phòng the sự tình, tránh cho đến lúc đó động phòng hoa chúc, náo ra trò cười. Thiên đạo tông chân núi, chính là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Tại bình nguyên biên giới, đứng bước một tòa cổ xưa thanh thạch bài phường, thượng thư ba chữ, Thiên đạo tông. Cái này đền thờ khoảng chừng cao 7-8 trượng, điêu long hỏa phượng, sinh động như thật, để lộ ra một cỗ tang thương cùng cổ phát chi khí. Mà tại đền thờ bên cạnh đứng thẳng lấy một mặt to lớn thanh đồng cổ kính, thượng thư Thiên đạo hai chữ. Mà giờ khắc này, tại đền thờ hạ tụ tập lít nha lít nhít bóng người, mỗi cá nhân trên người đều là mang theo sắc bén khí tức, trong ánh mắt để lộ ra kiên nghị tinh mang, hiển nhiên đều là một chút tu tiên cao thủ. Lúc này, trên núi ngự không bay tới một gã thanh niên áo trắng. Hắn ước chừng 20 tuổi, hai đầu lông mày mang theo một tia kiệt ngạo chi sắc. Thánh tử rất đẹp a. Đúng vậy a. Cùng thánh tử so, ta cảm thấy chúng ta tông môn bất luận một vị nào sư huynh đều yếu phát nổ. Thánh tử quả thực chính là Thiên đạo tông thứ nhất xoái ca, không biết rõ dạng gì nữ tử mới xứng được với hắn đâu. Ta nghe nói tông môn có không ít nữ đệ tử thầm mến thánh tử đâu. Thật sao? Kia thật là quá hâm mộ các nàng. Theo tên này thanh niên áo trắng ra sân, bốn phía đông đảo Thiên đạo tông đệ tử lập tức xôn xao. Nhìn qua cách đó không xa thánh tử, trung quanh đông đảo Thiên đạo tông đệ tử nhao nhao ném lấy ái mộ ánh mắt. Trong đó, có không ít nữ đệ tử, càng là hai con ngươi bốc lên đảo tâm. Về phần những cái kia nam tính đệ tử thì là hơi có vẻ thất lạc. Thánh tử là bọn hắn sùng bái ngưỡng mộ tồn tại, bọn hắn căn bản không có cách nào cùng thánh tử so sánh, chỉ có thể yên lặng hâm mộ tông môn của mình nữ đệ tử. Mà đối với đám người nghị luận, thanh niên áo trắng dường như sớm đã tư không nhìn quen đồng dạng, trên mặt vẫn như cũ một bộ cao ngạo kiêu ngạo chi sắc, trực tiếp đi hướng về phía trước một khối to lớn núi đá. Lúc này trên núi đá, một vị lão giả áo bào trắng đang khoanh chân ngồi ở phía trên. Lão giả này chính là Thiên đạo tông chấp pháp trưởng lão Lý Nguyên Minh, thực lực chính là chuẩn đế cảnh trung kỳ. Hắn chủ yếu giữ gìn lần này tuyển nhận đệ tử mới đại hội trật tự. Lý trưởng lão, sư tôn để cho ta mang cho ngươi đến một cái tin. Nhìn xem ngồi xếp bằng Lý Nguyên Minh, thanh niên áo trắng khoẹt miệng phát họa ra một vệt lạnh lẽo độ cong, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Nguyên Minh mở hai mắt ra, liếc qua trước mắt thanh niên áo trắng, đạm mạc nói, thánh tử, tông chủ có gì chỉ thị? Sư tôn ta phân phó ta, nhường Lý trưởng lão tại hôm nay đệ tử mới tuyển nhận trên đại hội, chọn lựa mấy cái tư chất không tệ người kế tục, đi theo ta trở về, từ sư tôn tự mình bồi dưỡng. Thanh niên áo trắng trầm giọng nói. Lão phu biết. Lý Nguyên Minh nhẹ gật đầu, vẻ mặt vẫn không có quá sóng lớn lan, lần nữa nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, đám người lần nữa xảy ra rối loạn tư mừng. Hoa, nam nhân kia tốt anh tuấn à, dường như không có chút nào so thánh tử trên lệnh, ta có cơ hội không? Ngoa tạo, kia ba nữ nhân thật xinh đẹp, quả thực cùng rơi xuống thế gian tiên tử đồng dạng. Ta đi, bóng đen kia xoái ca, vậy mà mang theo một cái rắn hình linh sủng. Ngoa tạo, cái kia xoái ca lại là tiểu thánh cảnh giới. Chậc chậc, cái kia mặc đồ đen mỹ nữ, lại là đại thánh cảnh đỉnh phong, cái này thiên phú tu luyện vậy mà so thánh tử còn kinh khủng hơn. Nhìn xem Tô Thần đoàn người này xuất hiện, mặc kệ là tới tham gia Thiên đạo tông tuyển nhận đệ tử mới đại hội tán tu, vẫn là Thiên đạo tông bên trong đến đây vây xem đệ tử, toàn bộ đều sợ hãi thán phục liên tục. Hơn nữa, không chỉ là Tô Thần đám người nhan trị quá người tiên, càng quan trọng hơn là bọn hắn bản thân tu vi cảnh giới, thực sự để cho người ta quá rung động. Nghe được đám người nghị luận, thanh niên áo trắng cùng Lý Nguyên Minh nhao nhao đưa ánh mắt về phía Tô Thần một đoàn người trên thân. Làm hai người nhìn thấy Tô Mị Nhi thân bên trên tán phát lấy đại thánh cảnh đỉnh phong tu vi lúc, sắc mặt đều là đột nhiên cứng đờ. Nhất là thanh niên áo trắng, trong mắt càng là tràn ngập vẻ không thể tin được. Khi thấy tiểu tiên, trong mắt của hắn càng là lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Hắn vẫn luôn muốn có một cái cường đại linh sủng, nhưng một mực chưa thể toại nguyện, coi như tại lần trước hoang cổ bí cảnh bên trong, hắn cũng là không thu hoạch được gì. Khi thấy Lạc Thần Tam nữ dung nhan tuyệt thế sau, trong lòng của hắn tên kia dục vọng hoàn toàn bị dẫn đốt, âm thầm dưới đáy lòng đã hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp đem các nàng đều đưa đến tay. Về phần Tô Thần, trực tiếp bị hắn cho coi nhẹ đi. Dù sao Tô Thần tu vi cũng chính là tiểu thánh cảnh sơ cấp, hắn căn bản liền không có đem Tô Thần để ở trong mắt. Đấu chương xong, chương 167, cho Tô Thần ra bài phủ đầu chương 167, cho Tô Thần ra bài phủ đầu chương 167 cho Tô Thần ra bài phủ đầu hử. Chỉ là tiểu thánh cảnh sơ kỳ cũng dám tới tham gia ta Thiên đạo tông tuyển nhận đệ tử mới khảo hạch, quả thực chính là tự đòi nhục nhã. Thanh niên áo trắng lạnh lùng hư một cái, ánh mắt băng lãnh vô tình. Ngay sau đó, hắn quay đầu xông sau lưng mấy tên Thiên đạo tông nội môn đệ tử ra lệnh, Tôn Khải, Hoàng Dương, mấy người các ngươi đi thật tốt thử một chút cái kia áo đen nam tu trình độ. Mấy tên Thiên đạo tông nội môn đệ tử nghe nói như thế, lập tức kích động lên. Cái này thánh tử rõ ràng liền là muốn cho bọn hắn khó xử thanh niên mặc áo đen kia nam tử, bọn hắn làm sao có thể tự tuyệt. Nếu là có thể đem Tô Thần ngược thảm, khẳng định chiếm được tới thánh tử hảo cảm, đến lúc đó có thể cùng thánh tử một đạo tổ đội tiến vào bí cảnh bên trong thí luyện. Húng chi bọn hắn cũng nhìn Tô Thần khó chịu, một người đàn ông vậy mà bên người có ba cái cực phẩm mỹ nữ làm bạn, để bọn hắn những này độc thân cậu vô cùng ước ao ghen tị. Trong lòng bọn họ rất hưng phấn, đây chính là một phần mỹ xoa. Ha ha, thánh tử, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tôn Khải, Hoàng Dương cùng mấy tên khác Thiên đạo tông nội môn đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy cùng kính đáp lại nói. Lập tức bọn hắn liền kích động hướng phía nơi xa đi đến, chuẩn bị cho Tô Thần một hạ mã uy. Mà một bên Lý Nguyên Minh nhìn thấy Sở Tu đám người tiểu động tác, cũng không có ngăn lại, mà là khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh. bởi vì hắn nhìn ra Tô Thần cũng không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy, Sở Tu nhường kia mấy tên nội môn đệ tử đi khiêu khích Tô Thần, đoán chừng cuối cùng sẽ đại bại mà về. Hắn mặc dù là chấp pháp đường trưởng lão, là đông đảo có trưởng lão bên trong, quyền lợi cùng hy vọng cao nhất một cái, nhưng Sở Tu ỷ vào chính mình là Thiên Đạo Tông thánh tử, tông chủ thân truyền đệ tử thân phận, một mực không có đem chính mình để ở trong mắt. Thậm chí tại tông môn trưởng lão trong hội nghị, Sở Tu mấy lần cùng hắn làm trái lại, luôn luôn đứng tại hắn mặt đối lập. Hắn mặc dù không thích Sở Tu loại này ngang ngược càn rỡ tính cách, nhưng trở ngại thân phận của đối phương, lại không thể xuất thủ giáo huấn Sở Tu, cho nên lựa chọn một mực cẩn nhận đến nay. Bây giờ thấy Tô Thần xuất hiện, hắn ước gì có người có thể thay mình giáo huấn một chút Sở Tu đâu. Lý Nguyên Minh ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt ngưng lại. Vừa rồi hắn chỉ chú ý Tô Thần bên người ba vị cực phẩm mỹ nữ, giờ phút này nhìn kỹ, mới phát hiện Tô Thần bên người, vậy mà mang theo một cái không đơn giản linh thú. Hơn nữa cái này linh thú, khí thế không kém chút nào tông chủ Cơ Nguyệt Giao tử Diễm Ma Hổ. Hẳn là người này cũng là một vị nào đó đại gia tộc đệ tử. Hoặc là nói hắn bối cảnh thâm hậu, nếu không tại sao có thể có một cái loại này cấp bậc linh thú bảo hộ. Bất kể là ai, hắn đã dám tới tham gia tuyển nhận đệ tử mới đại hội, chỉ sợ nhất định có chỗ ỷ vào. Lần này, ta Thiên Đạo Tông chiêu thu nhận đệ tử, đoán chừng tàng long mà hổ. Ngay tại Lý Nguyên sáng tối giao lúc, trong sân Tôn Khải, Hoàng Dương mấy người rốt cục đi đến Tô Thần mấy người trước người. Tôn Khải từ trên xuống dưới đánh giá Tô Thần một phen, khóe miệng phát họa ra một vệt trào phúng độ cong. Ta chính là Thiên Đạo Tông nội môn đệ tử Tôn Khải, vị huynh đệ kia ngươi tới tham gia ta tông môn chiêu tân đại hội à? Tôn Khải vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Không sai, chúng ta đều là tới tham gia Thiên Đạo Tông chiêu tân đại hội, vị sư huynh này ngươi có gì muốn làm? Tô Thần nhíu mày, thản nhiên nói, ngữ khí bình tĩnh đến cực điểm. Đối với Tôn Khải mấy người, hắn không có ấn tượng gì tốt, không thèm để ý thấy thế, Tôn Khải đầu tiên là sửng sở, hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà trực tiếp như vậy, lập tức khóe miệng của hắn có chút dương lên, trầm trọng nói, tiểu tử, ngươi hiểu quy củ không? Cái gì quy củ? Tô Thần nghi ngờ hỏi. Trước khi đến, Triệu Hàn Sơn thật là đem Thiên Đạo Tông trong tông môn thanh quy giới luật đều nói cho hắn, tuyển nhận tâm đệ tử khảo hạch, giống như không có gì quy củ a thấy thế. Tôn Khải chỉ chính mình đúng quần, khoe miệng hiện ra cười lạnh nói, chúng ta là tông môn nội môn đệ tử, dựa theo tông môn quy định, ngươi cái này mới tới, lần thứ nhất nhìn thấy chúng ta lúc, nhất định phải theo chúng ta mấy cái dưới hông chui qua, dùng cái này đến cảnh cáo các ngươi phải tôn kính sư trưởng. Đang khi nói chuyện, Tôn Khải mấy người nết miệng lên nghiền ngẫm đường cong, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay dường như. Thì ra là thế. Tô Thần cố ngồi giật mình nhẹ gật đầu, mà một bên Tô Mị Nhi, Lục La thì xinh đẹp đỏ mặt lên, nội chừng lấy Tôn Khải bọn người. Ha ha, ngươi biết liền tốt, nhanh quay lại đây chui qua a, miễn cho lãng phí chúng ta thời gian. Tôn Khải trêu tức cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, phản phất tại nhìn xuống một cái hèn mọn sâu kiến. Ngươi xác định để cho ta theo các ngươi dưới hông chui qua? Tô Thần nhàn nhạt lườm Tôn Khải một cái, hỏi lần nữa. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian chui. Một bên Hoàng Dương đã không kịp chờ đợi thúc giục, còn lại hai người cũng là nhao nhao phụ họa. Bất quá, Tôn Khải mấy người bắt nạt hành vi, lập tức đưa tới không ít trước tới tham gia chiêu tân đại hội tán tu bất mãn. Có chui tiền bối đúng quần quy củ, ta thế nào không nghe nói a? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cái này rõ ràng chính là mấy người kia nhằm vào cái này áo đen người trẻ tuổi, liền là muốn cho hắn ở trước mặt mọi người xấu mặt. Bất quá, làm như vậy thật sự là quá mức, người đều là có tôn nghiêm, nào có dạng này để người ta chui đúng quần. Chính là, bất quá cái này cũng không có cách nào, ai để người ta là nội môn đệ từ đâu, so với chúng ta sớm tiến vào Thiên Đạo Tông buổi sáng không thiếu niên. Phi, cái này gọi hèn hạ vô sỉ. Bốn phía tán tu thấp giọng trò chuyện với nhau, nốt từ ở giữa tràn ngập bất mãn cùng kinh thường. Bọn hắn đều cảm thấy Tôn Khải bọn người làm quá mức. Tôn Khải nghe được mọi người chung quanh tiếng nghị luận, lại là lộ ra ngạo mạn biểu lộ, thường hực khí thế nói, đều câm miệng cho lão tử, các ngươi có còn muốn hay không tiến vào chúng ta Thiên Đạo Tông? Ai nếu không phục, chờ sẽ khảo hạch thời điểm lão tử cho hắn thêm điểm phân lượng. Ngươi bốn phía đám người nghe vậy, lập tức chán nản, không khỏi phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, nhưng lại không dám lại nói bọn hắn không phải. Nói đùa, Thiên Đạo Tông nội môn đệ tử thân phận, không phải bọn hắn có thể chống nổi. Mặc dù bọn hắn đều rất tức giận, nhưng cùng tiền đồ của mình cùng vận mệnh so sánh, bọn hắn vẫn là không chút do dự lựa chọn cái sau. Thế nào? Còn sững sờ ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ còn dự định để cho ta hỗ trợ? Tôn Khải thấy Tô Thần chậm chạp không núp đích, không khỏi quát lạnh một tiếng. Hắn căn bản không có đem Tô Thần xem như cái gì cường địch, hắn thấy Tô Thần coi như thực lực mạnh hơn, có thể mạnh hơn chính mình sao? Phải biết, hắn nhưng là tiểu thánh cảnh ngũ trọng, Tô Thần chỉ là một cái tiểu thánh cảnh sơ kỳ nhỏ tạp lắm mét, hắn căn bản không sợ. Mà Tô Thần nghe xong hắn, vẻ mặt không thay đổi, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng đạm mạc ánh mắt nhìn Tôn Khải. Ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi lỗ tai điếc, cút nhanh lên tới chui. Tôn Khải không nhịn được thúc giục nói, không chui, liền cho lão tử xéo đi nhanh lên. Chúng ta Thiên Đạo Tông mới sẽ không thu như ngươi loại này không hiểu quy củ ra hỏa. Tô Thần lại lắc đầu nói, xem ra ngươi là chăm chú, bất quá hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói, đến lúc đó đừng hối hận. Dứt lời, Tô Thần đi về phía trước tới Tôn Khải bọn người trước mặt. Thấy Tô Thần khuất phục, Tôn Khải ngửa mặt lên trời cười to nói, ha 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 tiểu tử, thật rất thức thời, nhanh theo ra dưới hông chui qua. Đấu chương xong, chương 168, Thiên Đạo Tông Thánh Nữ Bạch Chỉ chương 168. Thiên Đạo Tông Thánh Nữ Bạch Chỉ chương 168 Thiên Đạo Tông Thánh Nữ Bạch Chỉ chính là, tiểu tử, mau mau chui à. Hoàng Dương mấy người cũng vẻ mặt ý cười đi theo phụ hòa nói. Tại bọn hắn đã trong mắt, Tô Thần chính là một cái hèn nhát, một cái dê đợi làm thịt. Nhưng mà, đúng lúc này, Tô Thần động, trực tiếp hắn đột nhiên nâng lên chân phải hướng Tôn Khải đụng quần đá bảo, tốc độ cực nhanh. Phanh!
Một hồi như kinh lôi tiếng nổ tung vang lên, sau một khắc, Tôn Khải cả người vượt bay ra ngoài, mạnh mẽ đập ngã mấy trượng xa chỗ trên bậc thang đá.
A! Đau đớn kịch liệt cảm giác khiến cho Tôn Khải phát ra vô cùng thê lương tiếng hét thảm, miệng mũi chảy máu, bộ dáng chật vật tới cực hạn.
T! Cái này đột ngột một màn, khiến hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người há to miệng, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Ai có thể nghĩ tới Tô Thần sẽ làm như vậy? Vậy mà không nói hai lời, liền một cước đá ngã lăn Tôn Khải. Cái này mẹ nó quả thực là gan to bằng trời a. Trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều ngốc trệ, không chỉ có là bởi vì Tô Thần cử động, càng nhiều hơn chính là bởi vì Tô Thần thực lực biểu lộ ra. Một cái tiểu thánh cảnh sơ kỳ tiểu tử, vậy mà một chiêu miểu sát một cái tiểu thánh cảnh ngũ trọng thiên đạo tông nội môn đệ tử. Thực lực thế này, tuyệt đối sẽ không chết một cái bình thường tiểu thánh cảnh sơ kỳ tu tiên giản nên có thực lực, thậm chí liền bình thường tiểu thánh cảnh ngũ trọng tu sĩ cũng không đạt được. Đây là kinh khủng cỡ nào thực lực? Đây tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc yêu nghiệt a. Nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn tuyệt đối không tin trên thế giới vậy mà tồn tại khủng bố như vậy tu tiên thiên tài. Gia hỏa này là giả heo ăn thịt hổ a, khẳng định che giấu tu vi. Chắc không được hắn dám gây chuyện ở chỗ này, thì ra có chỗ dựa, không lo ngại gì. Yêu người ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thiên tài tu luyện. Ngắn ngủi yên lặng sau, đám người chung quanh bên trong chuyển ra thấp giọng nghị luận. Không chỉ có như thế, rất nhiều tán tu nhìn về phía Tô Thần ánh mắt đều tràn đầy kiêng kỵ cùng e ngại, đồng thời lại dẫn đồng đậm ước ao ghen tị. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, một khi tiến vào Thiên Đạo Tông, liền đại biểu lấy cá chép vượt long môn, về sau nhất định là cưới mây đạp gió, thưởng thụ vinh hoa phú quý. Hơn nữa Tô Thần thể hiện ra như thế nghịch thiên thực lực, bái nhập Thiên Đạo Tông nội môn, cái kia chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí có thể trở thành một vị nào đó trưởng lao thân truyền đệ tử. Đến lúc đó hắn có thể nói là một bước lên mây, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Đáng chết tạp mái, ngươi thế mà tập kích bất ngờ ta. Nửa ngày, Tôn Khải rốt cục phản ứng lại, một tay che lấy đũng quần đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Đang khi nói chuyện, mặt mũi của hắn dữ tợn, tràn ngập nồng đậm oán độc. Hắn đường đường tiểu thánh cảnh ngũ trọng cường giả, hôm nay lại trước mặt mọi người gặp nhục nhã. Hắn đại bảo kiếm sớm đã thành một bãi thịt nát cùng huyết thủy. Nếu như truyền về tông môn, hắn gương mặt này để nơi nào? Tập kích bất ngờ. Tô Thần nhếch miệng lên một vệt trào phúng độ cong, chậm rãi lắc đầu nói, ngươi sai, từ vừa mới bắt đầu ta liền không có đem ngươi để vào mắt, sao là tập kích bất ngờ mà nói? Lời nói này lệnh Tôn Khải sắc mặt âm trầm vô cùng, hai con ngươi xích hồng, trán nổi gân xanh lên, hiển nhiên bị tức đến không nhẹ. Lập tức, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngang ngược lên, thật là cuồng vọng tạp thái. Đã ngươi muốn chết, vậy thì đừng trách lao tử tâm ngoan thủ lạn. Nói xong, Tôn Khải toàn thân bộc phát ra mênh mông linh khí, như là hung thú giống như gầm hét lên, hướng phía Tô Thần lao đến. Ầm ầm, hắn vung vẩy nắm đấm, giống như một chiếc máy ủi đất đồng dạng, mang theo vô tận uy thế. Tô Thần mặt không đổi sắc, đã liền bảo trì phong tình vân đạm dáng vẻ, lập tức chậm rãi nâng lên một cái chân. Ba nương theo lấy một tiếng vang dọn, Tô Thần trực tiếp một cước đá vào Tôn Khải trên lồng ngực. Giang giác, giang giác, tiếng gãy xương, gân ngắn tiếng gãy xương, cơ hồ là chớp mắt thấy, liền vang vọng tứ phương. Tôn Khải lồng ngực sụp đổ, dường như một khối vải rách giống như bay ngược ra ngoài, được gãy ba gốc cây liễu về sau quẳng xuống đất, co quắp không ngừng. T. Một màn này làm cho tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Trước đó có thể nói, Tô Thần xuất kỳ bất ý ra tay, hiện tại thật là Tôn Khải đầu tiên xuất thủ. Tôn Khải thực lực lại là hàng thật giá thật tiểu thánh cảnh ngũ trọng a. Có thể kết cục đâu, nhưng như cũng bị bại rối tinh rối mù. Tô Thần bày ra thực lực thật là đáng sợ. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hắn mới vẹn vẹn chỉ có tiểu thánh cảnh sơ kỳ tu vi a. Dạng này yêu nghiệt tư chất, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tô Thần trên thân, tràn đầy phức tạp. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Ngươi cho lão tử chờ lấy, chuyện này sẽ không như thế tính toán. Tôn Khải hung tận đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, lập tức liền quay người kéo lấy trọng thương thân thể rời đi, hiển nhiên là đi về binh. Hắn cảm thấy chuyện này nhất định phải tìm tới thánh tử xuất mã, mới có thể báo thù rửa hận. Cái này Hoàng Dương nhìn xem Tôn Khải bóng lưng rời đi, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Mặc dù hắn cũng là tiểu thánh cảnh ngũ trọng, cùng Tôn Khải giống nhau tu vi, nhưng giờ phút này hắn phát hiện tự mình ra tay đối phó Tô Thần đoán chừng cũng chỉ sẽ rơi vào một cái giống nhau kết quả. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Tô Thần lạnh lùng quét mắt một cái Hoàng Dương mấy người, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Nghe được Tô Thần lời nói, Hoàng Dương mấy người nhất thời dọa đến run lẩy bẩy, cũng không dám lại dừng lại, nhao nhao rút đi. Tại trước khi đi lúc, còn nhịn không được nhìn lại Tô Thần vài lần. Thấy cảnh này, Thiên Đạo Tông không thiếu nữ tu sau đó thở dài một tiếng, thầm nghĩ cái này Tô Thần chọc giận Tôn Khải bọn người, chỉ sợ phiền phức lớn hơn rồi. Dù sao, bọn hắn đều là thánh tử người, thánh tử thực lực thật là có thể xưng Thiên Đạo Tông từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài. Dạng này một gã yêu nghiệt thiên tiêu, tuyệt đối không được dưới tay mình người chịu đến bất kỳ vũ đụng. Tại Đông Đảo Thiên Đạo Tông nữ tu bên trong, có một vị áo trắng như tuyết nữ tu. Nàng ước chừng 30 tuổi, da thịt non mịn, thổi qua liền phá, dáng người linh lung thích thú, xinh đẹp động nhân, thình lình chính là Thiên Đạo Tông thánh nữ Bạch Chỉ. Nàng nhìn xem Tô Thần, trên khuôn mặt mỹ lệ hiện ra lo lắng vẻ mặt. Mặc dù nàng là Thiên Đạo Tông thánh nữ, cũng là bái tại Cơ Nguyệt giao tòa hạ, là sở tu sư muội, nhưng nàng là một cái lòng mang chính nghĩa nữ tử, cho nên đối sở tu việc đã làm cực kỳ thống hận. Bởi vậy, đối với Tôn Khải mấy người hành vi, Bạch Chỉ cảm giác sâu sắc xỉ nhục. Nàng đương nhiên biết Tôn Khải mấy người phía sau chính là chịu sở tu chỉ điểm. Sở tu cũng nhiều lần đối nàng biểu đạt yêu thương, nhưng đều bị nàng vô tình cự tuyệt. Nhưng sở tu là một cái cực độ sẽ ngụy trang chính mình tiểu nhân. Ở những người khác trước mặt là một cái ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì cao ngạo người,
bí mật càng là làm tận bẩn thỉu hèn hạ chuyện. Càng làm cho Bạch Chỉ chán ghét là, mỗi lần Sở Tu nhìn ánh mắt của nàng, tổng giống như là lộ ra tham lam, cái này làm nàng rất là bất an. Nhưng hắn tại tông chủ Cơ Nguyệt Giao trước mặt, Sở Tu biểu hiện nho nhã lễ độ, khiêm tốn dịu dàng, rất được Cơ Nguyệt Giao tín nhiệm. Bởi vậy Sở Tu cầu Cơ Nguyệt Giao đưa nàng gả cho mình, mặc dù nàng đã rõ ràng biểu thị ra ý cự tuyệt, nhưng ở Sở Tu quấy rầy đòi hỏi phía dưới, Cơ Nguyệt Giao trực tiếp đem hai người hôn sự định xuống dưới. Chính là sau 10 ngày, tự thân vì bọn hắn cử hành kết hôn đại điện. Nhưng Bạch Chỉ biết Sở Tu căn bản không phải một cái đáng giá phó thác cả đời người. Lúc đầu nàng đều lòng như cho nguội, nhưng nhìn thấy Tô Thần sau khi xuất hiện, lại lần nữa dấy lên nàng hy vọng trong lòng. Tấu chương xong, chương 169, chọc giận Sở Tu chương 169, chọc giận Sở Tu chương 169 chọc giận Sở Tu nhất là vừa rồi Tô Thần bày ra thực lực cường đại, càng làm cho nàng tin tưởng vững chắc điểm này. Thanh niên mặc áo đen này tuổi tác cũng không lớn, xem ra cũng liền chừng 20 tuổi, tiềm lực lại khổng lồ như thế, ngày sau tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Loại này yêu nghiệt một khi trưởng thành, tất nhiên sẽ thành thánh tử kinh địch. Chẳng lẽ thanh niên mặc áo đen này chính là ta mệnh trung chú định duyên phận sao? Nếu như hắn thật là trong mệnh ta nam nhân, ta bằng lòng nỗ lực bất cứ giá nào, thậm chí là sinh mệnh. Bạch Chỉ nội tâm tự lẩm bẩm, ánh mắt dị sắc liên tục. Một bên khác, Tô Thần cũng không để ý tới chung quanh ánh mắt của mọi người. Hắn vừa rồi công kích chỉ dùng 7 tầng lực lượng, nếu không Tôn Khải làm sao có thể còn sống rời đi? Hắn hôm nay là tới tham gia Thiên Đạo Tông chiêu tân đại hội, cũng không phải tới đánh nhau giết người, cho nên hắn cũng không muốn náo chết người, chậm trễ chính mình mấy người lẫn vào Thiên Đạo Tông đại sự. Tô Thần mang theo tam nữ cất bước hướng phía Thiên Đạo Tông bên trong đi đến, hắn dự định trực tiếp đi tham gia Thiên Đạo Tông chiêu tân khảo hạch. Uy, chờ một chút. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau truyền đến một tia yếu ớt kêu gọi. Hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp được một gã người mặc quần dài trắng nữ tử. Nữ tử dung nhan tinh xảo vô cùng, da thịt tuyết trắng như ngọc, song mi như vẽ, đôi mắt như nước, giống như cựu tiêu tiên nữ trích phàm trần thế. Nàng đứng ở nơi đó, tựa như là một đóa thịnh phóng hoa sen, tản mát ra nhàn nhạt hương thơm cùng mùi thơm, làm người tâm thần thanh hẳn. Khí chất của nàng cao quý mà ưu nhã, liền phảng phất một đóa bạch liên hoa, không dính vào nửa điểm mùi bặm. Thinh linh chính là Thiên Đạo Tông thánh nữ Bạch Chỉ. Thấy thế, Tô Thần lông mày nhíu lại, nghi hoặc hỏi, "Cô nương, có chuyện gì không?" Bạch Chỉ nhìn xem Tô Thần, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, lấy hết dũng khí, nói rằng, "Ngươi tên là gì? Có thể nhận thức một chút sao?" "Không hứng thú." Nghe vậy, Tô Thần nhếch miệng, liền tiếp theo đi lên phía trước, hắn cũng không muốn phức tạp. Mặc dù trước mắt vị này nữ tử váy trắng rất xinh đẹp, nhưng bên cạnh hắn tùy tiện xuất ra một nữ nhân, cùng Bạch Chỉ so sánh cũng sẽ không rơi vào hạ phong. "Ngươi chờ một chút." Bất quá, một giây sau Bạch Chỉ lần nữa kêu hắn lại. "Ngươi liền nói cho ta đi, có được hay không?" Nói đến đây, Bạch Chỉ hai con ngươi lấp loè óng ánh nước mắt, một bộ nhanh khóc lên dáng vẻ. Nàng đây là lấy hết dũng khí mới hướng Tô Thần hỏi. Vì không gả cho Sở Tu cái kia ngụy quân tử, nàng cũng là không thèm đếm xỉa. "Tốt a." Tô Thần có chút không đành lòng, chỉ có thể trả lời nói, "Ta đem vọng thư." Hắn người này rõ ràng ăn mềm không ăn cứng. Bất quá hắn dùng tên giả. "Ta ơn ngươi, vọng thư, ta gọi Bạch Chỉ, rất hân hạnh được biết ngươi." Bạch Chỉ gương mặt xinh đẹp vui mừng, chợt lễ phép đưa tay phải ra nói, "Ta cũng là rất hân hạnh được biết ngươi, Bạch Chỉ." Tô Thần cười cười, cũng cầm nàng trắng nõn mảnh khảnh ngọc thủ. "Bạch Chỉ." Tô Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Đây không phải nguyên tắc bên trong, cái kia Thiên Đạo Tông thánh nữ Bạch Chỉ sao? Hắn nhíu mày, ở trong lòng bàn tính toán một cái thời gian, còn có 10 ngày, tên này Thiên Đạo Tông thánh nữ liền sẽ gả cho thánh tử Sở Tu. Bất quá thánh tử Sở Tu là một cái ba mặt hai đao người, có cực độ bạo lực gia đình khuynh hướng. Tại qua vợ chồng sinh hoạt lúc, còn ưa thích chơi một chút cổ quái kỳ lạ phương thức, cái gì nhỏ đến, SM, chó nô, sở dương mọi thứ đều sẽ. Nhưng Bạch Chỉ tính cách thanh lãnh, căn bản là không tiếp thụ được những này mới lạ phương thức, tại cự tuyệt sau, mỗi lần đều sẽ chiêu tới Sở Tu bạo lực gia đình. Cuối cùng Bạch Chỉ thật là bị Sở Tu tàn nhẫn ngược đãi chí tử, nhưng đối mặt Thiên Đạo Tông tông chủ Cơ Nguyệt Giao truy vấn, Sở Tu lại là bị cắn ngược lại một cái, nói Bạch Chỉ có bạo lực khuynh hướng, hắn bất đắc dĩ ra tay phản kháng, thất thủ nhường Bạch Chỉ đã mất đi sinh mệnh. Lúc ấy đọc được nguyên tắc bên trong thật một đoạn này thì bản, Tô Thần thật là đem Sở Tu cái này tiểu nhân mắng một vạn lần. "Vọng thư, ngươi suy nghĩ cái gì?" Đúng lúc này, bên hai vang lên Bạch Chỉ e lệ thanh âm, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Tô Thần lấy lại tinh thần, cúi đầu xem xét. Chỉ thấy Bạch Chỉ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tựa hồ có chút bối rối, bàn tay của nàng như cũ chăm chú bị chính mình nắm trong tay, không có rút về. "Ha ha, thật có lỗi, ta vừa rồi thất thần." Tô Thần xấu hổ cười một tiếng, liền vội vàng bung ra Bạch Chỉ ngọc thủ. Bạch Chỉ ngọc thủ non mềm chân nhắn, đục vào đi lên nhường Tô Thần trong lòng có chút dao động, bất quá rất nhanh hắn đè xuống cảm giác kích động này. Hắn nhiệm vụ lần này cũng không thể có nửa điểm qua loa. Bạch Chỉ ngược cũng không nghi ngờ, nhẹ nhàng nết môi đỏ, nói rằng, "Vọng thư các ngươi là tới tham gia ta Thiên Đạo Tông chiêu tân đại hội sao?" "Đúng vậy." Tô Thần nhẹ gật đầu, đáp lại nói, "Chúng ta lần này chính là tới tham gia Thiên Đạo Tông chiêu tân đại hội, muốn trở thành Thiên Đạo Tông đệ tử." Hắn cũng không có giấu giếm, bởi vì không cần thiết, huống hồ lấy hắn tu vi hiện tại cùng tư chất, mong muốn thông qua Thiên Đạo Tông chiêu tân khảo hạch, bái nhập Thiên Đạo Tông, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. "Quá tốt rồi, dạng này chúng ta liền có thể thành là sư tỷ sư đệ." Nghe xong Tô Thần lời nói, Bạch Chỉ lập tức kích động lên, khuôn mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ. Sau đó, Bạch Chỉ nhìn về phía Tô Thần, cười nói, "Vọng thư, còn có mấy vị này sư muội, các ngươi đi theo ta đi. Ta mang các ngươi đi tham gia tông môn chiêu tân đại hội khảo hạch chẳng đi." Nàng khi biết Tô Thần bọn người muốn tham gia Thiên Đạo Tông chiêu tân đại hội sau, liền quyết định tự mình mang Tô Thần bọn người đi vào, miễn cho gặp phải phiền toái, dù sao Tô Thần bọn người là lần đầu tới nơi này tham gia khảo hạch.
"Ân, đa tạ Bạch Chỉ sư tỷ." Tô Thần gật đầu nói tạ, sau đó liền đi theo Bạch Chỉ hướng về khảo hạch chàng đi tới.
Thật là, lúc này một đạo hàn mang bắn về phía Tô Thần phía sau lưng. "Thánh tử, kia áo đen tiểu tử cũng dám cùng thánh nữ câu kết làm bậy, quả thực liền là muốn chết." Sở Tu bên cạnh Hoàng Dương, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, đối với Sở Tu trầm nói, "Tại Thiên Đạo tông người nào không biết, thánh nữ Bạch Chỉ chính là Sở Tu vị hôn thê, sau 10 ngày, hai người liền phải cử hành kết hôn đại điện. Tô Thần làm như vậy, đã là xúc động Sở Tu bảy ngược, hẳn phải chết không nghi ngờ."
"Hừ, bọn hắn bọn này nhà quê, khẳng định là từ đâu tới đồ nhà quê, thế mà mưu toan gia nhập ta Thiên Đạo tông, quả thực là người si nói mộng."
Sở Tu cũng là một hồi nhe răng cười, trong mắt tràn đầy vẻ hoán động.
"Thánh tử, chuyện này giao cho ta xử lý, ta cam đoan nhường cái kia tiểu xuất sinh không thông qua được triều tân khảo hạch, nhường hắn từ đâu tới đây, lan chạy về chỗ đó."
Hoàng Dương liếm liếm khô cạn quẹ miệng, ánh mắt âm tàn nói,
"Tốt, vậy ta chờ tin tức của ngươi."
Sở Tu hài lòng cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay người rời khỏi nơi này. Hắn đã sớm đem Bạch Chỉ xem vì mình độc chiếm, nhưng hắn biết Bạch Chỉ chán ghét chính mình, hắn không dễ làm lấy Bạch Chỉ mặt ra tay giáo huấn Tô Thần, vừa bận Hoàng Dương mấy người có thể ra mặt giải quyết Tô Thần tên ghê tầm này. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, nguyên một đám lắc đầu thở dài, nhìn Tô Thần ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết.
"Ai, thanh niên mặc áo đen kia đoán chừng xong đời, dám trêu chọc thánh tử nữ nhân. Đáng tiếc, dáng dấp như vậy ẩn tuấn, lại là cái tên ốc."
"Đúng vậy à, lại dám công nhiên cùng thánh nữ câu kết làm bậy, hắn không biết rõ hậu quả của việc làm như vậy sao?"
Tấu chương xong, chương 170, âm thầm làm khó dễ Tô Thần chương 170, âm thầm làm khó dễ Tô Thần chương 170, âm thầm làm khó dễ Tô Thần chung quanh nghị luận ầm ĩ truyền vào Tô Thần trong tai, bất quá hắn lại không để ý, tiếp tục đi theo Bạch Chỉ sau lưng hướng Thiên Đạo Tông bên trong đi. Trên đường, Bạch Chỉ nói cho hắn biết rất nhiều liên quan tới Thiên Đạo Tông tin tức. Một lát sau, mọi người đi tới một tòa cự hình quảng trường. Quảng trường chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa trăm trượng đại điện. "Nơi này chính là khảo hạch trang địa, các ngươi cùng ta đi vào đi." Bạch Chỉ chỉ vào quảng trường nói rằng. Tô Thần bọn người liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, sau đó cùng tại Bạch Chỉ sau lưng hướng trong đại điện đi đến. Rất nhanh, bọn hắn liền đi vào trong đại điện, nơi này có không ít nam nữ tụ tập cùng một chỗ, có một ít là người mặc giống nhau phục sức. Hiển nhiên bọn hắn là phụ trách khảo hạch Thiên Đạo Tông đệ tử.
"Bạch Chỉ sư muội, hôm nay là tông môn chiêu tân khảo hạch thời gian, ngươi thế nào mới đến?"
"Hắc hắc, chúng ta còn tưởng rằng Bạch Chỉ sư muội sẽ không tới đâu." Đám người này nguyên một đám ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú lên Bạch Chỉ, cười đùa tí từng trêu chọc nói,
"Thánh nữ, ngươi thế nào mang theo mấy cái bên ngoài người đến?"
Đúng lúc này, có một gã khí vũ hiên ngang trung niên nam nhân đứng dậy. Hắn người mặc lộng lẫy cẩm bào, tướng mạo anh tuấn, đôi mắt hẹp dài mà sắc bén, trên thân để lộ ra mãnh liệt uy thế. Đây là người chuẩn đế cảnh cường giả. Hắn tên là Ngũ Thái Thà, tại Thiên Đạo Tông bên trong gánh nhâm hộ pháp trưởng lao trước, hôm nay chuyên môn phụ trách giám sát chiêu tân đại hội khảo hạch. Ngũ Thái Thà ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng trên thực tế đã có chút không vui.
"Ngũ trưởng lao tốt."
Bạch Chỉ thấy thế cung kính nói, "Mấy vị này chính là ta mang tới tham gia lần này tông môn chiêu tân lớn sẽ khảo hạch, bọn hắn đều muốn gia nhập ta Thiên Đạo Tông."
"À, hóa ra là tới tham gia khảo hạch nha, kia tranh thủ thời gian đi vào đi, đừng chậm trễ thời gian."
Ngũ Thái Thà nhìn sang Tô Thần, nghiêm túc nói, "Mày may không có đem Bạch Chỉ vừa rồi nói lời nói coi là chuyện đáng kể." Hắn căn bản lười nhác nhìn Tô Thần bọn người.
"Chậc chậc, cái kia Ngũ trưởng lao tốt chẳng a?"
Tiểu Tiên bất mãn dựng râu trợn mắt nói,
"A, ngươi cái này linh thú, vậy mà lại nói chuyện."
Nghe được Tiểu Tiên miệng nói tiếng người, Bạch Chỉ giật nảy mình, quan sát tỉ mỉ lấy nàng nói, "Đây là tiểu xà cũng là thật đáng yêu."
"Ngươi mới là tiểu xà."
Nghe vậy, Tiểu Tiên nhướng mi mắt, bĩu môi nói, "Ngươi biết cái gì?"
"Cô nãi nãi thật là Kim Long."
Nghe được Kim Long hai chữ, Bạch Chỉ chấn động trong lòng, lần nữa nhìn về phía Tiểu Tiên ánh mắt cũng thay đổi.
"Kim Long,
đây chính là trong truyền thuyết chân long à, nghe nói nắm giữ vô cùng kinh người huyết mạch lực lượng, trưởng thành tiếp, thậm chí có thể biến hóa làm người. Loại này thần thú, đặt ở toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, cũng không tìm tới mấy cái." Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, Tô Thần bọn người tại sao lại không xa vạn dặm đến đây gia nhập Thiên Đạo Tông? Bởi vì bọn hắn bên người có một cái Kim Long thần thú. Tiếp lấy, Tô Thần cùng Tam Nữ đi theo Bạch Chỉ sau lưng, đi tới cái thứ nhất khảo hạch hạng mục địa điểm. Chỉ thấy nơi này có một tôn cao đến 3 mét, bắp thịt cả người như khối thép giống như hở ra thạch nhân. Tôn này thạch nhân tản ra kinh khủng uy áp, dù cho vẹn vẹn đứng ở nơi đó, đều để không gian bốn phía ngưng trệ, giống như một phương sơn nhạc bắc ngang. Người đá này chính là Thiên Đạo Tông dùng thiên thạch vũ trụ dung luyện chiến đấu khôi lỗi. Nó bên ngoài thân bố trí các loại minh văn, tản ra kinh người chấn động.
"Oeng!"
Sau đó, thạch nhân huy quyền đánh tới hướng mặt đất, gây nên liên tiếp bạo hưởng.
Xoạt xoạt,
lập tức cứng rắn mặt đất nứt ra lít nha lít nhít giống mạng nhện khe hở, lan tràn hướng phương xa. Tô Thần bọn người thấy cảnh này, đều là âm thầm liễu lưới, chỉ bằng vào lực công kích này, liền đầy đủ nhẹ nhõm miểu sát một gã thần tiểu cảnh tu tiên giả. Xem ra muốn tiến vào Thiên Đạo Tông, không có điểm bản lĩnh thật sự thật đúng là không được. Thạch nhân đứng bên cạnh một gã người mặc Thiên Đạo Tông đạo bào nam nội môn đệ tử, hắn nhìn về phía Tô Thần mấy người, thản nhiên nói, "Mấy người các ngươi, ai tới trước?" Thái độ của hắn cực kỳ ngạo mạn, không có chút nào đem Tô Thần mấy người để ở trong mắt, dường như nhận định Tô Thần bọn người thua không nghi ngờ.
"Ta tới trước."
Tô Mị Nhi lúc trước bước ra một bước, xinh đẹp trên dung nhan tràn ngập quật cường chi sắc.
"Bá."
Thạch nhân hai chân đạp một cái, trong nháy mắt bay lượn tới Tô Mị Nhi trước mặt, quả đấm to lớn mang theo cường bạo kinh phong, mạnh mẽ đánh phía Tô Mị Nhi đầu lâu. Thấy thế, Tô Mị Nhi khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ khinh thường, tay phải nắm tay lựa chọn cùng Thạch Nhân quyền đầu cứng thép. Nàng chính là đại thánh cảnh đỉnh phong, khoảng cách chuẩn đế cảnh chỉ còn kém nửa bước, chỉ là tảng đá, tự nhiên ngăn không được nàng một quyền chi uy. Ngay sau một khắc, cả hai nắm đấm đụng vào nhau, như hồng trung đại lư giống như thanh âm, vang vọng hư không. Đám người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy Tô Mị Nhi đứng tại chỗ, không hề động một chút nào, mà Thạch Nhân khối lỗi bị đánh bay ra ngoài. Tê nhìn thấy một màn này, chúng người nhịn không được hít một hơi. Hoa, vị sư muội này thật là lợi hại. Bạch Chỉ đôi mắt đẹp lóe sáng, hưng phấn vỗ tay. Tô Thần cũng là khẽ bước cảm, xem ra Tô Mị Nhi cùng mình song tu lâu như vậy sau, đã là nửa bước chuẩn đế cảnh. Tin tưởng nàng rất nhanh liền có thể đột phá tới chuẩn đế cảnh. Hừ, đây bất quá là đê đẳng nhất Thạch Nhân mà thôi, có cái gì tốt sắt. Một bên khác, cái kia phụ trách khảo hạch nội môn đệ tử bất mãn lẩm bẩm nói, ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Tô Mị Nhi lông mày đứng đấy, quay đầu nhìn về phía người kia. Người kia cảm nhận được đối phương ánh mắt lạnh lùng, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt, không dám tiếp tục nói nhảm. "Tốt, đã ngươi thông qua cửa thứ nhất khảo hạch, liền đi theo ta." Lúc này mấy người sau lưng truyền đến ngũ thái thả kia thanh âm lạnh lùng, đem Tô Mị Nhi mang đi. Trước khi đi, hắn còn liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, ẩn giấu đi một loại nào đó cảm xúc. "Ta đến." Thấy Tô Mị Nhi đi, Lục La cái thứ hai đứng dậy. Nàng kêu quát một tiếng, giống nhau xông về tôn này thạch nhân. "Oeng!" Sau một khắc, lại là một đạo nặng nề tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Lục La vững vàng đứng ở giữa sân. Nàng nâng lên tú cánh tay, năm ngón tay đột nhiên mở ra, hướng phía trước mạnh mẽ chụp tới. Phình một tiếng, chỉ thấy tôn này thạch nhân lại bị nàng một chảo bắt nát ấy. Tê, cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chẳng lẽ thể chất của ngươi có thể so với thạch nhân không thành? Có người không hiểu hỏi. Lục La đạm mạc nói, thể chất của ta là thể chất đặc thù, không phải tảng đá, nhưng lại hơn hẳn tảng đá. Nghe vậy, đám người hít vào khí lạnh, nhao nhao nhìn về phía Lục La. Tô Thần cái này bên người mấy nữ nhân, thế nào một cái so một cái mãnh. Kế tiếp là Lạc Thần, nàng cũng rất nhanh thuận lợi thông qua khảo hạch. Hiện tại Bạch Chỉ bên người chỉ còn lại Tô Thần một người. Đúng lúc này, Hoàng Dương đi tới, chỉ vào Tô Thần, đối cái kia phụ trách khảo hạch nội môn đệ tử thấp giọng nói vài câu sau, liền đứng ở một bên âm trầm chuẩn bị nhìn Tô Thần trò cười. Cái kia phụ trách khảo hạch nội môn đệ tử nhìn sang Tô Thần sau, đi tới Thạch Nhân Khôi Lỗi trước mặt, hướng trong miệng hắn lấp 20 mai thượng phẩm linh thạch. Thạch Nhân Khôi Lỗi ánh mắt bỗng nhiên sáng không ít, khí thế trên người trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ. Lư Nguyên, ngươi đang làm gì? Nhìn thấy cái kia nội môn đệ tử động tác, Bạch Chỉ lập tức quát lớn. Đấu chương xong, chương 171, Ngũ Thái Thả muốn xuất thủ giáo huấn Tô Thần, Bạch Chỉ hộ Tô Thần chương 171, Ngũ Thái Thả muốn xuất thủ giáo huấn Tô Thần, Bạch Chỉ hộ Tô Thần chương 171, Ngũ Thái Thả muốn xuất thủ giáo huấn Tô Thần, Bạch Chỉ hộ Tô Thần nàng biết Lưu Nguyên đây là muốn làm gì. Đơn giản chính là tăng lớn khảo hạch độ khó, nhường Tô Thần biết khó mà lui. Cái này xem xét liền là vị hôn phu của nàng sợ tu ở sau lưng làm thủ đoạn. Quả nhiên, nghe được Bạch Chỉ trách móc lời nói sau, cái kia gọi Lưu Nguyên nội môn đệ tử nhếch miệng, cũng lơ đễnh. Thế nào, thánh nữ tâm tư ngươi đau tiểu tử này? Lưu Nguyên cười hắc hắc, nói: "Ngươi sau 10 ngày liền phải cùng thánh tử kết hôn, ngươi cũng đừng làm cho tông môn chuyện mất mặt." Dứt lời, Lưu Nguyên trêu tức nhìn chằm chằm Tô Thần, đôi mắt bên trong tràn đầy trào phúng cùng xem thường. Hắn sớm liền định tốt, chỉ cần Tô Thần dám tham gia khảo hạch, như vậy hắn sẽ mượn nhờ lần khảo hạch này, cho Tô Thần bài học kinh nghiệm thê thảm đau đớn thậm chí trực tiếp giết hắn. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn thay sở tu giáo huấn Tô Thần cái này không biết trời cao đất rộng sâu kiến. Tô Thần không có phản ứng Lưu Nguyên, mà là trực tiếp đi tới Thạch Nhân Khôi Lỗi trước mặt. Tiểu tử này thế mà chủ động muốn chết. Nhìn thấy Tô Thần cử động, Lưu Nguyên cười lạnh liên tục, hắn thấy Tô Thần tuyệt đối là đầu thiếu toàn cơ bắp. Còn lại vây xem đám người lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy Tô Thần quá ngu. Bọn hắn mặc dù cũng nghĩ nhường Lưu Nguyên kinh ngạc, nhưng bọn hắn càng muốn nhìn hơn tới Tô Thần số mặt, dù sao mới vừa tiến vào nơi này khảo hạch người, khẳng định là người mới. Vọng Thư Bạch chỉ lo lắng nhìn về phía Tô Thần. Mặc dù nàng biết Tô Thần thực lực rất mạnh, nhưng đối phó với ăn 20 quả thượng phẩm linh thạch thạch nhân khối lỗi, có thể hay không được không nói, làm không tốt khả năng thân tử đạo tiêu. Tô Thần khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần nhiều lời, ngay sau đó hắn thả người nhảy lên nhảy đến Thạch Nhân Khôi Lỗi trước mặt. Ầm ầm, nương theo lấy nổ thật to tiếng vang lên, Thạch Nhân Khôi Lỗi động. Nó bàn chân giẫm một cái, mặt đất đột nhiên xảy ra run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, Thạch Nhân Khôi Lỗi cơ năm đấm đập tới, cuồng bạo bá đạo, như sơn nhạc sụp đổ, hung tàn vô cùng. Tô Thần không hề sợ hãi, giống nhau nâng lên một quyền nên kích đi lên. Quyền phong của hắn sắc bén, giống như là trường đao cắt đứt không khí, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Oành! Cả hai nắm đấm đụng vào nhau, lập tức hỏa hoa vang khắp nơi. Đập đập trường. Ngay sau đó, từng đạo tiếng bước chân ầm ập vang lên. Thạch tay của người xương đứt từng khúc, thân thể cao lớn rút lui. Cái này, làm sao có thể? Đám người thấy thế, con người đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, quả thực hoài nghi ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Ngoa tạo, ta nhìn thấy cái gì? Tiểu tử này là làm sao làm được? Chẳng lẽ nhục thể của hắn so Thạch Nhân Khôi Lỗi còn cường hãn hơn a? Một quyền liền đem Thạch Nhân Khôi Lỗi đánh liên tục bại lui. Đáng chết, tiểu tử này là quái vật sao? Đám người dẫn bàn luận nhau nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Một bên Lưu Nguyên hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn vốn cho là bằng vào ăn 20 mai thượng phẩm linh thạch thạch nhân khôi lỗi, có thể nhẹ nhõm nghiền ép Tô Thần. Nhưng ai có thể ngờ tới, giấy nợ hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đây chính là ăn 20 mai thượng phẩm linh thạch thạch nhân khôi lỗi à, nhục thân lực lượng có thể so với đại thánh sơ kỳ, vậy mà ngăn không được Tô Thần một quyền, trên lệch thật sự là quá lớn. Hơn nữa,
hắn có thể phát giác tới, Tô Thần cũng không có sử dụng bất kỳ tiên gia pháp khí, chỉ dựa vào nhục thân liền có uy thế như thế, quả thực là kinh khủng a. Một bên, Bạch Chỉ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vọng Tư nàng đôi mắt đẹp trợn lên, sững sờ chỉ chốc lát mới phản ứng được, vội vàng chạy đến Tô Thần bên người, duỗi ra ngọc thủ nắm chặt cánh tay của hắn, trên dưới bắt đầu đánh giá. Bạch Chỉ sư tỷ, ta không sao. Cảm nhận được cánh tay truyền đến ôn nhuận mềm mại xúc cảm, Tô Thần có chút quay đầu xông Bạch Chỉ nhếch răng cười một tiếng. Trên mặt hắn biểu lộ bình tĩnh như trước, dường như cảnh tượng như thế này đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá được nhắc tới. Trước mắt thanh niên anh tuấn đến cùng kinh nghiệm dạng gì gặp chắc trở mới có thể kiên định như vậy. Giờ phút này, Bạch Chỉ ngây dại. Nàng hoàn toàn bị Tô Thần biểu hiện ra kiên nghị bất khuất, cùng cường đại đến cực hạn lòng tự tin chết phục. "Vọng Thương, ta ơn ngươi." Nhìn thấy Tô Thần bộ biểu tình này, Bạch Chỉ thở sâu, trịnh trọng việc cảm kích nói. Nàng có thể nhìn ra, Tô Thần sở dĩ mạnh như vậy thế đem Thạch Nhân Khôi Lôi đánh bay, chính là vì giúp nàng vãn hồi mặt mũi. "Bạch Chỉ sư tỷ, đây là ta phải làm." Đối với đây hết thảy, Tô Thần chỉ là mỉm cười gật đầu. Hắn biết Bạch Chỉ không nguyện ý gả cho Sở Tu, mong muốn tìm hắn thoát khỏi Sở Tu dây dưa. Thậm chí, có thể nói, hắn bị Bạch Chỉ xem như đối phó Sở Tu tấm mục. Bất quá, Bạch Chỉ một phương diện khác đúng là muốn trợ giúp đoàn người mình. Có điểm này là đủ rồi. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, cuối cùng đình chỉ lưu tại Hoàng Dương trên thân. Thiên Đạo Tông thánh tử cũng cứ như vậy đi, một cái ưa thích ở sau lưng làm một chút nhận không ra người thủ đoạn âm hiểm tiểu nhân, ta nhìn toàn bộ Thiên Đạo Tông cũng không gì hơn cái này. Hắn hai mắt nhắm lại, lạnh giọng mở miệng giễu cợt nói, "Mày may không có đem chung quanh Thiên Đạo Tông đệ tử để vào mắt." Dầm dầm câu nói này khiến mọi người chung quanh giận tí mặt, quả thực chính là trắng trợn khiêu khích a. Bọn hắn đều là Thiên Đạo Tông đệ tử, hơn nữa đều là nội môn đệ tử, cái nào không phải Thiên Đạo Tông bên trong người nổi bật, sao cho phép Tô Thần như vậy chửi đối? "Tiểu tử, ngươi nói ai không gì hơn cái này đâu?" Hoàng Dương vẻ mặt băng hàn, nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể lập tức đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. "Ha ha, biết rõ còn cố hỏi." Tô Thần nhàn nhạt mở miệng, căn bản lười nhác cùng Hoàng Dương nói nhảm, hắn hướng phía trước cất bước. "Ngươi ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy Tô Thần hướng phía chính mình đi tới, Hoàng Dương theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nói. Trong lòng của hắn tràn đầy bối rối. Phải biết, vừa rồi Tô Thần một quyền phá hết Thạch Nhân Khôi Lỗi phòng ngự, hắn căn bản không dám chính diện đón đỡ Tô Thần công kích. "Thế nào, ngươi chột dạ?" Thấy thế, Tô Thần khẽ miệng phát họa ra một vệt giễu cợt, tiếp tục tới gần. Ngươi nghe được lời nói này, Hoàng Dương cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, mí mắt cuồng loạn không ngừng. "Ngươi chớ làm loạn." Hoàng Dương lần nữa lùi về phía sau mấy bước, trong mắt tràn ngập nồng đậm e ngại, nhịn không được quát, "Ngươi nếu là gan dám làm tổn thương ta, ta Thiên Đạo Tông là sẽ không bỏ qua ngươi." "Hừ, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đứng ở nơi đó đừng động, nếu không đừng trách lão phu không khách khí." Đúng lúc này, Ngũ Thái Thả cất bước đi tới. Trên mặt của hắn mang theo vẻ dữ tợn, rét căm căm nhìn chằm chằm Tô Thần, sát cơ lộ ra. Vừa rồi hắn quay người hướng bên này nhìn qua, liền phát hiện Tô Thần đang từng bước một hướng Hoàng Dương tới gần. Trong mắt hắn, Tô Thần liền là muốn tổn thương hắn Thiên Đạo Tông nội môn đệ tử, làm vì trưởng lão, hắn khẳng định phải che chở tông môn của mình bên trong đệ tử. "Ngũ trưởng lão, ngươi đây là?" Bạch Chỉ chạy Tô Thần trước mặt, đem Tô Thần hộ tại sau lưng, vẻ mặt kinh ngạc trừng mắt Ngũ Thái Thả. Tại Bạch Chỉ trong lòng, Ngũ Thái Thả là một cái nghiêm túc lại thiện ác rõ ràng trưởng lão. Hôm nay thế nào giống như là biến thành người khác dường như. "Thánh nữ, ngươi tránh ra, ta muốn xuất thủ giáo huấn cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng." Ngũ Thái Thả trầm giọng mở miệng, ánh mắt nóng rực vô cùng, dường như một tôn hung thú đang ngó chừng con mồi đồng dạng. Trong cơ thể hắn linh lực bốc lên, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tấu chương xong.